Chương 412. Tới gần tuyệt cảnh chương 412, tới gần tuyệt cảnh Huyền Âm lão ma nghe Tảo Vân lời nói, khắc khắc cười một tiếng, lão phu biết, điểm này tự mình hiểu lấy lão phu vẫn phải có. Các ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt, cùng lão phu nói một chút, lão phu thích nghe nhất các ngươi cái này tập kích người trước khi chết di ngôn. Huyền Âm lão ma khắc khắc cười một tiếng. Hắn nói những lời này, không phải nói mà không có bằng chứng, tà tu hấp thu tu sĩ tinh huyết, trong đó ý sợ hãi, cũng là những này tà tu hấp thu đối tượng, bị đánh giết tu sĩ càng là sợ hãi, đối với bọn hắn đến nói, liền càng có chỗ tốt. Huyền Âm lão ma, ngươi bị Thiên Huyền Hải tu sĩ truy nã, hôm nay thỏ đầu ra, ngày mai chính là tử kỳ của ngươi. Phùng Ngọc Đường cao giọng hét lớn. Ồn ào. Huyền Âm lão ma hiển nhiên là bị đâm trọng chỗ, trong tay linh quang mở dương, một trận âm phong hiện lên, thẳng bức Phùng Ngọc Đường. Trung niên mỹ phụ kia quát to một tiếng, đánh tới, giúp Phùng Ngọc Đường ngăn lại một kích này. Bị âm phong đánh trúng mỹ phụ lập tức bị khối băng bao trùm, mắt thấy liền muốn không thể động đậy. Rất nhanh, nàng chính là biến thành một cái băng điêu, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Không. Phùng Ngọc Đường hô to một tiếng, đưa tay liền muốn vận dụng linh khí đem khối băng hòa tan. Nhưng mà, biến thành băng điêu mỹ phụ trở nên rất yếu ớt, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, chính là chia năm xẻ bảy, vô luận như thế nào, cũng là không cứu sống. Lao thất phu, ta cùng ngươi liều. Phùng Ngọc Đường hóa đau thương thành sức mạnh, trong tay pháp bảo đều ném ra, bày ra một bộ liều mạng tư thế. Huyền Âm lão ma vì mỉm cười, đến a, lão phu chờ ngươi. Nói, Huyền Âm lão ma liền hai tay vẫy một cái, âm phong hóa thành hai đầu màu đen đại xà, liền muốn hướng phía Phùng Ngọc Đường cắn qua tới. Tào Vân bên này chính nhìn xem náo nhiệt, không biết lúc nào, Diệp Thông Huyền đã sờ đến hắn bên người, ngươi, đáng chết. Đó lấy, hắn chính là cảm giác ngực đau xót, cúi đầu xem xét, ngực đã xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Người Tào Vân muốn nói chuyện, nhưng là miệng chỉ có thể không ngừng toát ra máu tươi, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Diệp Thông Huyền đem khoảng cách gần nhất Tào Vân giải quyết, cổ tay khẽ đảo, đó lấy, dưới chân lóe lên, chỗ hiện tại giữa không trung. Không trung tu sĩ hiển nhiên không ngờ đến Diệp Thông Huyền tốc độ nhanh như vậy, theo lý mà nói, sự chú ý của mọi người phần lớn bị Huyền Âm lão ma phân tán, chưa từng nghĩ Diệp Thông Huyền đã lên không. Cút xuống cho ta. Nam tính tu sĩ vây tay một cái, một đạo đen gió chống rông xuất hiện, mang theo cực lớn hấp lực, muốn đem Diệp Thông Huyền quyền hạ xuống. Lan đi. Diệp Thông Huyền một tay phất lên, trúc cơ tầng 8 tu vi toàn bộ hiện lộ ra, cái này khiến giữa không trung ba người đều là giật nảy cả mình. Thế mà là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hai gã khác nữ tử thấy thế, nhất thời không dám lên trước, do dự không có xuất thủ. Ồ, có chút ý tứ, lần này thế mà làm nhảm đến một con cá lớn. Tiểu tử, lão phu liền không bồi ngươi chơi, ngươi nhanh xuống dưới cùng ngươi đạo lữ đi. Huyền Âm lão ma âm lãnh cười một tiếng, ta khí đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, trực tiếp để Phùng Ngọc Đường không thở nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đầu hắc xà đột nhiên bành trướng, trong đó một đầu chỉ một ngụm liền đem toàn bộ Phùng Ngọc Đường một ngụm nuốt xuống. Đi, đem ngươi cái cá lọt lưới bắt về cho ta. Huyền Âm lão ma dài nhỏ ngón tay chỉ vào giữa không trung Diệp Thông Huyền, nói. Kia hai đầu hắc xà lập tức đằng không mà lên, hướng phía Diệp Thông Huyền đánh tới. Khôi một. Diệp Thông Huyền bị mặt khác ba tên tà tu ngăn chặn, không xuất thủ đến, lúc này liền là hô to một tiếng. Khôi một tay cầm cự tuẫn, lập tức ngăn ở hai con hắc xà phải qua trên đường, tiếp lấy đem chính là cùng hai đầu hắc xà chiến đấu cùng một chỗ. Có chút ý tứ. Nhìn thấy Khôi vừa xuất hiện, Huyền Âm lão ma chậm rãi lên hùng, lập tức liền muốn gia nhập vòng chiến. Cút cho ta. Diệp Thông Huyền biết, nếu để cho cái này lão ma gia nhập vào, mình muốn rời đi sẽ không có dễ dàng như vậy, bởi vậy, trong tay át chủ bài ra hết, dùng cái này kiểm chế ba người khác. Ngay tại Huyền Âm lão ma muốn tới gần Khôi một thời điểm, Diệp Thông Huyền biết, hiện tại nếu ngươi không đi, về sau nhưng liền không có cơ hội, bởi vậy, hắn cho Khôi một chút cuối cùng một đạo mệnh lệnh, tự bạo. Chỉ có phương pháp này mới có thể ngăn chặn Huyền Âm lão ma một bọn người, mặc dù trong lòng mọi loại không bỏ, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, cũng không thể hắn suy nghĩ nhiều cái gì. Ngay tại Huyền Âm lão ma muốn tới gần Khôi một thời điểm, chỉ thấy Khôi máy động nhưng từ bỏ tất cả phòng ngự, hung hãn không sợ chết hướng thẳng đến Huyền Âm lão ma đánh tới. Lúc này Khôi một, toàn thân trên dưới quần áo đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại. Lấy lão ma lực duyệt, tự nhiên là có thể nhìn ra Khôi một không thích hợp, thế mà là Khôi lỗi. Phát hiện Khôi một thân phận chân thật, lão ma khẽ quát một tiếng, hiển nhiên rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khôi một thế mà không phải một cái tu sĩ, mà là Diệp Thông Huyền một cái Khôi lỗi. Mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Âm lão ma ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ tham lam, không muốn hư hao, ta muốn hoàn chỉnh. Nhưng mà, Diệp Thông Huyền cũng không tính để Huyền Âm lão ma đạt được, Khôi một còn tại đến gần thời điểm, đột nhiên phát sinh một tiếng bạo hưởng, tiếp lấy toàn bộ thân thể chính là nổ tung lên. Ở đây tà tu hiển nhiên không ngờ đến Diệp Thông Huyền đến chiêu này, lập tức cũng không đoái hoài tới bất kỳ động tác dư thừa nào, toàn thân đen gió lượn lờ, đem mình rắn rắn chắc chắc bao vây lại. Hiện Diệp Thông Huyền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tế ra mình linh chu, gấp độn mà đi. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc qua đi, bị đen gió bao khỏa Huyền Âm lão ma giống như không có nhận bất kỳ tổn thương, một đôi mắt sáng ngời có thần, tiểu tử này giao cho ta, các ngươi đem những người còn lại xử lý. Tuy nói hắn cùng Mây Mộng các có ước định trước đây, nhưng bây giờ Tào Vân đã chết rồi, mà lại đích đích xác xác là bị Diệp Thông Huyền giết chết, như vậy chuyện còn lại toàn bộ vứt cho Diệp Thông Huyền liền tốt. Diệp Thông Huyền tốc độ rất nhanh, dù sao đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu như phương diện tốc độ chậm lại, rất có thể liền sẽ bị truy binh sau lưng đuổi kịp. Như thế chạy đại khái một khắc đồng hồ, Diệp Thông Huyền coi là Huyền Âm lão ma không có đuổi theo, dù sao mình phản ứng rất nhanh, theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là sẽ biết khó mà lui mới đúng. Diệp Thông Huyền đang nghĩ ngẩng đầu lau lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn một cái, lập tức lưng phát lạnh. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, một đoàn nồng đậm hắc vụ của tới, nhìn bộ dạng này, tựa hồ càng ngày càng gần. Hãi nhiên phía dưới, Diệp Thông Huyền không cần nghĩ ngợi đem tự thân linh khí rót vào linh chu, linh thuyền trên mặt lóe ra một đạo linh quang, đó lấy, tốc độ đột nhiên dâng lên, trực tiếp hất ra mấy trượng khoảng cách. Huyền Âm lão ma mắt thấy liền phải đuổi tới Diệp Thông Huyền, nhưng mà, không nghĩ tới Diệp Thông Huyền còn có thể gia tốc, lập tức lại kéo dài khoảng cách. Tiểu tử này quả nhiên là chân trượt, như thế cũng tốt, thực lực như vậy thần hồn nếu là bị ta hấp thu, thực lực tất nhiên phóng đại. Huyền Âm lão ma âm thầm nghĩ tới. Hạ quyết tâm về sau, Huyền Âm lão ma hướng phía bên trong thân thể của mình đánh vào một đạo đen gió, cả người tốc độ đột nhiên tăng lên, một cái mắt, chính là liền kịch liệt rút ngắn khoảng cách của song phương. Diệp Thông Huyền cảm nhận được đằng sau mênh mông tà khí, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, lão già này, thế mà theo đuổi không bỏ. Mắt thấy thoát khỏi không được, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Chương 413. Chiến lão ma chương 413. Chiến lão ma Huyền Âm lão ma tốc độ rất nhanh, không ngừng rút ngắn cùng Diệp Thông Huyền khoảng cách, cả người ở giữa không trung kéo một đầu trường hồng, rất tấn mãnh. Diệp Thông Huyền thấy Huyền Âm lão ma làm cho rất gấp, biết còn như vậy rùng rải, mình bị đuổi kịp, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía trước có một chỗ không nhỏ hòn đảo, đến trên mặt đất, Diệp Thông Huyền hay là có mấy phần chắc chắn cùng Huyền Âm lão ma quần nhau một phen. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thông Huyền tăng tốc độ, trực tiếp rơi xuống hòn đảo phía trên, Huyền Âm lão ma theo sát phía sau, xa xa rơi vào cách đó không xa. Huyền Âm lão ma bởi vì thời gian dài đi đường nguyên nhân, tóc toàn bộ tản mát bắt đầu lộ ra rất lộn xộn, nhưng là một đôi mắt ưng chăm chú tiếp cận Diệp Thông Huyền, tựa như đang ngó chừng con mồi. Diệp Thông Huyền biểu hiện ra trúc cơ tầng 8 tu vi, cái này khiến Huyền Âm lão ma vô cùng kiên kỵ, bởi vậy hắn cũng là rất cẩn thận, trực tiếp tế ra một kiện hình tròn đen nhánh pháp bảo, không nói lời nào nhìn xem Diệp Thông Huyền. Hai người cách trước chừng mấy trượng khoảng cách, thần sắc đề phòng, đều không có lập tức xuất thủ, bởi vì song phương thực lực gần, lô mãng xuất thủ sẽ chỉ lộ ra càng nhiều sơ hở. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thông Huyền cũng biết, hiện tại nói cái gì cầu xin tha thứ loại hình lời nói đều là không tốt. Đối phương sẽ không bởi vì mấy câu liền bỏ qua ngươi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều chết đánh cược một lần để đổi lấy một con đường sống. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền quyết tâm liều mạng, thanh một thuẫn đi đầu chỗ hiện tại trên tay. Tà tu thủ đoạn công kích từ trước đến nay rất quỷ dị, để người nhìn không thấu, nếu là lơ là bất cẩn, rất có thể liền sẽ hiện như thế yếu bên trong, chuẩn bị sớm, chung quy là tốt. Những năm gần đây, Diệp Thông Huyền mặc dù không có cái gì bổ sung cao cấp pháp bảo, nhưng là một chút cấp 2 pháp bảo hạ phẩm hay là chứa được một chút. Chỉ gặp hắn tay trái quang mang lóe lên, một thanh màu đồng cổ phi tiêu chính là xuất hiện trên tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh quang giáp bảo trực tiếp rời khỏi tay, mượn thanh một thuận điểm hộ, vô thanh vô tức đâm về phía Huyền Âm lão ma ngực. Huyền Âm lão ma tính cảnh giác rất mạnh, cơ hồ là Diệp Thông Huyền xuất thủ sau một khắc, liền phát giác được có chỗ không đúng. Trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay hình tròn pháp bảo phát ra một tiếng hít dài, một cỗ hắc khí phun ra ngoài, trực tiếp đối mặt giữa không trung bay tới phi tiêu pháp bảo. Cỗ khói đen này quỷ dị dị thường, thoạt nhìn không có mảy may sóng linh khí, nhưng lại có thể đem màu đồng cổ phi tiêu bay kín mít bắt đầu. Theo lý mà nói, Diệp Thông Huyền cái này phi tiêu pháp bảo đâm xuyên tính rất mạnh, bình thường linh khí hộ thuẫn căn bản ngăn cản không nổi, nhưng là Huyền Âm lão ma cái này hình tròn pháp bảo lại có thể đem phi tiêu toàn bộ bao khỏa đi vào. Bị hắc khí bao khỏa phi tiêu, tốc độ rất nhanh liền chậm lại, Diệp Thông Huyền thậm chí có thể cảm giác được mình dần dần mất đi đối món pháp bảo này trường khống. Quá sợ hai phía dưới, tranh thủ thời gian vận dụng thần thức muốn đem pháp bảo thu hồi, nhưng mà Huyền Âm lão ma cái kia bên trong chịu nhường, hắn vây tay một cái, trực tiếp đem tiêu pháp bảo thu lại. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, dám ở trước mặt lão phu múa búa trước cửa lô bàn. Huyền Âm lão ma khinh thường cười nhạo một tiếng. Đến, lần này giờ đến phiên lão phu. Huyền Âm lão ma cười một tiếng dài, xuất ra một mặt màu xanh khung tiểu kính, rất chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh thanh quang trực tiếp vào đầu hướng phía Diệp Thông Huyền đánh hạ. Diệp Thông Huyền lập tức tế ra một mặt cánh tay dài ngắn trận kỳ, tại không trung liên tiếp huy động mấy cái, mấy chục đạo phong nhận xuất hiện, hướng tới trước mặt thanh quang đánh tới. Phốc phốc phốc. Phong nhận cùng thanh quang tiếp xúc, phát ra liên tiếp tiếng vang. Diệp Thông Huyền thấy thế, vội vàng tăng tốc vùng lá cờ tốc độ, càng nhiều phong nhận đón lấy cái kia đạo thanh quang. Đối mặt số lượng phong phú phong nhận, kia mặt thanh quang tiểu kính lập tức chống đỡ không nổi, đảo mắt liền bị phong nhận cho tiêu sát phá thành mảnh nhỏ, triệt để không có linh tính. Cùng lúc đó, Diệp Thông Huyền trong tay trận kỳ cũng ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên bên trong dự trữ linh khí cũng còn thừa không có mấy. Chuyện quá khẩn cấp, Diệp Thông Huyền cũng không nói hoài tới đối mặt này trận kỳ yêu quý, liên tiếp lại huy động mấy cái, đợi đến trong tay trận kỳ triệt để mất đi linh tính, Diệp Thông Huyền không chút nào thương tiếc đem nó quăng ra, nhét vào trên mặt đất. Lợi dụng phong nhận kiềm chế lại Huyền Âm lão ma, chính là vì cho Diệp Thông Huyền thời gian nhất định đem khôi 2 triệu hoán đi ra. Trước mắt mà nói, Diệp Thông Huyền thủ đoạn vẫn tương đối đơn điệu, duy nhất đòn sát thủ chính là lôi hỏa ấn cùng hai cô khôi lỗi. Lôi hỏa khắc ở trước đó tiêu sát phi ngư bảy cùng vệ kình thú thời điểm đã vận dụng đại bộ phận điểm, khôi một lại tại chạy trốn quá trình bên trong tự bạo, hiện tại hắn chỉ có khôi 2 có thể dựa vào. Đương nhiên, đối mặt Huyền Âm lão ma dạng này tu vi tu sĩ, Diệp Thông Huyền khẳng định là sẽ không cứ như vậy để khôi 2 đi lên chịu chết, mà là tại cái này trước đó, lại là vận dụng mấy cái khôi lỗi thú, dùng cái này làm kiểm chế tác dụng. Cái này ba con khôi lỗi thú là Diệp Thông Huyền ra ngoài những ngày này bên trong tự mình chế tác. Mặc dù còn không có chút cơ thực lực, nhưng là cũng may săn giết yêu thú đều là yêu thú cấp 2, tại lực phòng ngự phía trên cũng là so bình thường chút cơ sơ kỳ tu sĩ lợi hại hơn như vậy một chút. Dù vậy, ba con khôi lỗi thú cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, chỉ là một nén hương không đến công phu, liền bị Huyền Âm lão ma đều đánh chia 5 x 7. Có cái này lỗ hổng, Diệp Thông Huyền cho khôi 2 lần lệnh, để nó sờ đến Huyền Âm lão ma bên người tiến hành ám sát. Khôi Hai đột nhiên xuất hiện, để Huyền Âm lão ma có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, lại có hai cỗ thực lực tương xứng Khôi Lỗi, nói cách khác, Diệp Thông Huyền đã nắm giữ luyện chế Khôi Lỗi phương pháp. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Âm trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, nao nao. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ thương mang từ hắn đâm nghiêng bên trong rẽ ra, cái này một đạo công kích tấn mãnh vô song, trực tiếp dọa Huyền Âm lão ma nhảy một cái. Nhưng sau đó, vị này tà tu chính là khinh thường hừ lạnh một tiếng, xung quanh đen gió lớn lên, một cái tay đột nhiên nâng lên, đen gió chuyển động theo. Đại lượng đen gió đang giữa không trung hóa thành một mặt cao cỡ một người mà tường, trực tiếp ngăn cản Khôi Hai động tác kế tiếp. Khôi Hai dù sao không phải Khôi Một, nó giảng cứu chính là tính bất ngờ tập kích, nếu là lâm vào đánh lâu dài, tất nhiên không phải Huyền Âm lão ma đối thủ. Mặc dù Huyền Âm lão ma đã sớm chuẩn bị, nhưng Khôi Hai một thường, hay là đối với hắn sinh ra rất lớn tổn thương. Chỉ thấy nguyên bản trí tuệ vững vàng Huyền Âm lão ma sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, lập tức ức chế không nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ra. Sau một khắc, lão ma trên thân đen gió lập tức yếu bớt xuống tới, xem ra lần này tạo thành tính thực chất đặc kích. Không chỉ có như thế, Huyền Âm lão ma tựa hồ là bị nội thương, run rẩy thân thể, thậm chí có chút thống khổ cùng. Lần này, Huyền Âm lão ma vừa sợ vừa giận, tiểu tử này quả nhiên là rất khó chơi. Đối với tình cảnh hiện tại, hắn căn bản cũng không có dự liệu được, ai biết đối mặt dạng này một người trẻ tuổi, thế mà bị bức bách bị thương. Diệp Thông Huyền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lúc này liền là mừng rỡ trong lòng, không cần nghĩ ngợi mệnh lệnh Khôi Hai triệt hạ đến, mượn chính là tế ra một chiếc linh trù, nhanh như điện chớp, thoát đi cái này bên trong. Trước khi đi, Diệp Thông Huyền ném mất tờ linh phù, đã lưu lại một chút Khôi Lỗi thú, dùng cho ngăn cản Huyền Âm lão ma. Những Khôi Lỗi này thú tự nhiên không sẽ cùng lão ma chính diện giao thủ, đều là dùng để tự bạo, phối hợp linh phù, đem Huyền Âm lão ma ngăn chặn. Chương 414. Khu sói nuốt hổ chương 414. Khu sói nuốt hổ Huyền Âm lão ma thấy thế, lập tức bi phẫn đan sen, nếu để cho người này từ trong tay hắn đào thoát, sau này không phải náo cái chuyện cười lớn, nếu là chuyện đi, hắn còn mặt mũi nào chỗ hiện tại Thiên Huyền Hải. Nhưng mà, còn không có cùng Huyền Âm lão ma dự định truy kích đi lên, Diệp Thông Huyền lưu lại Khôi Lỗi cùng linh phù liền liên tiếp nổ tung lên, trực tiếp ngăn cản hắn trước tiến vào ý nghĩ. Tăng thêm hiện tại hắn thân thể bị thương, muốn cùng vừa rồi như thế, tăng lớn mã lực truy kích, cũng là không thể nào làm được sự tình. Do dự phía dưới, Diệp Thông Huyền đã thoát đi đến chỗ rất xa, hóa thành một cái hạt vừng lớn nhỏ điểm đen, xem ra đã đuổi không kịp. Đồ hỗn trướng. Huyền Âm lão ma tức hồn hẹn, mắt thấy Diệp Thông Huyền càng ngày càng xa, mình căn bản đuổi không kịp, trong lòng rất tức giận. Nghĩ đến cái này tiểu tử trên thân còn có một phần luyện chế Khôi Lỗi bí pháp, vừa vặn không lâu sau đó chính là lão tổ lại thọ, nếu là mình dâng lên bản này luyện chế Khôi Lỗi bí pháp, mình tại trong môn địa vị lại có thể cao hơn không ít. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này, nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Âm lão ma do dự mãi, dậm chân, quyết tâm liều mạng, trực tiếp xuất ra một cái huyết hồng sắc bình thuốc nhỏ. Phía trên tràn ngập nồng đậm huyết vụ, một cú kịch liệt mùi máu tươi tràn ngập ra, tiểu tử, đừng để lão phu thất vọng, nếu là ngươi trên thân không có lão phu muốn đổ vật, lão phu định để ngươi sống không bằng chết. Nuốt vào cái này bình thuốc Huyền Âm lão ma, hai mắt đỏ bừng, cả người giống như một con dữ dằn dã thú, trong đôi mắt tràn đầy giết chóc ý vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Âm lão ma cả người liền hóa thành một đạo hồng quang, ở giữa không trung bộc phát ra một trận sóng âm, trực tiếp chạy về phía Diệp Thông Huyền. Đào vong Diệp Thông Huyền mặc dù tạm thời thoát khỏi Huyền Âm lão ma, nhưng trong lòng của hắn vẫn là không có bất luận cái gì thư giãn ý tứ. Hắn đem Khôi Hai thu vào chữ vật đại bên trong, cả người vận chuyển hết tốc lực linh chu, điên cuồng hướng Thiên Đô thành phương hướng bu tập. Mặc dù xem ra Diệp Thông Huyền bọn người chạy ra khoảng cách rất xa, nhưng từ thoát đi thuyền lớn đến nay, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Diệp Thông Huyền cũng không có lập tức chạy trốn tới Thiên Đô thành phương hướng, mà là hoảng hốt chạy vừa lựa chọn một cái có chút sai lầm phương hướng. Bây giờ, Diệp Thông Huyền muốn điều chỉnh tốt phương hướng, bằng nhanh nhất tốc độ cùng gần nhất con đường, trốn hướng Thiên Đô thành. Dù sao Thiên Đô thành trước mắt mà nói, hay là chính phái tu sĩ chiếm đa số, coi như mây mộng các cùng tà tu âm thầm cấu kết, nếu là đem chuyện này bộc lộ ra đi, mình tất nhiên có thể nhận không nhỏ bảo hộ. Nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thông Huyền không có ý định đem chuyện này chọc ra đến, mình thế đơn lập bạc, rất có thể sẽ bị mây mộng các giết người diệt khẩu, đưa tới họa sát thân. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền không khỏi cười khổ một tiếng, mình vốn là muốn Minh Vân Hoa dùng làm tương lai tử phủ vật liệu, không nghĩ tới thế mà bày ra chuyện như vậy. Không chỉ có Minh Vân Hoa không có đạt được, ngược lại là góp đi vào không ít pháp bảo cùng linh phủ. Đây cũng không phải là một bút có lời mua bán. Diệp Thông Huyền cũng không biết đi tiến vào bao lâu, chỉ thấy một vùng biển này đảo nhỏ đông đảo. Bởi vì diện tích không lớn, bởi vậy rất ít có thể nhìn thấy có dấu vết người ở lại. Ngay tại Diệp Thông Huyền hết sức chuyên chú đi đường thời điểm, đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh, sau lưng giống như có một cái cự đại uy hiếp cùng đi qua. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên mặt biển, bọt nước lăn lộn, một cái quái vật khổng lồ chính hướng phía Diệp Thông Huyền cái phương hướng này tới. Diệp Thông Huyền híp mắt nhìn lại, thần thức trong cùng một lúc hướng về kia cái phương hướng dò xét. Cái này tra một cái không sao, trực tiếp dọa đến Diệp Thông Huyền mồ hôi lạnh ứa ra, đáng chết, phệ tình thú là thế nào đổi tới? Theo sau lưng quái vật khổng lồ không phải người khác, chính là trước đó Diệp Thông Huyền vây giết phệ tình thú. Trước đó chính là đề cập tới, phệ tình thú từ trước đến nay rất mang thủ, Diệp Thông Huyền mấy người hùn bốn vây giết nó tự nhiên là đem mọi người khí tức nhớ được nhất thanh nhị sở. Cái này phệ tình thú lập tức liền muốn đột phá trở thành yêu thú cấp 3, linh trí cũng so bình thường yêu thú cấp 2 cao hơn bên trên rất nhiều. Bởi vậy, tại Diệp Thông Huyền bọn người thoát đi về sau, nó chính là đối còn lại tu sĩ tiến hành truy sát. Đợt thứ nhất gặp nạn chính là Hôi Bảo lão giả mấy người, bọn chúng không có chạy ra đảo nhỏ bao xa, trực tiếp liền bị phệ tình thú cho chém giết. Về sau chính là Phùng Ngọc Đường vợ chồng, Phệ kinh thú một mực đuổi theo bọn hắn đến thuyền lớn xung quanh, nó cảm nhận được trên thuyền Huyền Âm lão ma chưa từng xuất hiện. Cùng Diệp Thông Huyền cùng Huyền Âm lão ma phân biệt rời đi thuyền lớn, nó xa xa suy lấy, bây giờ Diệp Thông Huyền đơn độc trông tới, nó chính là lập tức tăng tốc, không tại ẩn giấu thân hình, trực tiếp đuổi theo. Diệp Thông Huyền không nghĩ tới, cái này phệ kinh thú cư nhiên như thế kiên trì không ngừng, xem ra, đây là một trận ngươi không chết thì là ta vong chiến đấu. Chuyện cho tới bây giờ, nhiều lời vô ích, một mực để cái này phệ kinh thú đi theo, cũng không phải một cái biện pháp. Mà lại, hiện tại xem ra, cái này phệ kinh thú tốc độ không chậm, chỉ cần một mực đi theo, đối Diệp Thông Huyền đến nói, sớm muộn là cái tai họa. Diệp Thông Huyền đột nhiên đáp xuống một cái đảo nhỏ, bắt đầu khẩn trương bố trí đơn giản một chút trận pháp, muốn bằng vào địa lợi ưu thế, đem cái này phệ kinh thú đánh giết. Chỉ là hiện tại lúc này, một đạo huyết quang từ một chỗ khác phương hướng thẳng đến Diệp Thông Huyền mà tới. Diệp Thông Huyền trong lòng giật mình, đây cũng là cái kia Tôn Đại Phật. Trong lòng đang nghi hoặc ở giữa, đột nhiên cảm giác được cái này đen gió có chút ấn tượng, tỉ mỉ nghĩ lại, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Huyền Âm lão ma cùng đi qua. Lão tiểu tử này quả nhiên là tặc tâm bất tử, đáng ghét đến cực điểm. Diệp Thông Huyền hung dữ nghĩ đến. Bây giờ trước có sói sau có hổ, quả nhiên là hai mặt thù địch, tình cảnh mười phần nguy hiểm. Diệp Thông Huyền đầu óc phi tốc chuyển, đột nhiên, hắn cái khó lo cái khôn, đã trước có sói sau có hổ, vậy không bằng trình diễn mới ra khu sói nuốt hổ kế sách. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu thân hình, trực tiếp thoải mái đem khí tức của mình lộ ra ngoài, đồng thời cho thấy một bộ ngay tại chữa thương bộ dáng. Bởi vì Diệp Thông Huyền thần thức rất mẫn cảm, Huyền Âm lão ma sớm tại chỗ rất xa liền đã bại lộ, nhưng là chính hắn không hề hay biết, hắn thấy Diệp Thông Huyền dù sao chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể có như thế lợi hại thần thức? Cũng may Diệp Thông Huyền thần thức hơn người, mới có lần này chuẩn bị. Huyền Âm lão ma không có ý định cùng Diệp Thông Huyền chính diện giao phong, dù sao có thể hoa cái giá thấp nhất đánh lén đắc thủ, liền miễn cho trực tiếp cùng nó chính diện giao phong. Mặc dù lão ma cũng là phát hiện vệ tình thú tồn tại, hơi nghi hoặc một chút, nhưng dù sao không có chính diện cùng vệ tình qua tay, tự nhiên không có đem con yêu thú này để trong lòng bên trong. Hắn tính toán chính là đem Diệp Thông Huyền lặng lẽ đánh giết về sau, trốn xa mà đi, kia vệ tình thú cùng hắn không oán không kỷ, tự nhiên sẽ không theo đuổi không bỏ. Huyền Âm lão ma lặng lẽ chui vào đảo nhỏ, cảm nhận được trong đó mang theo cường liệt nhất Diệp Thông Huyền khí tức một nơi, không nói lời gì địa, một trận âm phong trực tiếp đánh đem xuống dưới, trực tiếp đem kia xung quanh địa phương toàn bộ bị đông. Chỉ là không biết Diệp Thông Huyền vận dụng phương pháp gì, để cho mình thần thức không cách nào xâm nhập, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có Diệp Thông Huyền khí tức ở bên trong. Bởi vậy, vì xác nhận một chút, Huyền Âm lão ma hay là có ý định tự mình tiến về tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, phệ tình thú đuổi tới, nó cũng là lần theo Diệp Thông Huyền khí tức, đuổi tới cái này bên trong. Bây giờ cái này phương viên mấy chục bên trong, như vậy chỗ là Diệp Thông Huyền khí tức nồng nặc nhất địa phương, nó trực tiếp một đạo thanh quang đánh xuống, đem Huyền Âm lão ma đóng băng lại địa phương oanh kích nát nhừ. Súc sinh, hỏng ta chuyện tốt. Huyền Âm lão ma chửi ầm lên. Hắn cho là mình trực tiếp đem Diệp Thông Huyền tiểu tử này cho đánh giết, không nghĩ tới thế mà nhảy ra cái phệ kình thú, đem hết thể đều hủy. Tức thì nóng giận phía dưới, một đạo đen gió đánh qua, cho phệ kình thú tạo thành không nhỏ tổn thương. Lần này coi như chọc giận phệ kình thú, song phương một lời không hợp liền đánh lên. Trốn ở một bên Diệp Thông Huyền âm thầm kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng có chút mừng thầm, bọn hắn song phương đánh cho càng kịch liệt càng tốt, chính mình đạo không chừng còn có thể ngư ông đắc lợi. Chương 415. Bàng quan chương 415, bàng quan cái này phệ kình thú nguyên bản là hết sức lợi hại yêu thú, bây giờ Huyền Âm lão ma đâm vào trên họng súng, tự nhiên là sẽ không như vậy bỏ qua. Song phương cứ như vậy đánh lên. Đánh lên về sau, Huyền Âm lão ma phát hiện có chút không đúng, cái này phệ kình thú giống như không phải vô cùng tốt gây dáng vẻ. Chỉ thấy cái này phệ kình thú hình thể cực đại vô song, từ trên mặt biển đi lên thời điểm, giống như một toàn núi nhỏ. To lớn bóng tối đem Huyền Âm lão ma hoàn toàn bao phủ lại, cho người ta một loại rất nặng nề cảm giác đè nén. Nương điện, bên trên tiểu tử kia làm. Huyền Âm lão ma thầm mắng một tiếng, hiện tại đã minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra. Hòn đảo nhỏ này bên trên, liên quan tới Diệp Thông Huyền khí tức, đoán chừng là Diệp Thông Huyền cố ý bố trí cả bẫy, vì chính là đem hắn cùng phệ tình thú hấp dẫn tới. Huyền Âm lão ma nhìn cái này phệ tình thú dáng vẻ, trên thân mang theo rất nhiều tươi mới vết thương, hẳn là Diệp Thông Huyền bọn người gây thương tích, nếu không sẽ không đối Diệp Thông Huyền có như thế chi lớn oán khí. Mình ngay từ đầu coi là thật vất vả đem Diệp Thông Huyền đánh giết, thi thể bị phệ kình thú phá hư, dưới tình thế cấp bách, không nhịn được, trực tiếp đối phệ kình thú tiến hành công kích. Lần này, coi như gây kinh nguyên bản liền sát khí tràn trề phệ kình thú, bây giờ lại nghĩ đổi ý, đã là chuyện không thể nào. Ngang. Phệ kình thú phát ra một tiếng trầm thấp tiếng thê, đây là nó muốn trắng trận tiến công tín hiệu. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái nắm đấm lớn tiểu nhân màu xanh quan đoàn, chính là hướng phía Huyền Âm lão ma đánh tới. Người xuất sinh này, thật làm lão phu là bùn nặng cũng thành. Tượng đất còn có 3 điểm tính tình. Bây giờ bị một con yêu thú áp chế, Huyền Âm lão ma tự nhiên là rất không cam lòng. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Âm lão ma trên thân hắc khí đại phóng, hắn hôm nay phục dụng bí dược, thực lực đại trướng, trong lòng cũng là cuồng bạo vô cùng thời điểm, đang lo một thân linh khí không chỗ sắp đặt, phệ kình thú tìm tới cửa, tất nhiên là muốn bị coi như đá mài đao thử một chút cân lượng. Thanh, đen hai đạo cường hành sóng linh khí tại hòn đảo nhỏ này bên trên bộc phát ra, xung quanh hải vực cũng là sóng biển lăn lộn, trong lúc nhất thời sóng gió lớn độ, khí hậu rất không bình tĩnh. Núp trong bóng tối Diệp Thông Huyền bàng quan, ước gì bọn hắn đánh cho càng kịch liệt càng tốt, hắn tốt từ đó kiếm lời. Lần này ra biển, chỗ tốt gì không có mò lấy, lá bài tẩy của mình ngược lại là đánh 7-8 phần, bây giờ có cái ngư ông đắc lợi cơ hội, Diệp Thông Huyền tự nhiên sẽ không bỏ qua. Coi như hắn chỗ ẩn thân bị phát hiện, lấy hiện tại hắn trạng thái, đã Huyền Âm lão ma song phương tranh đấu trình độ, hắn cũng có nắm chắc có thể kịp thời bỏ chạy mà đi. Còn tại giao chiến Huyền Âm lão ma căn bản không biết Diệp Thông Huyền không có thoát đi nơi đây. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Diệp Thông Huyền tốn công tốn sức làm cái này chướng nhãn pháp, chính là vì cho mình rút lui tranh thủ thời gian. Dù sao mấy lần trước tao ngộ, Diệp Thông Huyền đều là lòng bàn chân bôi dầu, không có làm nhiều giao thủ. Huyền Âm lão ma cho rằng, đã Diệp Thông Huyền đã bỏ trốn mất dạng, đã đuổi không kịp, chẳng bằng dùng cái này phệ tình thú cho lão tổ làm dâng tặng lễ vật. Mặc dù đẳng cấp thấp một chút, nhưng dù sao cũng là cấp 2 đỉnh phong yêu thú, cũng là không phải không lấy ra được. Chính là tương thông điểm này, Huyền Âm lão ma mới có thể không giữ lại chút nào lưu lại cùng phệ tình thú đấu pháp. Có bí dược ra chỉ, Huyền Âm lão ma tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo kinh hồng, tại phệ tình thú bên người xuất quỷ nhập thần. Mỗi một lần dừng lại, đều muốn tại trên người nó lưu lại một đạo không khí không sâu vết thương, những vết thương này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là để phệ kình thú chảy máu, đau phệ kình thú kêu to lên. Chỗ tối Diệp Thông Huyền có chút buồn bực, Huyền Âm lão ma những công kích này mặc dù nhìn như đối phệ kình thú tạo thành không nhỏ tổn thương, nhưng trên thực tế căn bản không có dao động đến bề căn bản. Tương phản chính là, Huyền Âm lão ma lấy cao như thế tốc độ tiến hành quấy rối, linh khí rất nhanh liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, Huyền Âm lão ma nhưng liền không có kết quả gì tốt. Còn đang nghi hoặc, Huyền Âm lão ma ngừng lại, khắc khắc cười một tiếng, chịu chết đi. Nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt cao cỡ một người quỷ đầu đại kỳ, mặt cờ bên trên treo lên một con màu trắng đầu lâu, toàn bộ cờ xí đều tản ra ung tùm bị khí. Huyền Âm lão ma huy động mấy lần, mấy trăm con quỷ hồn tranh nhau chen lấn địa leo ra, phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu, để người rất khó chịu. Những quỷ hồn này mang theo nồng đậm ma khí, toàn thân màu đen, thật giống như bị hắc vụ nồng đậm bao khỏa, chỉ có một đôi tinh hồng con mắt có chỗ khác biệt, nhưng cũng làm cho lòng người kinh run sợ. Phệ kinh thú dù sao không phải thánh thú, đối mặt dạng này quỷ vật, trong lòng cũng là rất hãi nhiên. Bởi vì trước đó Huyền Âm lão ma tại trên người nó lưu lại rất nhiều vết thương, không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Cỗ này mùi máu tanh ở giữa không trung tràn ngập ra, để những cái kia quỷ vật phát cuồng chi cực, điên cuồng hướng phía phệ kình thú nhào tới. Rất nhanh, khổng lồ phệ kình thú liền bò đầy đen nhánh quỷ vật, bọn chúng không ngừng mà hút phệ kình thú máu tươi. Ngang. Phệ kình thú cảm nhận được trong cơ thể mình yêu khí tại điên cuồng sói mòn, lập tức vận dụng thần thông, đem những này quỷ vật cho đẩy lui xuống dưới. Dù vậy, hay là có không ít quỷ vật ghé vào phệ kình thú trên thân, liên tục không ngừng hấp thu tính mạng của nó. Những này quỷ vật hút tốc độ rất nhanh, phệ kình thú khí tức nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Mặc dù Huyền Âm lão ma tạm thời lấy được ưu thế, nhưng phệ kình thú cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ thấy nó thân thể cao lớn nhảy lên một cái, đó lấy chính là nhanh chóng nhảy vào trong hải dương. Có nước biển ủng hộ, phệ kình thú thần thông đạt được cực lớn tăng cường, rất nhanh liền đem ghé vào trên thân tất cả quỷ vật toàn bộ thanh trừ ra ngoài. Huyền Âm lão ma công kích đã hoàn toàn chọc giận phệ kình thú, trở lại hải dương phệ kình thú mãnh lực đập mặt nước. Rất nhanh, xung quanh hải vực trở nên gió nổi mây phun, lập tức dâng lên cao mấy trượng từ nước, phô thiên cái địa hướng phía Huyền Âm lão ma vào tới. Huyền Âm lão ma thấy thế, giật nảy cả mình, lập tức nhanh chóng huy động trong tay đại kỳ. Mấy trăm con quỷ vật nhảy sắp xuất hiện đến, rất nhanh chóng tiến về đi phá hư tường nước. Nhưng mà, phệ kình thú cái này một đạo công kích đã là đem hết toàn lực, căn bản không phải những này bình thường quỷ vật có thể phá hư. Thấy tường nước không cách nào bị phá hư, Huyền Âm lão ma cắn răng một cái, hung hăng huy động hai lần đại kỳ, đó lấy đem nó ném ở một bên. Cả người nhanh chóng lẫn vào quỷ vật bên trong, muốn xuyên thấu qua tường nước trực tiếp đánh giết phệ kình thú. Phệ kình thú trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Huyền Âm lão ma ẩn tàng rất tốt, trong thời gian ngắn nó căn bản phản ứng không kịp. Chuyện cho tới bây giờ, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Sau một khắc, to lớn tường nước phô thiên cái địa đập xuống, đem phía trước quỷ vật cho xung kích không còn một mảnh. Ngay tại Diệp Thông Huyền cảm thấy thắng bại đã điểm thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyền Âm lão ma không biết lúc nào đột phá tường nước, giết tới phệ kình thú trước mặt, mang theo một đạo đen gió, trực tiếp đánh phía phệ kình thú đầu. Phệ kình thú rất nhanh liền kịch liệt quay cuồng lên, quái địa toàn bộ hải vực đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhưng mà, rất nhanh, phệ kình thú chính là đình chỉ giãy giụa, không một tiếng động. Hết thảy gió êm sóng lặng về sau, phệ kình thú to lớn thi thể dần dần lộ ra mặt nước, phía trên đứng chính là thở hổn hển Huyền Âm lão ma. Chỗ tối Diệp Thông Huyền thấy thế vui mừng, ngư ông đắc lợi cơ hội đến rồi. Chương 416. Bảo bối tin tức chương 416, bảo bối tin tức Huyền Âm lão ma chưa tỉnh hồn, bây giờ chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Một mực tại chỗ tối Diệp Thông Huyền lập tức tăng tốc, mang theo lôi hỏa chi khí, thẳng bước Huyền Âm lão ma. Huyền Âm lão ma sống sót sau tai nạn, hay là thở hổn hển bộ dáng, căn bản không có nghĩ đến, Diệp Thông Huyền thế mà ở thời điểm này giết ra tới. Nguyên lai, Diệp Thông Huyền vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, căn bản không có rời đi cái này bên trong. Cái này khiến Huyền Âm lão ma hoảng sợ không thôi. Hắn hiện tại thậm chí không có bình thường thực lực vô cùng một, không nói đến trước đó Huyền Âm lão ma có thương tích trong người, lần này cùng phệ kình chiến, trên cơ bản hao hết sạch hắn tất cả át chủ bài. Đối mặt dĩ giật đái lao Diệp Thông Huyền, khẳng định là không có nửa điểm phần thắng. Nhưng mà, Diệp Thông Huyền tốc độ không có cho Huyền Âm lão ma quá nhiều phản ứng thời gian, thoáng qua ở giữa, Diệp Thông Huyền chính là đi tới trước người. Diệp Thông Huyền vừa ra tay, chính là sát chiêu, căn bản không có làm ra bất kỳ lưu thủ, đối mặt cái này tụ lực một kích, Huyền Âm lão ma căn bản ngăn cản không nổi, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Đúng lúc này, một sợi tàn hồn thừa dịp linh khí hỗn loạn thời điểm, vụ trộm bỏ chạy ra ngoài. Diệp Thông Huyền thần thức hơn người, rất nhanh liền phát giác được dị dạng, khẽ vươn tay, liền đem Huyền Âm lão ma yếu ớt thần hồn cho khống chế lại. Theo lý mà nói, tối thiểu nhất muốn nguyên anh tu sĩ mới có thể mang theo sau khi chết, giữ lại một cô yếu ớt thần hồn, chờ mong sau này tìm tới một cái thời cơ thích hợp, lợi dụng tu sĩ khác thân thể đồng sơn tái khởi. nhưng Huyền Âm lão ma hiển nhiên không có nguyên anh tu vi, lại có thể luyện chế ra một sợi thần hồn, điều này thực để Diệp Thông Huyền hết sức kinh ngạc. Mặc dù cái này sợi thần hồn rất yếu ớt, cùng nguyên anh tu sĩ thần hồn ngày đêm khác biệt, cho dù là dạng này, Huyền Âm lão ma cái này sợi thần hồn cũng là rất không bình thường. Đạo hữu tha mạng, còn xin đạo hữu đặt ở dưới một con đường sống. Tại hạ tất gấp trăm lần báo đáp. Huyền Âm lão ma thần hồn thấy mình bị Diệp Thông Huyền gắt gao khống chế lại, đội vàng cầu khẩn nói. Hắn không nghĩ tới, cái này tu sĩ trẻ tuổi lại có nhạy cảm như vậy thần thức, lại có thể nhất cử tại hỗn loạn như thế tình huống dưới đem rất nhỏ yếu thần hồn cho bắt tới. Sớm biết như thế, liền không tiến theo đuổi kích Diệp Thông Huyền, lúc này Huyền Âm lão ma đã là hối tiếc không kịp. Nhưng mà, những này hối hận đã không có mảy may tác dụng, bây giờ đạo thể bị diệt, chỉ để lại một sợi thần hồn, còn bóp tại trong tay người khác, sinh tử đại quyền, hoàn toàn không thể từ mình định đoạt. Nói, ngươi cái này sợi thần hồn là thế nào hình thành? Diệp Thông Huyền không để ý đến Huyền Âm lão ma cầu khẩn, trực tiếp nghiêm nghị hỏi. Huyền Âm lão ma trong lòng một hàn, không nghĩ tới người trẻ tuổi này dầu muối không tiến vào, lập tức cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem tất cả mọi thứ nói thẳng ra. Nguyên lai, Huyền Âm lão ma cái này sợi thần hồn cũng không phải là mình luyện chế, chính là sư tôn của hắn, ở trên người hắn tới ghép. Sư tôn làm này mục đích, trình độ nhất định là vì cho mình tên đồ nhìn này tại nguy nan trước mắt lưu một đầu đường lui, nhưng cùng lúc cũng là vì tốt hơn khống chế bọn chúng. Dù sao có một sợi thần hồn quyền khống chế tại sư tôn trên tay, nếu là dám có mang hai lòng, tự nhiên sẽ sống không bằng chết. Đương nhiên, cái này sợi thần hồn cùng nguyên anh tu sĩ khác biệt, cũng không thể lại mượn tu sĩ khác thân thể khởi tự hoàn sinh, nhiều nhất đến nói, sau này hắn chỉ có thể lấy thần hồn hình thái còn sống ở thế gian. Thần hồn rất yếu ớt, hơi gặp được một chút ba động, liền có hồn phi phách tán nguy hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, cũng coi là lưu lại một cái mạng. Huyền Âm lão ma mặc dù là tà tu, nhưng là đem sinh mệnh nhìn so với ai khác đều trọng yếu, chính là bởi vì trong tay kinh lịch nhiều người như vậy mệnh, đối với tính mạng mình là rất xem trọng. Sư tôn của ngươi tu vi gì? Tên gọi là gì? Diệp Thông Huyền ép hỏi. Trực giác nói cho hắn, hắn tựa hồ chọc tới rất khó lường nhân vật, nói không chừng tự thân đã bày ra đại phiền toái. Có thể thu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ làm đồ đệ, đồng thời có rút luyện thần hồn phương pháp, phỏng đoán cẩn thận, cũng là tử phủ hậu kỳ tu vi. Sư tôn gọi là Bạch Cốt đạo nhân, bây giờ đã là nửa bước kết đan, thủ hạ đồ nhi mấy chục cái. Ta chỉ là xếp tại cuối cùng tiểu đệ tử, trên căn bản không được sư tôn mặt bài. Huyền Âm lão ma nói. Đương nhiên, đây là hắn khoa trương kết quả, vì chính là để Diệp Thông Huyền biết khó mà lui, cho song phương lưu một đầu đường lui. Nói rõ thế lực sau lưng hắn, để Diệp Thông Huyền sợ ném chuột vỡ bình, tha hắn một lần. Đương nhiên, hắn sau khi trở về, chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha Diệp Thông Huyền. Trung Phi đến nói, thân thể của mình cùng một thân đạo hạnh, chính là bị Diệp Thông Huyền cho hủy diệt. Nhưng mà, cùng Huyền Âm lão ma dự liệu cũng không giống nhau, Diệp Thông Huyền nghe xong những này giảng thuật về sau, cau mày, nhưng bộ mặt cũng không có lộ ra bất kỳ e ngại thần sắc. Ồ, nói như vậy, đó chính là không thể để ngươi sống nữa. Nói, từng đạo linh quang chính là hướng phía Huyền Âm lão ma chen ép mà đến, làm bộ liền muốn đem thần hồn cho tiêu diệt. Không không không. Đạo hữu tha mạng, ta cái này bên trong có chút bà bối, đạo hữu hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Huyền Âm lão ma thấy thế, vội vàng cao giọng la lên. Bà bối gì? Nói nghe một chút. Nghe tới có bà bối, Diệp Thông Huyền lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Lần này mình tổn thất không nhỏ, nếu như không thể kịp thời bổ sung tương quan linh vật, đối Diệp Thông Huyền đến nói, thực lực cũng sẽ bị suy yếu không ít. Tại hạ tung hoành thiên huyền hải nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là có một ít mình tích xúc. Tại hạ nguyện ý dùng suốt đời tích xúc, đổi một đầu sinh lộ. Không biết đạo hữu có đáp ứng hay không? Huyền Âm lão ma hỏi dò. Nói một chút ngươi đến cùng có bảo bối gì? Diệp Thông Huyền không có lập tức đáp ứng, mà là kế tiếp theo truy hỏi. Hiện tại Huyền Âm lão ma thân gia tính mệnh đều tại trên tay Diệp Thông Huyền, hắn căn bản không có bất luận cái gì hòa giải chỗ trống, chỉ có thể thành thật trả lời vấn đề. Tại hạ tư tàng không ít cấp 2 linh dược, trong đó còn có một cái cấp 2 thượng phẩm công kích pháp bảo, cấp 2 linh phù cũng là có mười mấy tấm. Trong đó còn có một số linh tổng linh vật, thực tế quá nhiều, tại hạ cũng là không nhớ được. Huyền Âm lão ma mơ hồ không do nói, vì chính là câu lên Diệp Thông Huyền hứng thú. Chuyện này còn có ai biết? Diệp Thông Huyền vẫn không có tùy tiện đáp ứng, như cũng hỏi. Tại hạ đại đệ tử Lâm Bá Hàn biết được, trừ cái đó ra, không có người thứ ba biết được. Lâm Bá Hàn đối tại hạ tuyệt đối là Huyền Âm lão ma lời còn chưa nói hết, đột nhiên ý thức được không đúng, lập tức hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Diệp Thông Huyền một chút. Lúc này Diệp Thông Huyền chính không có hảo ý nhìn chằm chằm Huyền Âm lão ma, một sợi sát cơ chợt lóe lên. Đã ngươi đệ tử biết, ta trực tiếp đến hỏi bọn hắn tốt. Nói xong, không cho Huyền Âm lão ma bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp đem nó cuối cùng một sợi thần hồn toàn bộ diệt sát. Dù sao thần hồn của hắn bị cái kia thần bí Bạch Cốt đạo nhân động tay động chân, nếu như một mực giữ ở bên người, chung quy là cái tai họa, moi ra có lợi tình báo về sau, tranh thủ thời gian diệt sát mới là bảo đảm nhất thủ đoạn. Hiện tại Diệp Thông Huyền đi ra ngoài bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, hết thảy hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Sau đó, Diệp Thông Huyền chỉ cần tìm tới Huyền Âm lão ma tên đệ tử kia, liền có thể biết bảo bối cụ thể địa phương. Chương 417. Lâm Bá Hàn chương 417, Lâm Bá Hàn Huyền Âm lão ma trên thân phần lớn là một chút tà tu dùng đồ vật, kia mặt quỷ đầu đại kỳ xem ra uy lực không nhỏ. Nhưng phía trên quỷ khí âm trầm, bên trong góc nhạc không dưới mấy ngàn tên quỷ hồn oan khí, Diệp Thông Huyền cũng không tính sử dụng. Bất quá, Huyền Âm lão ma dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, trên thân còn có thể ép ra một chút chất béo. Rất nhanh, Diệp Thông Huyền bắt đầu từ hắn trong túi trữ vật, phát hiện một kiện cấp 2 trung phẩm pháp bảo, vật này gọi là Huyền Minh Châm, chính là một kiện phi châm pháp bảo. Những này lóe ra ngân quang phi châm, toàn bộ bị chỉnh chỉnh tề tề nằm tại một chỗ cơ quan hộp bên trong. Diệp Thông Huyền chính chơi đùa cái này thần bí hộp, không biết từ cái kia đè vào chốt mở, chỉ nghe thấy siêu 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 mấy chục con phi châm chính là đột nhiên bắn ra. Xa xa trên cành cây lập tức liền xuất hiện mấy chục cái lỗ kim, Diệp Thông Huyền chạy tới, phát hiện những kim này lỗ, lít nha lít nhít, phi châm đã hoàn toàn chui vào thân cây bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thông Huyền hít sâu một hơi, món pháp bảo này, uy lực cư nhiên như thế to lớn. Không chỉ có là uy lực to lớn, đột phát tính thực tế là quá mạnh, chỉ cần tu sĩ hơi không chú ý, liền vô cùng có khả năng lấy Diệp Thông Huyền ám toán. Đây đối với hiện tại đang cần pháp bảo Diệp Thông Huyền đến nói, không khác hạn hắn đã lâu gặp cam lộ. Đương nhiên, hắn càng muốn hơn, hay là Huyền Âm lão ma cất giấu món kia cấp 2 thượng phẩm pháp bảo. Nếu là có thể đem nó đạt được, vậy coi như là một kiện đại sắc khí, đối với Diệp Thông Huyền đến nói, chính là chất tăng lên. Muốn có được Huyền Âm lão ma suốt đời tích xúc, tất nhiên muốn tìm tới hắn mấy cái kia đồ đệ, cũng may hắn lưu lại những vật phẩm kia bên trong, có mấy cái kia đồ đệ tương quan ghi chép. Coi như không có tương quan ghi chép, Diệp Thông Huyền cũng có thể trở lại trước đó thuyền lớn thử thời vận, hắn mấy cái kia đồ đệ hắn không có đi xa. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền dự định về trước đi xa xa quan sát một phen, về sau lại tính toán sau. Cùng lúc đó, tại Thiên Huyền Hải tòa nào đó hòn đảo bên trong, một tên lão giả tóc trắng bộ dáng tu sĩ đột nhiên mở to mắt, sắc mặt nghiêm túc. Ở sau lưng của hắn, trưng bày mấy chục đạo linh bài, phía trên tuyên khắc nước cờ người có tên chữ. Chỉ thấy trong đó một cái tuyên khắc lấy về người linh bài đột nhiên trống rỗng vỡ vụn, lão giả tóc trắng khẽ cho mày, Huyền Âm chết. Không hề bận tâm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, đối với hắn cái này đệ tử, hắn là biết đến, tuy nói tham lam thành tính, nhưng cũng tính được là chú ý cẩn thận. Tăng thêm có chút cơ hậu kỳ tu vi, tại Thiên Huyền Hải hẳn là đi ngang mới đúng. Theo lý mà nói, không có mấy cái tu sĩ cùng thế lực sẽ đối Huyền người hạ thủ mới đúng. Cho nên, lần này đối Huyền Âm độc thủ, hẳn là ngoại lai tu sĩ. Thanh Khôi, lão giả tóc trắng hô một tiếng. Sau một khắc, lập tức có một người mặc lục bảo tinh trắng trung niên tu sĩ đi đến, sư tôn có gì phân phó? Nam tử trung niên ồm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà hỏi. Huyền Âm bị người giết, ngươi đi dò tra chuyện này. Lão giả tóc trắng bình tĩnh nói, giống như Huyền Âm lão ma chết, cũng không có gây nên hắn quá lớn bi thương. A, Huyền Âm lão đệ bị người giết. Thanh Khôi hơi kinh ngạc, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy nửa điểm tâm tình chợt trợn, chỉ là có chút kinh ngạc, tựa hồ đối với Huyền Âm chết có chút ngoài ý muốn. Đối phương hẳn không phải là Thiên Huyền Hải tu sĩ, ngươi điều tra thêm ngoại lai tử phủ tu sĩ bên trong, có ai là gần nhất mấy ngày đến? Lão giả tóc trắng thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói. Vâng, sư tôn, đồ nhi tất nhiên đem người kia bắt sống trở về. Thanh Khôi biết lão giả có ý tứ gì, lập tức bảo đảm nói. Bọn hắn thân là tà tu, cần nhất chính là tu sĩ khí huyết, nếu là có thể đạt được tu sĩ cấp cao khí huyết, tự nhiên có thể cực lớn gấp rút tiến vào tà tu tu hành. Huyền Âm chết, Bạch Cốt đạo nhân không có khả năng cứ như vậy để hung thủ nhẹ nhõm rời đi. Huyền Âm chết đối với Bạch Cốt đạo nhân trở đến nói, uy vọng đã kích to lớn. Thiên Huyền Hải rất rộng lớn, mặc dù Thiên Đô thành có thuyền lớn ra khơi, nhưng là đều không có hoàn toàn xuyên qua Thiên Huyền Hải, mà là tại một cái đại đảo về sau chính là ngừng lại. Qua cái kia đảo, Thiên Huyền Hải khí hậu trở nên ác liệt bắt đầu, cho dù là Thiên Đô thành thuyền lớn, cũng không có nắm chắc thâm nhập hơn nữa đi vào. Bạch Cốt đạo nhân tập kết tà tu, tại Thiên Huyền Hải đoạn này địa phương, hay là không nhỏ quyền nói chuyện. Dù sao Thiên Huyền Hải diện tích rộng lớn, trên mặt biển cũng không có chân chính thế lực lớn, đây cũng là Bạch Cốt đạo nhân dạng này tà tu có thể tụ tập lại một nguyên nhân trọng yếu. Thanh Khôi lĩnh mệnh về sau, trực tiếp rời đi cái này bên trong, tiến về Huyền Nhân thân chết địa phương tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Hải nơi nào đó, Tào Vân trên thuyền lớn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu, bên trong linh vật cũng đều bị Huyền Âm lão ma mấy cái đồ đệ dưa điểm hầu như không còn. Đại ca, ngươi nói sư phụ lúc nào trở về? Trong đó một tên cô gái trẻ tuổi hỏi. Nữ tử này thân mang trang phục, dáng người rất tốt, toàn thân cao thấp không có một tia thịt thừa, cho người ta một loại rất cân xứng cảm giác. Mặc dù là cười hỏi ra câu nói này, nhưng là trên thân nồng đậm vết máu vẫn là để người không rét mà run. Người nhà đầu này, Hoa không nhanh đem trên thân vết máu tẩy tẩy, giống như vậy là gì? Được xưng đại ca tà tu ngữ khí có chút trách cứ nói. Đứng tại cột buồm bên trên một tên tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói, đại ca, ngươi nói sư tôn lần này trở về, có thể hay không đánh không lại tu sĩ kia? Ta nhìn tu sĩ kia mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực không tầm thường, nếu là kia lão ma chết mới tốt. Đứng tại khoang tàu bên trên nữ tu nói, trong giọng nói thậm chí có chút chờ mong bắt đầu. Tiểu sư muội, lời này không thể nói lung tung. Đại đệ tử Lâm Bá Hàn đội vàng quát bảo ngưng lại nói, đại ca, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Lão giả kia hiện tại không biết chạy đi nơi đâu, khẳng định là nghe không được. Nhị ca nói đúng, lão giả kia chết tốt nhất, chúng ta về sau coi như tự do. Nữ tu một mặt ước mơ nói, lão giả kia cho dù chết, chúng ta thể nội âm độc làm sao bây giờ? Lâm Bá Hàn hỏi ngược lại. Hắn so hai người khác lớn tuổi một chút, cân nhắc sự tình tự nhiên cũng càng toàn diện. Mặc dù trong lòng của hắn cũng là 10.000 nguyện ý Huyền Âm lão ma sớm điểm gặp ngoài ý muốn, nhưng giả hoạt Huyền Âm lão ma đã sớm tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống âm độc. Âm độc giải dược bị giữ tại Huyền Âm lão ma trong tay, cách mỗi một mặt thời gian đều cần dùng dược vật áp chế. Đây cũng là vì cái gì Huyền Âm lão ma vừa đi nhiều ngày, bọn hắn hay là thành thành thật thật tại chỗ này chờ đợi. Nâng lên âm độc, nguyên bản có chút hoạt bát tiểu sư muội mí mắt cũng buông xuống tới, âm độc tựa như một cái tấm bệnh, một mực để bọn hắn rất khó chịu. Xem ra bọn hắn những này đồ đệ cũng không phải bền chắc như thép. Dưới thuyền lớn, một con khôi lỗi cá trốn ở dưới thuyền lớn mặt, ánh mắt bên trong mang theo một tia ánh sáng, lặng lặng địa phiêu phù ở trong nước biển. Diệp Thông Huyền thần thức liền bám vào tại cái này khôi lỗi cá phía trên, hiện tại đã là đem đồ đệ này ba người đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Cùng lúc đó, lơ lửng tại Thiên Huyền Hải nơi nào đó, Diệp Thông Huyền đột nhiên mở mắt ra, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, xem ra trong này đặt vào chính là có thể hai chi trong cơ thể của bọn họ âm độc dược vật. Chương 418. Chiến lợi phẩm chương 418, chiến lợi phẩm có những dược vật này, Diệp Thông Huyền cũng không có ý định che giấu, trực tiếp cùng bọn hắn ba người ngả bài, có cái này dược vật trên tay, Diệp Thông Huyền liền có thể khống chế ba người bọn họ, Huyền Âm lão ma bà bối, sớm muộn cũng có thể nắm bắt tới tay bên trên. Đại ca, ngươi nhìn, người kia là ai? Tiểu sư muội chỉ một ngón tay, Lâm Bá Hàn lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa ẩn ẩn đến cái tu sĩ, xem ra tốc độ không nhanh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người. Ba người lập tức đề phòng, người này lai lịch không rõ, ba người không dám buông lòng cảnh giác. Cái kia đứng tại cột buồm bên trên tu sĩ cũng là xuống tới, cùng hai người khác đứng chung một chỗ, người nào? Diệp Thông Huyền không có chuyện, như cũng không rên một tiếng đi tới. Trên thuyền vết máu đầy đất, trừ ba người bọn hắn bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì vật sống. Tội đáng chết vạn lần. Diệp Thông Huyền hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh khí chấn động ra đến, để trên thuyền ba người rất cảm thấy áp lực. Tiền bối tha mạng, là những này trên thuyền lớn tu sĩ động thủ trước đây, chúng ta bất đắc dĩ đánh trả đến tận đây. Tiểu sư muội điểm đạm đáng yêu nói. Nói, chính là nâng lên một đôi mắt to như nước trong veo nhìn về phía Diệp Thông Huyền, hai mắt sóng mắt lưu chuyển, ẩn ẩn có mị hoặc quang mang thoáng hiện. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thông Huyền hừ lạnh một tiếng, một đạo tử quang đánh tới. Tiểu sư muội lập tức quát to một tiếng, che lấy hai mắt, liền muốn đổ xuống. Tiểu sư muội, đứng ở một bên tinh tráng tu sĩ lập tức thoáng hiện đến một bên, đem nó trợ giúp. Tiền bối, chúng ta là huyền người đồ đệ, đây là chúng ta sự tình, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay. Diệp Thông Huyền giấu ở áo bào đen bên trong, căn bản không nhìn thấy bất kỳ dung mạo, tăng thêm mạnh mẽ thực lực, rất dễ dàng để người tưởng rằng niên kỷ khá lớn tiền bối. Huyền Âm lão ma, là cái này sao? Nói, Diệp Thông Huyền hướng bọn hắn ném ra ngoài một cái tròn trịa đồ vật. Lâm Bá Hàn dưới cảm nhận được đến vật không có bất kỳ cái gì linh khí, vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, lập tức trên tay một trận ý lạnh đánh tới, tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Vật này không phải khác, chính là Huyền Âm lão ma người tốt đầu. Huyền Âm lão ma trước khi chết căn bản cũng không có ngờ tới mình lại bởi vậy mà chết. Bởi vậy, thời khắc sắp chết, trận mắt tròn xoe, nhìn chừng chừng lấy Lâm Bá Hàn. Lâm Bá Hàn hoảng hốt thét lên, lập tức đem đầu người cho ném ra ngoài, đầu người tại khoang tàu bên trên quay tròn chuyển vài vòng, về sau chính là ngừng lại. A, tiểu sư muội bị dọa đến không nhẹ, mặc dù trong tay nhân mạng không ít, nhưng ở trong lòng nàng, sư tôn thực lực căn bản không phải những này gà đất chó sành có thể so. Sư tôn thật chết. Tiểu sư muội trong lòng lập tức lóe lên ý nghĩ này, không biết tiền bối có dặn dò gì. Lâm Bá Hàn là một cái thức thời người, bây giờ huyền người đều chết tại Diệp Thông Huyền trên tay, mấy người bọn hắn càng thêm không phải là đối thủ của Diệp Thông Huyền. Cùng nó mạo hiểm tương bính, không bằng thỏa hiệp, nói không chừng có thể đổi lấy một con đường sống. Huyền Âm lão ma trước khi chết nói, ngươi biết hắn bảo tàng địa phương, ngươi dẫn ta quá khứ. Diệp Thông Huyền lạnh lùng nói. Lâm Bá Hàn sắc mặt hơi đổi, xem ra Huyền Âm lão ma đích thật là chết tại người trẻ tuổi này trên tay, hiện tại lại nghị trông chế, cũng là rất không có khả năng sự tình. Tiên bối, sư tôn tàng bảo địa, ta cũng không rõ lắm, sư tôn từ trước đến nay cẩn thận, nơi này ta cũng chỉ là biết cái đại khái. Lâm Bá Hàn mập mờ suy đoán, không có lập tức cam đoan. Các ngươi không có lựa chọn, nếu như tìm không thấy những dược vật này, ta toàn bộ hủy đi. Diệp Thông Huyền không có ý định cùng bọn hắn có kẻ mặc cả, trực tiếp lộ ra ở trong tay át chủ bài. Giải dược. Lâm Bá Hàn ánh mắt ngưng lại, kém chút nghẹn nào, bình này giải dược với hắn mà nói rất trọng yếu, nếu như có thể triệt để thanh trừ trên thân âm độc, sau này chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tốt, chúng ta đáp ứng tiền bối, tất nhiên trợ giúp tiền bối tìm tới tàng bảo địa. Lâm Bá Hàn nhìn thấy giải dược xuất hiện, lập tức lời thề son sắt bảo đảm nói. Diệp Thông Huyền không nói thêm gì, xuất ra ba cái màu xanh sẫm đang ăn dược, ăn hết, ta mới có thể tin tưởng các ngươi. Cái này Lâm Bá Hàn có chút do dự, không nghĩ tới Diệp Thông Huyền cẩn thận như vậy. Âm độc sự tình, Diệp Thông Huyền biết đến không nhiều, nếu như trong tay những này giải dược có thể trợ giúp bọn hắn đem bên trong âm độc toàn bộ khứ trừ, vậy mình rất dễ dàng liền sẽ lâm vào bị động cục diện. Đây là Diệp Thông Huyền không muốn nhìn thấy, cho dù là có rất nhỏ tỷ lệ, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Hoặc là ăn, hoặc là chết. Những người này nguyên bản là giết người không chớp mắt tà tu, cùng bọn hắn, Diệp Thông Huyền không có chuyện gì để nói. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bá Hàn không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể chiếu vào Diệp Thông Huyền yêu cầu đi làm. Ba người ăn vào dược hoàn về sau, Diệp Thông Huyền mới chậm rãi nói, đem các ngươi túi chứa vật lấy ra. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tên kia cường tráng tà tu hết sức tức giận nói, ồn ào. Diệp Thông Huyền vung tay lên một cái, mấy chục đạo phi châm đột nhiên xuất thủ, toàn bộ chui vào thân thể của người kia. Những này phi châm tốc độ cực nhanh, phía trên tức thì bị Diệp Thông Huyền gia nhập một chút độc tố, bất ngờ không đề phòng, tên kia cường tráng tu sĩ nháy mắt mất mạng. Sư tôn phi châm pháp bảo. Tiểu sư muội cái thứ nhất nhận ra món pháp bảo này, lên tiếng kinh hô. Ngươi sao có thể lạm sát kẻ vô tội? Lâm Bá Hàn chất vấn, mình người sư đệ này tính tình từ trước đến nay nóng nảy, lần này không nghĩ tới nâng lên tấm sắt, căn bản không có bất kỳ phản bác nào cơ hội, chính là bị Diệp Thông Huyền đánh giết. Các ngươi khỏi phải tại cái này bên trong cùng ta trang cái gì người lương thiện, trên chiếc thuyền này tất cả mọi người đều bị các ngươi đánh giết. Đã rơi vào ma đạo, nên sẽ nghĩ tới có một ngày này. Diệp Thông Huyền thanh âm thanh lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Diệp Thông Huyền nói đích thật là sự thật, chết trên tay bọn họ nhân mạng cũng không tại số ít. Đối mặt những cái kia so với bọn hắn nhỏ yếu tu sĩ cùng phàm nhân, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thương hại, trực tiếp đem bọn hắn giết hại, bây giờ đối mặt tu vi cao hơn tu sĩ, tự nhiên cũng mất đi cầu xin tha thứ tư cách. Diệp Thông Huyền lấy đi tên kia cường tráng tu sĩ túi trữ vật, trực tiếp đem nó tất cả linh vật thu nhập mình túi trữ vật. Lấy ra đi. Diệp Thông Huyền lại lặp lại một lần. Mặc dù không tình nguyện, nhưng Lâm Bá Hàn hai người hay là đem mình túi trữ vật đem ra. Đầu tiên mở ra chính là tiểu sư muội túi trữ vật, bên trong có rất nhiều linh dược, linh thạch thật không có bao nhiêu, xem ra là đem bình thường linh thạch toàn bộ đổi thành ra ngoài. Trong đó đáng tiền nhất chính là một viên yêu thú cấp 3 nội đan, khoảng chừng to bằng nửa cái năm đấm nhỏ, mặc dù không biết là làm sao tới, nhưng Diệp Thông Huyền có thể xác định, đây chính là yêu thú cấp 3 nội đan, lập tức thu vào. Tiểu sư muội nhìn thấy Diệp Thông Huyền động tác, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy Diệp Thông Huyền động tác. Lâm Bá Hàn túi trữ vật ngược lại là đáng tiền rất nhiều, bên trong cấp 2 pháp bảo chính là có 10 mấy món, chủng loại phong phú, đoán chừng cũng là từ tu sĩ khác tranh đoạt được. Diệp Thông Huyền chiếu đơn thu hết, không có chút nào do dự. Đón lấy, liền đem không xẹp túi trữ vật bồi thường đi hai người. Hiện tại xuất phát. Kiếm đầy bùn đầy bắt Diệp Thông Huyền vừa lòng thỏa ý, trực tiếp thúc giục hai người khác lên đường. Chương 419. Hồ Thiên Vân chương 419, Hồ Thiên Vân Thanh Phong Đảo, Thanh Phong tiểu lâu hai nam một nữ đi đến, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi quần áo quang đinh, khí chất bất phàm, hai người khác giống như tùy tùng, đi theo hai người sau lưng. Ba người này không phải người khác, chính là Diệp Thông Huyền ba người, bây giờ Lâm Bá Hàn hai người đã nhận mệnh, hoàn toàn để Diệp Thông Huyền bài bố. Diệp Thông Huyền dẫn đầu bên trên nhìn tiểu lâu chưa bài, rút chân trực tiếp lên lầu 2, theo ở phía sau Lâm Bá Hàn trực tiếp chào hỏi một cái tiểu nhị, phân phó nói, một gian nhã tọa, muốn ăn tính vị trí. Nơi này tiểu nhị mỗi một cái đều là nhạy bén nhân vật, Diệp Thông Huyền ba người khí chất bất phàm. Xem ra thực lực cũng rất thâm hậu, biết là một cái khách hàng lớn. Vội vàng dẫn ba người đi tới một cái tới gần nơi hẻo lánh nhã tọa. Mặc dù tới gần nơi hẻo lánh, nhưng cũng là một cái vị trí gần cửa sổ, xem như phong cảnh tương đối tốt một vị trí. Huyền Âm lão ma bà bối liền giấu ở nơi này. Diệp Thông Huyền có chút hồ nghi, Thanh Phong đảo mặc dù không lớn, bên trong cũng vẫn là có một ít tu sĩ ẩn hiện. Nếu là tại cái này bên trong đưa cho bảo, nói không chừng sẽ bị tu sĩ khác phát hiện, thậm chí có bị người khác cướp đi nguy hiểm. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thông Huyền nghi hoặc, Lâm Bá Hàn giải thích nói, tiền bối có chỗ không biết. Sư tôn tại cái này bên trong có một chỗ điểm dừng chân, hòn đảo này thế lực lớn nhất cùng sư tôn rất có nguồn gốc. Bởi vậy, bảo bối mới có thể đặt ở cái này bên trong. Nhưng là, vị trí cụ thể, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể tìm tới người nói chuyện, mới biết được vị trí cụ thể. Nghe Lâm Bá Hàn giải thích, Diệp Thông Huyền không có nhiều hơn hoài nghi, dù sao trước mắt mà nói, còn cần Lâm Bá Hàn mới có thể có đến bảo vật. Tiền bối, ngươi nhìn, tiểu sư muội đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Không biết tiền bối có thể hay không để tiểu sư muội không tham dự việc này. Lâm Bá Hàn thử thăm dò mà hỏi. Mặc dù hai người không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ, nhưng dù sao có nhiều như vậy nam tình nghĩa đồng môn, mà lại rơi vào ma đạo, bọn hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ. Cho nên, hoặc nhiều hoặc ít, Lâm Bá Hàn làm đại sư minh, vẫn là hy vọng tiểu sư muội có thể lưu phải một cái mạng. Diệp Thông Huyền tu sĩ này mặc dù xem ra trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từ trước đó tại trên thuyền lớn đột nhiên đánh giết sư đệ lập uy bắt đầu, Lâm Bá Hàn chính là minh bạch, việc này qua đi, mình đoán chừng là không có còn sống cơ hội. Cho dù lúc trước mình là bị ép rơi vào ma đạo, nhưng không thể phủ nhận là trên tay bọn họ đã có không dưới mấy ngàn cái nhân mạng. Ý gì theo Diệp Thông Huyền tính cách, quả quyết là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Diệp Thông Huyền nhíu mày, có chút không vui, chuyện bây giờ còn không có hoàn thành, người này liền bắt đầu ra điều kiện, giống như quên đi mình trước mắt tình cảnh. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, cùng sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ cho các ngươi cơ hội. Diệp Thông Huyền không có đem lại nói chết, nếu là phá hỏng đường lui, Lâm Bá Hàn cũng sẽ không thành thành thật thật giúp hắn tìm bà bối. Ba người đang nói, tiểu nhị đã nhanh chóng đem rượu đồ ăn thượng hạng, ba người còn không có ăn mấy ngụm, dưới lầu chính là truyền đến ồn ào thanh âm. Nghe tới những này ồn ào thanh âm, Lâm Bá Hàn mỉm cười, người đến. Đón lấy, mấy tu vi tại luyện khí sơ kỳ tu sĩ chính là đi lên, những tu sĩ này một bộ gia đình bộ dáng, xem ra là cái nào thế lực lớn thủ hạ. Bị những này thủ hạ giống như quần tinh vây quanh quần trăng, đem một người trẻ tuổi bảo hộ ở trung ương, người trẻ tuổi này quần áo lộng lẫy, người mặc cẩm y tơ lụa, rất gầy gò. Bước chân phù phiếm, căn bản không phải một cái tiết chế người. Người này nhấc lên cái cằm, coi trời bằng vung, rất không khách khí hướng phía Điếm Tiểu Nhị vây vây tay. Điếm Tiểu Nhị lập tức rất là vui vẻ địa chạy chậm đến quá khứ, một mặt định mà nói, Hồ thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Đem các ngươi trưởng quý kêu đến, thiếu gia ta hôm nay muốn mời quý khách uống rượu, để lầu hai tất cả không liên hệ người nhanh đi ra ngoài. Các ngươi hôm nay tổn thất ta toàn bao. Người này mặc dù xem ra gầy yếu, nhưng khẩu khí không nhỏ, trực tiếp dùng mệnh khiến giọng điệu phân phó Điếm Tiểu Nhị làm việc. Điếm Tiểu Nhị tựa hồ đối với vị thiếu gia này hành vi nhìn lắm thành quen, cũng không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn ý tứ, liên tục gật đầu, tiểu nhân, cái này liền dựa theo thiếu gia phân phó xử lý. Nói xong, một đường chạy chậm hướng lầu 1, đi thông chi trưởng quý. Sau một lát, một người trung niên tu sĩ cười rạng rỡ đi tới, cùng Hồ thiếu gia trò chuyện vài câu, đội vàng sư phải bắt đầu đối lầu 2 tiến hành thanh trạng. Trưởng quỹ động tác rất nhanh, chẳng qua là thời gian qua một lát, nguyên bản tại lầu 2 dùng cơm khách nhân nhau nhau rời đi, không ai có bất kỳ lời oán giận. Diệp Thông Huyền ba người dù sao cũng là tại trong dạp, trưởng quỹ cũng biết có thể tại trong dạp dùng cơm người, hoặc nhiều hoặc ít có chút bối cảnh, bởi vậy tự mình tiến đến chịu nhận lỗi. Ba vị khách nhân, thực tế là thật có lỗi, lầu 2 bây giờ bị Hồ thiếu gia bao, chư vị nếu không có ăn xong, tại hạ có thể tại lầu 1 cho chư vị dùng trương cái bàn. Trưởng quỹ ngữ khí rất cẩn thận, sợ chọc giận Diệp Thông Huyền ba người. Không cần làm phiền ngươi, chính chúng ta sẽ xử lý. Lâm Bá Hàn khoát khoát tay, nói thẳng. Trưởng quỹ thở dài ra một hơi, xem ra mấy người kia cũng không phải lăng đầu thành, biết trước mặt Hồ thiếu gia không dễ trọng, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, tiếp xuống Lâm Bá Hàn câu nói tiếp theo kèm chút dọa đến trưởng quỹ ngã một phát. Hồ Thiên Vân, tiểu tử ngươi ngược lại là phát đạt, bên ngoài làm mưa làm gió. Lâm Bá Hàn cao giọng nói. Trưởng quỹ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, người này quả nhiên là một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại trưởng quỹ chỉ hy vọng Hồ gia vị tiểu thiếu gia này có thể thu điểm, không muốn đem mình cái tiểu điểm này cho đập rách nát không chịu nổi. Tại cái này Thanh Phong đảo, đã thật lâu không có tu sĩ dám gọi Hồ Thiên Vân tên thật. Nguyên bản Hồ Thiên Vân muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào không có mắt người dám trên đầu con cọp đổ bao. Nhưng là nghĩ lại, người này thanh âm có chút quen tai, Hồ Thiên Vân không có ngay lập tức phát ác. Một cái mắt, mấy người toàn bộ tràn vào Diệp Thông Huyền bao xương, kẻ đến không thiện. Trưởng quỹ thậm chí không dám nhìn tình huống bên trong, hắn có thể dự đoán đến, bên trong ba người, hạ chẳng sẽ không quá tốt. Lâm Bá Hàn như cũng ngồi tại vị trí trước, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Lâm tiền bối. Hồ Thiên Vân hô một tiếng, rất ngoài ý muốn đồng thời, trong lòng cũng có chút nho nhỏ may mắn, cũng may không nổi giận, nếu không, mình hôm nay liền không có còn sống đi ra cơ hội. Nguyên lai là Lâm tiền bối đại gia quang lâm, ngài làm sao tới trước? Hồ Thiên Vân kinh hỉ dị thường, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Bá Hàn thế mà đến Thanh Phong đảo. Lần này tìm cha ngươi có một số việc, dẫn đường cho chúng ta đi. Lâm Bá Hàn chưa hề nói càng nhiều ngôn ngữ, chỉ là thản nhiên nói. Hồ Thiên Vân lập tức gật gật đầu, lập tức cười định nói, Lâm tiền bối, ta cái này liền phía trước dẫn đường. Một bên đứng trưởng quỹ mở rộng tầm mắt, ba người này đến cùng là lai lịch gì, thế mà để Thanh Phong đảo hôn thế ma vương như thế tôn kính. Lưu lại một mặt kinh ngạc trưởng quỹ mọi người, Hồ Thiên Vân chính là mang Diệp Thông Huyền ba người đi hướng Hồ phủ. Chương 420. Tàng Bảo Địa chương 420, Tàng Bảo Địa Hồ phủ kiến tạo rất xa hoa, cổng trưng bày hai con tảng đá lớn sư tử, cửa sân khoảng chừng mấy người chi cao, tại tầm thường tu sĩ bên trong, dạng này phủ đệ cũng coi là rất xa hoa. Cha, ngươi xem ai đến rồi? Hồ Thiên Vân vừa vào cửa, chính là cao giọng la hét nói. Hồ Lập Tam xem ra có ngoài 60 tuổi, thực lực đại khái là miễn miễn cưỡng cưỡng trúc cơ sơ kỳ, xem ra hẳn là dựa vào dược vật cưỡng ép nâng lên. Theo Diệp Thông Huyền, người này khí tức không phải rất vững chắc, có chút phù phiếm, cùng bình thường đột phá tu sĩ vẫn có một ít khác biệt. Nhưng mà, Hồ Lập Tam dù sao cũng là trúc cơ tu vi, đối với luyện khí tu sĩ đến nói, cũng không có quá lớn khác biệt, bọn hắn đều là luyện khí tu sĩ không thể trêu vào tồn tại. Lâm tiền bối, ngài làm sao tới? Hồ Lập Tam mắt sắc, liếc mắt liền thấy trong đám người Lâm Bá Hàn. Hồ tộc trưởng, sư tôn để ta đến đây, xử lý một ít chuyện, đến lúc đó còn cần tộc trưởng hỗ trợ. Lâm Bá Hàn vừa cười vừa nói. Hồ Lập Tam gật gật đầu, Lâm tiền bối chuyện này, lỗ vốn chính là lão phu nên làm. Không biết vị này là? Hắn chỉ đứng ở một bên Diệp Thông Huyền, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đây là sư tôn tân thu một cái tiểu sư đệ, lần này cũng là bồi ta tới, tăng một chút kiến thức. Lâm Bá Hàn tự nhiên giới thiệu nói. Hồ Lập Tam không nghi ngờ gì, trực tiếp chắp tay nói, còn xin Lâm tiền bối rời bước, bên trong an bị. Hồ gia đối với Lâm Bá Hàn phục làm thượng khách, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, sợ có nửa điểm chiêu đãi không chu đáo địa phương. Hồ Lập Tam có thể có địa vị bây giờ, tất cả đều là bái Huyền Âm lão ma ban tặng, phải nói không có Huyền Âm lão ma một tay nâng đỡ, cũng không có hắn hôm nay. Bởi vậy, đối mặt Lâm Bá Hàn đám người đến, hắn tự nhiên là đem hết toàn lực chiêu đãi chu đáo, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Bá Hàn hiện tại sinh nhà tính danh còn giữ tại Diệp Thông Huyền trên tay, tự nhiên không có quá nhiều tâm tình cùng Hồ Lập Tam giao lưu, trực tiếp khai môn kiến sân nói, tộc trưởng, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi nhìn cái này. Hồ Lập Tam rất nhanh liền minh bạch Lâm Bá Hàn cách nhìn, lập tức vẫy tay, các ngươi tất cả đi xuống đi, Lâm tiền bối, ngươi đi theo ta. Nói, liền dự định mang Lâm Bá Hàn đi tiến vào một chỗ mật thất. Diệp Thông Huyền tự nhiên nhấc chân muốn theo tới, Hồ Lập Tam có chút hồ nghi nhìn Diệp Thông Huyền một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Sư đệ là người một nhà, không ngại sự tình. Lâm Bá Hàn vân đạm phong kinh nói. Hồ Lập Tam chỉ có thể gật gật đầu, mang theo ba người khác tiến vào mật thất. Đến bây giờ, hắn đã có chút hoài nghi Diệp Thông Huyền lai lịch, phải biết, lần này tiến vào mật thất, tiểu sư muội thế nhưng là đứng ở bên ngoài, người này đến cùng là lai lịch gì, lại có thể trực tiếp xâm nhập Huyền Âm lão ma hạch tâm bí mật. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Hồ Lập Tam không có biểu hiện ra mảy may, như cũ tâm bình khí hòa mang theo hai người khác tiến vào mật thất. Tiểu sư muội lưu thủ ở bên ngoài, cái này khiến Diệp Thông Huyền có chút kỳ quái, lập tức trong lòng chính là cảnh giác một điểm. Mặc dù mình trong tay nắm giữ âm độc giải dược, nhưng cũng khó tránh khỏi bọn hắn sẽ làm ra cái gì cho cùng rất dậu cử động. Nếu như Lâm Bá Hàn hai người thật dự định liều mạng một lần, hiện tại đi tới Huyền Âm lão ma địa bàn, nói không chừng thật là có mấy máy nội bộ hội. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta hôm nay tới đây là vì sư tôn bảo bối sự tình. Sư tôn hiện tại chính là đột phá thời khắc mấu chốt, nhu cầu cấp bách đại lượng linh vật. Chúng ta những ngày này bận trước bận sau, mặc dù kiếm không ít linh thạch, nhưng về số lượng hay là kém không ít. Sư tôn lần này để ta đến đây, chính là định vận dụng bên trong bảo bối. Mong rằng tộc trưởng dẫn chúng ta qua đi. Các ngươi có lao tổ thủ dụ sao? Hồ Lập Tam có chút nghi ngờ hỏi. Huyền Âm lão ma cũng là họ Hồ người, truy căn tố nguyên xuống tới, Hồ Lập Tam cũng thuộc về Huyền Âm lão mạc đồ tử đồ tôn. Lần này, trực tiếp hỏi ngược lại Lâm Bá Hàn, việc này phát đột nhiên, chúng ta trong lúc nhất thời không có lấy được thủ dụ. Diệp Thông Huyền phát giác được tình huống không đúng, lập tức liền dưới chân khẽ động, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đi thẳng tới Hồ Lập Tam trước mặt. Nói, bảo bối giấu ở cái kia rồi. Diệp Thông Huyền trong tay cầm một thanh đoản kiếm, trực tiếp ép hỏi. Chúc cơ hậu kỳ áp bách chạm mặt tới, Hồ Lập Tam chiến đều có chút đứng không vững, trực tiếp mềm mềm tựa ở trên tường, trong lúc nhất thời dọa đến nói không ra lời. Tiền bối, tỉnh táo, Hồ tộc trưởng tất nhiên sẽ dẫn chúng ta qua đi. Lâm Bá Hàn quyết đủ, nói, muốn đi tiến lên đây, đừng núp đích. Từ khi đi vào mật thất về sau, hai người các ngươi chính là mắt đi mày lại, chắc hẳn lão nhân này đã phát giác được không đối đi. Diệp Thông Huyền cười lạnh, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Lâm Bá Hàn hô hấp trì trệ về sau, mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới thế mà bị Diệp Thông Huyền phát hiện. Tiền bối, tại hạ không có ý nghĩ này. Lâm Bá Hàn lập tức giải thích nói, nếu như không đem chuyện này nói rõ ràng, mạng nhỏ mình coi như không gánh nổi. Diệp Thông Huyền không cho hắn bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp ép hỏi Hồ Lập Tam, nhanh lên đem bảo tàng địa phương nói ra, nói không chừng có thể tha các ngươi một cái mạng. Tiền bối tha mạng, ta nhất định biết điều tận. Hồ Lập Tam dọa đến hai chân run địa cùng khăn xì, mồ hôi lạnh tựa như thác nước, liên tục không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Phía trước dẫn đường, Diệp Thông Huyền đạp Hồ Lập Tam một cước, ngữ khí lạnh lùng. Hồ Lập Tam lập tức nhẹ gật đầu, đỡ lên, từ mật thất phát ra một đạo chỉ lệnh, để trong gia tộc cơ hồ tất cả tu sĩ toàn bộ né tránh, hắn cũng không muốn để cho thủ hạ tu sĩ nhìn thấy hắn bộ dáng này. Nếu không, sau này cũng không cần quản lý dạng này một cái to như vậy gia tộc. Một nhóm ba người rất nhanh liền đi tới hồ gia nơi ở một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, cái này bên trong xem ra không chút nào thu hút, nhưng lại có trùng điệp trở ngại, đầu tiên chính là huyễn cảnh, nơi này trận pháp đem khối này nơi hẻo lánh cùng xung quanh cảnh vật hoàn toàn hòa làm một thể, tu sĩ tầm thường nếu là không lưu ý, căn bản phát giác được không đến cái này bên trong có bất kỳ chỗ không đúng. Trừ huyễn trận bên ngoài, bên trong còn có trùng điệp cửa ải, hơn nữa thoạt nhìn đều là cấp 2 linh trận. Mặc dù còn không có tiến vào huyền âm lão ma tàng bảo địa, nhưng chỉ là những này linh trận, giá trị liền đã rất cao. Chờ mình rời đi về sau, khẳng định là muốn đem những này linh trận cùng nhau đóng gói mang đi. Dù sao đến đều đến, không vơ vét sạch sẽ, làm sao xứng đáng mình những ngày này vất vả bôn ba và mấy lần trở về từ coi chết. Chính dạng này suy nghĩ lung tung thời điểm, Hồ Lập Tam đã mang theo mọi người đi tới linh trong trận. Tiến vào bên trong về sau, Diệp Thông Huyền càng thêm cẩn thận, hắn thừa dịp Hồ Lập Tam không chú ý, trực tiếp đem một viên đan dược cho nhét đi vào. Hồ Lập Tam vô ý thức liền muốn phun ra, Diệp Thông Huyền đưa tay vừa nhấc cái cằm của hắn, không để hắn há mồm, đồng thời nói, nuốt vào, ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Nghe tới Diệp Thông Huyền uy hiếp, Hồ Lập Tam đành phải vạn bất đắc dĩ nuốt xuống. Đây là một loại độc dược, trong vòng nửa canh giờ, nếu là không có giải dược giải cứu, liền sẽ toàn thân nội tạng nát giữa mà chết. Diệp Thông Huyền hứng hở giải thích nói, đây cũng là cho mình bên trên một cái bảo hiểm. Đây cũng là vì phòng ngừa Lâm Bá Hàn cùng Hồ Lập Tam cùng một ruộng, cho hắn vào hố. Trải qua Diệp Thông Huyền chiêu này, nguyên bản có chút ý nghĩ Hồ Lập Tam lập tức dập tắt ý nghĩ này, bảo bối tuy nhiều, nhưng vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Chương 421. Kim Nguyên Kiếm chương 421, Kim Nguyên Kiếm không có tâm tư khác Hồ Lập Tam, rất nhanh liền mang theo Diệp Thông Huyền đi tới Huyền Âm lão ma tàng bảo điện. Mặc dù Diệp Thông Huyền sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy những vật này, trong lòng hay là kinh ngạc và điểm, bên trong đồ tốt thực tế là nhiều lắm. Cùng dĩ vãng khác biệt, Huyền Âm lão ma tàng bảo điện không có chồng chất như núi linh thạch. Chỉ có đại khái chỉnh chỉnh tề tề cất đặt chừng 100 khối linh khí càng thêm nồng đậm linh thạch trung phẩm. Loại linh thạch này linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc, một khối linh thạch bù đắp được 100 khối bình thường. Diệp Thông Huyền nhìn thấy linh thạch, đi ra ngoài bên ngoài, nếu như có thể mang lên dạng này linh thạch, khẳng định là muốn thuận tiện rất nhiều. Mặc dù dạng này linh thạch trung phẩm tại linh khí bên trên bù đắp được 100 khối phổ thông linh thạch, nhưng từ trước đến nay là có tiền mà không mua được tồn tại. Diệp Thông Huyền tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không có thấy qua số lượng nhiều như thế linh thạch trung phẩm. Diệp Thông Huyền kém chút ức chế không nổi nội tâm kích động, kém chút muốn đem tất cả linh thạch toàn bộ lấy xuống. Nhưng mà, trong lòng dù sao vẫn là có một ít lý trí tồn tại. Người đi đem những này linh thạch phóng tới túi trữ vật bên trong. Diệp Thông Huyền sai sử Hồ Lập Tam nói, lấy Huyền Âm lão ma tính cách, nói không chừng ở nơi này có cơ quan bố trí, nếu như mình không cẩn thận trúng chiêu, vậy coi như được không bù mất. Hồ Lập Tam nhíu mày, người trẻ tuổi này ngược lại là hết sức cẩn thận, mà bây giờ thân gia tính mệnh tất cả Diệp Thông Huyền trên thân, đành phải làm theo. Dù sao giúp Huyền Âm lão ma trông coi nhiều năm như vậy, đối với cái này tàng bảo địa hay là rõ như lòng bàn tay, hết thảy bình thường đem tất cả linh thạch trung phẩm đóng gói để vào túi trữ vật, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đón lấy, Diệp Thông Huyền lại nhìn thấy rất nhiều chân quý linh dược, trong đó càng là có Diệp Thông Huyền tâm tâm niệm niệm minh vân hoa. Diệp Thông Huyền cũng không khách khí, trực tiếp đem những linh dược này thu sạch nhập trong túi. Hồ Lập Tam nhìn xem những này chân quý linh dược rơi vào trong tay người khác, trong lòng có chút đau lòng, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, Huyền Âm lão ma những này cất giữ, mỗi một cái đều là giá trị rất không ít linh vật, lúc trước hắn vốn là không có năng lực tiến vào trúc cơ tu sĩ hàng ngũ, là Huyền Âm lão ma vận dụng không ít linh dược, mới ngạnh sinh sinh đem nó xách đi vào. Cùng bình thường trúc cơ tu sĩ phục dụng trúc cơ đan khác biệt, Hồ Lập Tam linh dược tăng phúc là toàn phương vị dựa theo Huyền Âm lão ma cho những linh dược kia, giá trị không kém trúc cơ đan. Hồ Lập Tam hiện tại mặc dù bị cưỡng ép đưa đến trúc cơ tu sĩ cao độ, nhưng tiêu hao sinh mệnh, bây giờ tiềm lực bị cực lớn áp xúc, sau này tuổi thọ khả năng không có bình thường trúc cơ tu sĩ dài như vậy thọ. Diệp Thông Huyền tâm tâm niệm niệm hay là Huyền Âm lão ma đáng tiền trong miệng nói trôi này cấp 2 pháp bảo thượng phẩm, đây mới là Diệp Thông Huyền mục đích chủ yếu. Huyền Âm lão ma pháp bảo hiển nhiên không chỉ là kia một kiện, trong đó còn có hai kiện là cấp 2 trung phẩm pháp bảo, nhưng không thể nghi ngờ đến nói, món kia cấp 2 pháp bảo thượng phẩm mới là áp đáy hòm bà bối. Để Diệp Thông Huyền nhẹ nhàng thở ra sự tình là, món pháp bảo này cũng không phải là một kiện tà tu chuyên môn dùng pháp bảo. Nếu như là Huyền Âm lão ma loại kia, dùng mấy ngàn oan hồn tạo thành pháp bảo, Diệp Thông Huyền là quả quyết sẽ không sử dụng. Đây là một cái hộ kiếm, bên trong có 9 đem kim sắc trường kiếm, mỗi thanh trường kiếm đều là cấp 2 trung phẩm vật liệu chế tạo, cho dù là một cái lấy ra, cũng là cấp 2 trung phẩm pháp bảo. Bây giờ bị cất đặt tại cùng một cái hộp kiếm bên trong, 9 thanh trường kiếm có thể tạo thành kim nguyên kiếm trận, hình thành một đạo trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Trừ cái đó ra, những này trường kiếm cũng có thể hợp hai là một, tạo thành một thanh to lớn cựu khúc kim nguyên kiếm, uy lực đồng dạng không tầm thường. Cầm tới món pháp bảo này, Diệp Thông Huyền vui vô cùng, kim nguyên kiếm có thể làm mình một hạng át chủ bài, đưa đến một trận chiến định càn khôn tác dụng. Huyền Âm lão ma còn có lưu một chút linh phù, nhưng mà những này linh phù đẳng cấp không tính quá cao, bởi vậy Diệp Thông Huyền chỉ là mang đi cấp 2 linh phù, cái khác linh phù liền không có cùng nhau mang đi. Dù sao Diệp Thông Huyền túi chứa vật dung lượng có hạn, không có khả năng đem bên trong toàn bộ đồ vật mang đi. Đạt được vật mình muốn về sau, Diệp Thông Huyền không có ý định làm bất kỳ dừng lại gì. Bởi vậy, Diệp Thông Huyền trong tay khẽ động, trực tiếp đem Hồ Lập Tam đánh ngất xỉu quá khứ. Lâm Bá Hàn thấy thế, lập tức đề phòng, còn xin tiền bối giữ lời nói, nếu không, sau này tử phụ thời điểm, tâm ma của thân, tu vi không cách nào tấp tiến vào. Diệp Thông Huyền thần sắc lạnh lùng, không nói gì, nhưng trong lòng lại như có điều suy nghĩ, ngựa khí nhiễm phải nhân quả, không bằng như vậy chặt đứt, sau này đã không còn bất luận cái gì liên quan. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền đột nhiên chỗ hiện tại Lâm Bá Hàn trước mặt, ngón tay nhanh chóng hướng phía Lâm Bá Hàn điểm mấy lần, tạm thời phong bế tu vi của ngươi, tha các ngươi một cái mạng. Giải dược đều đặt ở cái bình bên trong. Nếu như tại trong vòng một canh giờ không có giải hết ta dưới phong ấn, cả bình giải dược đều sẽ tự hủy. Chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Diệp Thông Huyền nói, đi ra ngoài hai bình giải dược, thân hình lóe lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Bá Hàn nào có tinh lực đi quản Diệp Thông Huyền, lập tức mang theo giải dược ra mật thất, thẳng đến tiểu sư muội. Mặc dù hắn hiện tại tu vi bị phong ấn bắt đầu, nhưng tiểu sư muội không có, trước tiên có thể lợi dụng tu vi của nàng, giải hết phong ấn phía trên. Đại ca dựa theo thực lực của ta, khả năng cần chừng nửa canh giờ. Tiểu sư muội không xác định nói. Còn tốt còn tốt. Lâm Bá Hàn thở dài ra một hơi, chỉ cần có thể giải hết phong ấn, hắn chính là có biện pháp đạt được giải dược đan phương. Huyền Âm lão ma từ trước đến nay hết sức cẩn thận, mỗi lần dưới phát giải dược, đều muốn mấy người bọn hắn ở trước mặt phục dụng, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì nghiên cứu đan phương cơ hội. Bây giờ có lớn đem giải dược trên tay, tự nhiên có đầy đủ thời gian cùng cơ hội đi tiến hành nghiên cứu. Hắn cũng nhận biết một chút luyện đan sư, từ đó phá giải đan phương cũng không phải là không thể được sự tình. Về phần Diệp Thông Huyền, hắn cũng không có muốn truy kích lý tứ, mặc dù Huyền Âm lão ma đại bộ phận điểm bảo bối đều là tại trên người Diệp Thông Huyền, nhưng trước mắt mà nói, cái mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn. Mà lại, cho dù là hiện tại đối Diệp Thông Huyền tiến hành truy kích, bằng vào hai người bọn họ thực lực, cũng không nhất định có thể lưu được, đến lúc đó không muốn dẫn lửa thiêu thân, mình hóa vào. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Bá Hàn cũng liền dập tắt muốn truy kích Diệp Thông Huyền suy nghĩ. Dù sao hiện tại Huyền Âm lão ma đã chết rồi, truy cứu tiếp nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Đợi đến trong cơ thể mình độc tố bị giải quyết về sau, liền mang theo giờ diệt rời xa Thiên Huyền Hải, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, đây đều là về sau sự tình. Không có Lâm Bá Hàn ủng hộ, Hồ Lập Tam cũng là không có tiếp tục truy cứu suy nghĩ, chỉ có thể nén giận, như vậy coi như thôi. Rời đi Thanh Phong đảo, Diệp Thông Huyền một đường phi nhanh, hướng phía Thiên Huyền Hải chỗ sâu đi đến, đã muốn rời xa Thiên Đô thành phạm vi, Diệp Thông Huyền đã nghĩ kỹ kế tiếp chỗ đặt chân. Hắn hiện tại linh vật đã có rất nhiều, là thời điểm tìm một cái linh khí sung túc mà yên lặng địa phương tiến hành đột phá. Trúc cơ đẳng cấp ở giữa đột phá, Diệp Thông Huyền có thể tìm một cái lớn một chút hòn đảo, phía trên tự nhiên sẽ cung cấp cho tán tu sĩ đột phá mật thất. Đây đối với Diệp Thông Huyền đến nói, là một cái rất tốt đẹp lựa chọn. Sau này tiến hành tử phủ đột phá, Diệp Thông Huyền không yên lòng giao cho người khác, chỉ có thể mình tìm một cái yên lặng chỗ tu luyện. Chương 422. Viễn Tinh Thành chương 422, Viễn Tinh Thành Viễn Tinh Thành, tọa lạc ở một cái cự đại hòn đảo phía trên, hòn đảo này bên trên lớn nhất công trình kiến trúc chính là Viễn Tinh Thành. Diệp Thông Huyền đi tới Viễn Tinh Thành phụ cận, nhìn từ xa giống như không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng đi đến chỗ gần, mới phát hiện mình xa xa đánh giá thấp Viễn Tinh Thành lớn tiểu. Tòa thành thị này bị mấy chục trượng màu xanh cự thạch cho đắp lên, rất cao lớn, toàn bộ hòn đảo phía đông, tới gần thành trì, đều bị đá xanh tường thành vây lại. Cao lớn tường thành trung quanh, có đại đại tiểu tiểu không dưới mười mấy môn hộ, đây là để cho tiện thành nội tu sĩ cùng phàm nhân cùng ngoại giới tu sĩ phàm nhân tiến hành giao lưu. Những môn hộ này bên trong, đã có cho tu sĩ thuyền lớn đồ bến tàu, cũng chuyên môn vạch điểm một vùng biển, để dùng cho to lớn động vật biển nghỉ lại. Thiên Huyền Hải dù sao tới gần hải dương, động vật biển đông đảo, tại cái này bên trong ở lại tu sĩ, trừ đối với mấy cái này động vật biển tiến hành săn giết bên ngoài, cũng sẽ có một tiểu bộ điểm tu sĩ đối động vật biển tiến hành thuần hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Những này động vật biển hình thể to lớn, không có khả năng cùng tu sĩ cùng một chỗ tiến vào thành trì nội bộ, bởi vậy, cần một cái chuyên môn hải vực dùng để an trí những này hình thể khổng lồ sinh vật. Đương nhiên, tường thành môn hộ, nhiều nhất hay là cho một cái tu sĩ tu kiến thông đạo. Mặc dù là một cái tu sĩ thông qua, nhưng Viễn Tinh Thành tu kiến cũng vẫn là rất cao ngất. Diệp Thông Huyền nhìn qua khoảng chừng cao mấy trượng môn hộ, tâm lý có chút tự dễ ước, Diệp ra cửa chính đều không có Viễn Tinh Thành một cái tiểu tiểu thiên môn quy mô lớn. Tại Diệp Thông Huyền trước mặt là một cái cao lớn thô kệch trung niên hán tử, thân thể người này rất cường tráng, một mặt dữ tợn, xem ra liền không phải cái gì loại lương thiện, thực lực đại khái tại trúc cơ 5 tầng. Chỉ là, người này tại nhìn thấy đóng tại cửa thành hai tên thanh y tu sĩ về sau, ngựa khí ngược lại là rất khách khí. Cái này hai tên thanh y tu sĩ bất quá chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhìn trung niên tu sĩ thận trọng thái độ, Diệp Thông Huyền liền có thể đoán được, hai người này bối cảnh rất không bình thường. Chỉ thấy nam tử trung niên cùng hai tên tu sĩ giao lưu một phen, hắn liền xuất ra 5 viên linh thạch, từ đối phương trong tay xuất ra một cái màu xanh sẫm tay điểm, đem nó đeo tại trên tay. Tay điểm tại mang lên một cái chớp mắt, lập tức phát ra một đạo lục quang, bay thẳng đến thanh y tu sĩ một mặt trên lệnh bài. Diệp Thông Huyền đem đây hết thảy xem ở mắt bên trong, bất động thần sắc theo ở phía sau, không chút hoang mang đi tới. Vị tiền bối này là muốn tại cái này Lý Trưởng Kỳ dừng lại hay là tạm thời ở lại? Trong đó một tên thanh y tu sĩ giải quyết việc chung mà hỏi. Trong lời nói đã không có ý khinh thường nghĩ, cũng không có bởi vì Diệp Thông Huyền tu vi cao hơn mà sinh ra bất kỳ vẻ khinh miệt. Ở bao lâu xem như Trưởng Kỳ ở lại? Diệp Thông Huyền thấy đối phương thái độ không sai, cũng là lễ phép hỏi. Vị tiền bối này, một năm trở lên chính là Trưởng Kỳ ở lại, cần giao nạp 10 cái linh thạch, mỗi thêm một năm, liền muốn nhiều giao nạp 10 cái linh thạch. Thanh y tu sĩ giải thích nói, ta trước giao 50 linh thạch. Diệp Thông Huyền nói, chính là xuất ra một cái chứa linh thạch cái túi, trực tiếp đưa tới. Thấy Diệp Thông Huyền như thế hào sảng, hai tên tu sĩ có chút cao hứng, ngựa khí càng thêm tôn kính, tiền bối, đây là ngài lệnh bài, xin cầm lấy. Nhất định phải hào hào đảm bảo, nếu là di thất, mong rằng tiền bối kịp thời bổ sung. Nếu không, không có cái lệnh bài này, trong thành thế nhưng là nửa bước khó đi, vô cùng có khả năng mang đến phiền toái không cần thiết. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, cái này tay điểm có tác dụng gì? Cái này tay điểm có thể chứng minh tiền bối thân phận, chúng ta cái này bên trong có tương ứng ký hiệu, nếu như là bình thường lục sắc tay điểm, đó chính là tính tạm thời ở lại, cần tại thời gian một năm bên trong rời đi cái này bên trong. Nếu là màu lam tay điểm, thì là có thể ở tiền bối giao nạp tương ứng linh thạch bên trong, sáng lên đầy đủ dài niên hạn. Cùng niên hạn vừa đến, lam quang cũng sẽ biến mất. Nếu như tiền bối còn muốn đợi tại cái này bên trong, nhất định phải lại giao nạp một bộ điểm linh thạch. Áo trắng tu sĩ kiên nhẫn giải thích nói. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, tiếp nhận tay điểm, hơi có một ít do dự, bất quá cuối cùng vẫn là đem tinh huyết của mình đánh vào tay điểm bên trên. Tiến vào thành trì về sau, dẫn đầu đập vào mi mắt chính là thành trì đường đi, những này đường đi nói không tính rất rộng rãi, nhưng cũng có thể đồng thời dung nạp hai chiếc xe thú song hành. Hai bên đường là từng dãy thạch úp, xem ra không tính xa hoa, hẳn là cấp thấp tu sĩ chỗ ở tại, những vật này rất bình thường, cũng không có cái gì để mắt. Bởi vì cái này bên trong không phải chủ thành khu nguyên nhân, trên đường phố chỉ có top 5 top 3 chút ít tu sĩ, mà lại tu vi cũng không tính rất cao, phần lớn tại luyện khí tà hữu. Đối với Diệp Thông Huyền cái này trúc cơ tu sĩ khác cũng không có lộ ra quá nhiều ánh mắt kinh ngạc, tựa hồ đối với thành nội trúc cơ tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thông Huyền hơi dò xét bốn phía, đột nhiên nghe nói từng đạo thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là có không ít tu sĩ ngay tại ngự không mà đi. Cái này thành trì, thế mà không hạn chế tu sĩ phi hành. Quy định như vậy để Diệp Thông Huyền hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Viễn Tinh thành hạn chế cư nhiên như thế chi tiểu. Đã thành trì không có làm ra quy định, Diệp Thông Huyền đưa tay liền muốn tế ra mình linh chu, muốn phi hành rời đi cái này bên trong, tiến vào thành trì khu vực trung tâm. Tiền bối, chậm đã. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, đó lấy, một tên tướng mạo rất tinh minh hán tử đi ra, chỗ hiện tại Diệp Thông Huyền trong tầm mắt. Mặc dù là đột nhiên xuất hiện, nhưng là thần sắc rất cung kính, giờ phút này chính diện mang mỉm cười, chạy chậm đến đi tới. Diệp Thông Huyền trên dưới dò xét một phen, phát giác tu vi của người này không cao, chỉ có khó khăn lắm luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng một đôi mắt rất khôn khéo, xem ra hẳn là lâu tầm ở trung tâm mua sắm người. Có chuyện gì? Diệp Thông Huyền hết sức kinh ngạc, hắn ấn tượng bên trong, tựa hồ cũng không nhận ra người này. Vị tiền bối này, tại Hạ Vương Hai, cũng là lần thứ nhất thấy tiền bối. Vương Hai cười rạng rỡ, mặt dạn mày dày nói. Nghe lời này, Diệp Thông Huyền đem mặt trầm xuống, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Vương Hai thấy Diệp Thông Huyền sắc mặt biến hóa, lập tức mở miệng nói, tiền bối là lần đầu tiên đến Viễn Tinh Thành à? Khẳng định đối Viễn Tinh Thành rất xa lạ, nếu như tiền bối không chê, tiểu nhân có thể mang tiền bối xâm nhập hiểu rõ tòa thành trì này, tiền bối nếu là có nhu cầu gì, tiểu nhân cũng có thể cho tiền bối tìm tới tốt nhất phương án. Tiểu nhân từ nhỏ tại cái này bên trong sinh hoạt, đối với Viễn Tinh Thành hết thảy, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Có tiểu nhân ở phía trước dẫn đường, có thể cho tiền bối tiết kiệm không ít thời gian, tất nhiên có thể cho tiền bối giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nói xong lời nói này, Vương Hai có chút lo lắng bất an nhìn xem Diệp Thông Huyền, hy vọng hắn có thể tiếp thu. Diệp Thông Huyền như có điều suy nghĩ nghĩ, về sau gật gật đầu, nói, ngươi là gan cũng không nhỏ, nếu như ngươi có thể để cho ta hài lòng lời nói, 10 khối linh thạch, toàn bộ thanh toán ngươi, nếu để cho ta không hài lòng, ta không chỉ có sẽ không cho ngươi một khối linh thạch, ngươi sẽ còn chịu một trận đánh đập. Mặc dù Viễn Tinh Thành có quy định không thể giết người hành hung, nhưng là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đem luyện khí tu sĩ đánh một trận, Diệp Thông Huyền tin tưởng, Viễn Tinh Thành đội chấp pháp sẽ không nhúng tay quá nhiều. Vương Hai rắn rắn chắc chắc giật cả mình, vị gia này xem ra không phải rất tốt phục vụ bộ dáng. Chương 423. Tu luyện động phủ chương 423, tu luyện động phủ Vương Hai sắc mặt có chút biến hóa, nhưng thấy Diệp Thông Huyền cũng là xuất thủ xa xỉ người, khẽ cắn môi, hay là đáp ứng. Tốt, liền theo tiền bối lời nói. Đây chính là một món làm ăn lớn, Diệp Thông Huyền tu vi là hắn từng ấy năm tới nay như vậy nhìn thấy tối cao tu sĩ. Diệp Thông Huyền nhàn nhạt gật gật đầu, trên mặt rất bình tĩnh, có câu nói là, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, mặc dù cùng hắn ở chung có một ít nguy hiểm, nhưng linh thạch nơi tay, những nguy hiểm này cũng liền có thể xem nhẹ. Linh chu khoảng cách hơi thấp một chút, cơ hồ là kề sát trên mặt đất. Vương Hai là cái cơ linh người, lập tức minh bạch Diệp Thông Huyền là có ý gì, nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là đứng tại Diệp Thông Huyền sau lưng. Diệp Thông Huyền lái linh chu chậm rãi lên không, đón lấy chính là hướng phía thành trì chính giữa bay đi. Lên không về sau linh chu tốc độ đột nhiên tăng tốc, sức gió lập tức biến lớn, để sau lưng Vương Hai có chút đứng không vững. Đến cao như thế không trùng, Vương Hai mặc dù có chút vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là chấn định lại, không có biểu hiện quá mức không chịu nổi. Đối với Vương Hai biểu hiện, Diệp Thông Huyền cũng có chút kinh ngạc, khẽ gật đầu, xem ra người này vẫn còn có chút bản lĩnh. Nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ đối với phi hành không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thông huyền thản nhiên nói. Vương Hai cười khổ một tiếng, tiền bối không muốn rêu cả ta, ta hiện tại đứng đều đứng không vững, đâu còn có cái gì dư thừa ý nghĩ. Thấy Vương Hai có chút thất tha thất hiểu, một đạo nhu hòa làm quang xuất hiện, đem tiếng gió bén nhọn ngăn cách bên ngoài. Vương Hai có chút sắc mặt tái nhợt mới hòa hoãn lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thứ không dám giấu giếm, đây là tiểu nhân lần thứ nhất rút đến cao như thế khoảng cách, có chút không chịu nổi. Viễn Tinh Thành giữa không trung mặc dù có không ít số lượng linh chu bay tới bay lui, nhưng thực lực cũng là cao thấp không đều. Bình thường trúc cơ tu sĩ, thậm chí bay không đến tường thành cao khoảng cách, chỉ có thể tốc độ thấp phi hành. Vương Hai những năm này cũng liền đụng phải mấy cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bình thường đến nói, dạng này tu sĩ phi hành, ỷ vào tu vi của hắn, nhưng còn không đến mức thích ứng không được. Nhưng Diệp Thông huyền chính là trúc cơ tầng 8 tu vi, vô luận là tại phương diện tốc độ hay là tại cao độ bên trên, xa xa so tu sĩ tầm thường lợi hại hơn không ít. Không biết tiền bối đến Viễn Tinh Thành có nhu cầu gì? Vương Hai vội vàng đem chủ đề quay lại đến, mở miệng hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước, cái này bên trong có hay không có thể an tâm chỗ tu luyện, tốt nhất đừng có người quấy rầy. Linh Thạch đắt một chút ngược lại không ngại sự tình. Diệp Thông huyền thản nhiên nói. Vương Hai nghe, trong lòng có chút kích động, xem ra chính mình lần này mạo hiểm không có uổng phí. Nghe lời này, Vương Hai biết, Diệp Thông huyền nhất định không phải thiếu khuyết linh thạch tu sĩ, nếu không, nghiệp sẽ không lớn như thế thủ bút vận dụng linh thạch. Tiền bối không phải là dự định tại Viễn Tinh Thành thường trú. Viễn Tinh Thành có cái cự sơn, trên núi linh khí nồng hậu dày đặc, càng đến gần đỉnh núi, linh khí càng trở nên nồng đậm, có không ít ngoại lai trúc cơ tu sĩ đều là ở đây tiến hành tu luyện. Tiền bối có thể suy nghĩ một chút. Đương nhiên, càng đến gần đỉnh núi, tiền thuê giá cả cũng là càng thêm đắt đỏ. Mỗi cái gian phòng đều có linh trận sư bố trí trận pháp, sẽ không nhận ngoại nhân quấy rầy. Mà lại, tại cự sơn bên trong, có một chi thực lực mạnh mẽ phi thường tu sĩ đội ngũ, chỉ cần có người dám can đảm ở cự sơn náo sự, tất nhiên lại nhận nghiêm trị. Vương Hai giải thích nói, chỉ cần linh thạch đầy đủ, đỉnh núi cũng có thể bị tu sĩ mượn đến. Diệp Thông huyền có chút hiếu kỳ mà hỏi, xem ra rất có hứng thú. Vương Hai có chút cười khổ lắc đầu, cái này dĩ nhiên không phải, đỉnh núi gian phòng mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng đều cho bản địa tu sĩ tu luyện, thành chủ chính là tại linh khí nồng nặc nhất địa phương bố trí một chỗ đạo phủ. Tiền bối nếu là muốn vào bên trong tu luyện, chỉ có linh thạch khẳng định là không đủ. Ở trong đó, còn muốn gia nhập Viễn Tinh Thành. Tiền bối thực lực mạnh mẽ, gia nhập Viễn Tinh Thành cũng là một cái lựa chọn tốt. Diệp Thông Huyền không có nói tiếp, quả quyết nói, ngươi trước dẫn đường đi. Vương Hai thấy Diệp Thông Huyền không hứng lắm, không có tiếp tục nói hết, tiểu nhân cái này liền dẫn đường, tiền bối chỉ cần hướng cự sơn phương hướng phi hành là được, phía dưới có cái phòng nhỏ, là chuyên môn xử lý chuyện này. Vừa dứt lời, linh chu lập tức hóa thành một đạo linh quang, hết sức nhanh chóng hướng phía cự sơn mà đi. Cự sơn khoảng cách rất xa, lấy Diệp Thông Huyền tốc độ cũng vẫn là chọn bện phi hành gần một khắc đồng hồ mới đến chân núi. Nói là một cái phòng nhỏ, nhưng là rất tinh xảo, tại Vương Hai chỉ dẫn dưới, Diệp Thông Huyền trực tiếp dừng lại. Nơi này người đến người đi, Diệp Thông Huyền trúc cơ hậu kỳ tu vi, ra ra vào vào tu sĩ, trên cơ bản đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Diệp Thông Huyền tại trong những người này cũng không tính rất đột xuất, từng đạo linh quang bước lên hoặc hạ xuống, xem ra rất bận rộn. Hạ xuống tới Diệp Thông Huyền bốn phía quan sát một chút, tiếp lấy chính là mang theo Vương Hai tiến vào trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ top 5 top 3, có chừng 10 cái tu sĩ, lấy phòng nhỏ diện tích xem ra có chút chen chúc. Tại một chỗ quầy hàng trước mặt, những tu sĩ kia đều là cùng thanh y tu sĩ trao đổi cái gì. Có tu sĩ cùng thanh y tu sĩ trò chuyện thập phần vui vẻ, cười cười nói nói, xem ra song phương quan hệ không tầm thường. Có chút tu sĩ thì là mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt bên trong thậm chí có ý cầu khẩn, nhưng thanh y tu sĩ bất vi sở động, rất lễ phép tự tuyệt tu sĩ thỉnh cầu. Phòng nhỏ mặc dù không lớn, nhưng cũng coi là ôm đồm đại đại nho nhỏ nhân sinh muôn màu. Diệp Thông huyền thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, không có vội vã mở miệng, trước đem tình huống chung quanh sở cái nhất thanh nhị sở. Tiền bối, cái này bên trong không có người, chúng ta nếu không trước đi qua. Vương Hai thăm dò tính mà hỏi thăm. Diệp Thông huyền nhìn xem một cái không có tu sĩ khác giao lưu quầy hàng, thế là chậm rãi cất bước đi tới. Vị tiền bối này là muốn tại Linh Thánh Sơn thuê động phủ sao? Cái này bên trong có bao nhiêu loại động phủ cung cấp tiền bối lựa chọn, không biết tiền bối muốn cái gì giá vị. Thanh y tu sĩ dò xét Diệp Thông huyền một phen, phát giác được tu vi của đối phương về sau, ngựa khí có chút tôn kính. Dù sao trúc cơ tầng 8 tu vi, tại trúc cơ tu sĩ bên trong cũng coi là rất cao tồn tại. Có sẵn động phủ, linh khí càng nồng đậm càng tốt. Diệp Thông huyền cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Linh khí nồng đậm động phủ, tiền bối chờ một chút, ta hiện tại điều tra thêm. Nghe tới Diệp Thông huyền yêu cầu, thanh y tu sĩ mừng rỡ, không nghĩ tới trước mắt cái này tiền bối, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa còn là một cái không thiếu tiền chủ. Hắn lập tức xuất ra mấy viên ngọc giản, nhanh chóng xem xét bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, kia thanh y tu sĩ chính là lớn tiếng nói, có. Bên trong tầng 3 có một cái, bên trên tầng 3 có hai cái. Không biết tiền bối muốn toàn nào. Nói, hắn liền đem một viên ngọc giản đưa tới. Diệp Thông huyền nhanh chóng xem một lần, trong lòng lập tức thịt đau bắt đầu, những này động phủ giá cả thực tế là không rẻ, vẹn vẹn một cái trung tầng động phủ 10 năm tiền thuê liền muốn 3,000 tả hữu linh thạch. Những linh thạch này còn vẹn vẹn chỉ là tiền thuê phí tổn, sau tiếp theo động phủ giữ gìn cùng thanh lý cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Không chỉ có là cái này, với quan 10 năm mình luôn luôn cần linh vật duy trì, nhiều như dừng cộng lại đoán chừng muốn dùng 5,000 tả hữu linh thạch. Chương 424 trúc cơ tầng 9. Chương 424 trúc cơ tầng 9. Mặc dù trước đó từ Huyền Âm lão ma trên thân đạt được không ít bảo bối, tăng thêm trước đó mình ở trên đảo loại linh dược cũng đổi lấy không ít linh thạch, hiện tại cũng coi là có chút tích xúc. Nhưng dù vậy, đối mặt dạng này một bút chi tiêu, Diệp Thông huyền hay là rất thì đau, khẽ cắn môi, hắn hay là mướn một gian trung tầng độc phủ. Thanh y tu sĩ thấy Diệp Thông Huyền không có lựa chọn bên trên tầng 3 độc phủ, hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh khuôn mặt, vừa cười vừa nói, "Tiền bối, chúng ta Linh Thánh Sơn linh mạch tại Thiên Huyền Hải cũng là tiếng tăm lừng lẫy, phía trên linh khí rất có trợ giúp tu sĩ tu hành. Ở phía trên tu hành, so với bình thường linh mạch phải nhanh hơn rất nhiều, đến bên trên tầng 3, thậm chí có thể nhanh hơn người khác gấp đôi tốc độ tu luyện. Tiền bối nếu như muốn đột phá cảnh giới, lựa chọn bên trên tầng 3 mới là lựa chọn tốt hơn." Nghe lời này, Diệp Thông Huyền khẽ nhíu mày, hắn cái kia không biết bên trên tầng 3 động phủ linh khí càng thêm nồng đậm, bất đắc dĩ trong túi tiền của mình linh thạch còn muốn vì sau này đột phá tử phủ làm chuẩn bị, hiện tại nếu là vung tay quá chán xài hết, mình tấn thăng tử phủ thời gian liền muốn kéo thật lâu. Về phần linh phong đột phá, rất không có khả năng, Lăng trưởng lão nghiệp sẽ không cho Diệp Thông Huyền cơ hội này. Chỉ có thể chờ mình có tử phụ tu vi về sau, trở lại Vô Cực Tông, trực tiếp đem Lăng trưởng lão thế lực nổ tận gốc, từ Vô Cực Tông bên trên xóa đi. Chỉ có dạng này, Diệp gia mới có càng lớn không gian phát triển. Không chỉ có như thế, Diệp Thông Huyền còn cân nhắc một chút những chuyện khác, trước mắt mà nói, hắn đã có thể cảm nhận được, gia tộc với hắn mà nói, đã xa xa lạc hậu tại thực lực phát triển. Nếu như một mực đợi ở gia tộc, đối với mình đến nói, chỉ là liên lụy, tìm không thấy càng lớn bình đài, vì phá giải cái này khốn cảnh, Diệp Thông Huyền chỉ có thể đem để công trạng thực lực không ngừng lên cao. Ở giữa tầng 3 gian này đi, Diệp Thông Huyền quyết định nói. Nói, bắt đầu từ trong túi chứa vật xuất ra linh thạch, trực tiếp đưa tới. Thanh y tu sĩ vội vàng tiếp nhận, vận dụng thần thức nhìn lướt qua, xác nhận không sai về sau, xuất ra một viên lệnh bài giao cho Diệp Thông Huyền. Đây là xuất nhập động phủ cần thiết lệnh cấm chế bài, chỉ có nắm giữ cái này mai lệnh bài mới có thể tự do xuất nhập động phủ. Nếu như không có lệnh bài muốn đi vào động phủ thì sẽ bị coi là cưỡng ép lọt vào, Linh Thánh Sơn đội chấp pháp liền sẽ xuất động. Tiền bối nếu là không cẩn thận đem lệnh bài gì thất, có thể tới ta cái này bên trong bổ sung một phần, bất quá cần lưu lại tiền bối một giọt tinh huyết. Thanh y tu sĩ giải thích nói. Diệp Thông Huyền cầm qua lệnh bài, khẽ gật đầu, về sau liền quay người rời đi phòng nhỏ. Cái này chỗ tu luyện quả nhiên là đắt giò người, chẳng qua là một gian nho nhỏ động phủ, thế mà muốn nhiều như thế linh thạch. Đi ra phòng nhỏ, Diệp Thông Huyền nhẹ nhàng thở ra, có chút buồn bực nói: "Xin hỏi tiền bối còn có cái gì địa phương muốn đi sao?" Vương Hai đứng tại sau lưng Diệp Thông Huyền, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thấy ra tay xa hoa như vậy tu sĩ, một cái chớp mắt chính là mấy ngàn linh thạch, thực tế là làm người mở rộng tầm mắt. Thấy tình cảnh này, đối với Diệp Thông Huyền, Vương Hai là cung kính hơn, dù sao chỉ cần làm cho đối phương hài lòng, mình đạt được chỗ tốt khẳng định nghiệp sẽ không thiếu bao nhiêu. Diệp Thông Huyền nghĩ nghĩ, tại chính thức trước khi bế quan, trong tay chứa hàng một chút linh vật vẫn là phải xuất thủ một bộ điểm. Dù sao linh thạch mới là đồng tiền mạnh, trong tay có linh thạch mới thật sự là lực lượng. Ngươi dẫn ta đến Viễn Tinh Thành phường thị nhìn xem, tốt nhất giới thiệu cho ta mấy cái cửa hàng lớn. Diệp Thông Huyền tùy ý nói. Vương Hai điểm gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lập tức bên trên linh trù, đi theo Diệp Thông Huyền hướng phía phường thị mà đi. Một ngày thời gian qua đi, Diệp Thông Huyền nằm tại một trường từ mềm mại linh thạch chế tác giường lớn phía trên, cảm thụ được bốn phía nồng đậm nhàn nhạt linh khí. Trên người hắn một bộ điểm linh vật đã đổi thành thành linh thạch, cộng lại có chừng 5,000 tả hữu, tương đối mà nói, cũng coi là đền bù mình tâm hụt. Một ngày này thời gian, Diệp Thông Huyền không chỉ là đi dạo Viễn Tinh Thành phường thị, đối với Viễn Tinh Thành những kiến trúc khác cũng là có một cái đại khái hiểu rõ. Đối với Vương Hai dẫn đường, Diệp Thông Huyền hết sức hài lòng, bởi vậy, tại phân cho Vương Hai một bút khả quan thủ lao về sau, hai người chính là mỗi người đi một ngả, riêng phần mình rời đi. Diệp Thông Huyền mướn cái này độc phủ, diện tích không lớn, nhưng chim sẻ dù nhỏ, ngũ tạng đều đủ, thậm chí còn có một khối nho nhỏ dược viên. Nhìn thấy dược viên này, đang bố trí một cái quấy nhiễu tu sĩ thần thức trận pháp về sau, Diệp Thông Huyền lập tức yên tâm gieo xuống vài cọng linh dược, tốt như vậy một khối địa phương, thời gian cũng không thể lãng phí. Kia thanh y tu sĩ lời nói không loa, Linh Thánh Sơn linh khí sắc thực rất nồng đậm, căn bản không phải phổ thông linh mạch có thể so sánh, tại cái này bên trong tu luyện, phương diện tốc độ đích sắc có thể nhanh hơn một chút. Cứ như vậy, Diệp Thông Huyền ngẫm lại, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu thua thiệt. Cái này động phủ trận pháp cũng hết sức lợi hại, không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới công kích, còn có thể trình độ nhất định ngăn cản tu sĩ thần thức thăm dò vào. Dù vậy, Diệp Thông Huyền vẫn còn có chút lo lắng cho mình thân người an toàn, như cũ tại động phủ của mình trung quanh, bố trí không ít cơ quan. Kể từ đó, Diệp Thông Huyền mới xem như an tâm lại, bắt đầu mình tu luyện kế hoạch. Hắn ngay từ đầu dự định là tại cái này trong vòng 10 năm đột phá đến trúc cơ tầng 9, thời gian còn lại dùng để luyện chế mới khối lỗi, cùng nghiên cứu thuật luyện đan của mình. Nói lên luyện đan thuật, mình đã có một đoạn thời gian không có siêng năng luyện tập. Bất quá, trước đó, Diệp Thông Huyền dự định trước hoàn toàn nghỉ ngơi một chút, dù sao khoảng thời gian này đi đường mệt mỏi, lại liên tiếp kinh lịch mấy trận đại chiến, cái này khiến Diệp Thông Huyền rất mỏi mệt. Diệp Thông Huyền tại trúc cơ tầng 8 cũng có đoạn thời gian, bây giờ tiến vào tốt như vậy điều kiện tiến hành tu luyện, đột phá cũng là nước chảy thành sông, rất tự nhiên sự tình. Hắn chỉ dùng 3 năm không đến thời gian, liền đem đẳng cấp tăng lên tới trúc cơ tầng 9, tấn thăng tử phủ cũng là ở trong tầm tay. Thời gian còn lại, Diệp Thông Huyền điên cuồng luyện chế khôi lỗi cùng đan dược. Hai thứ đồ này, đồng dạng có thể cam đoan hắn tại cùng cái khác tu sĩ đấu pháp thời điểm không rơi vào thế hạ phong, một điều khác có thể mang đến cho hắn khả quan thu nhập. Buôn bán linh dược mặc dù cũng là một cái làm giàu biện pháp, nhưng cùng đan dược so sánh, vẫn là phải yếu hơn không ít, bởi vậy, tăng lên mình luyện đan đã có thể, mới là trọng yếu nhất. Luyện tập cho tới bây giờ đều không phải sự tình đơn giản, tại đại lượng luyện tập quá trình bên trong, Diệp Thông Huyền đứng trước rất nhiều lần thất bại, thành quả rất thưa thớt. Nhưng tương tự, Diệp Thông Huyền luyện đan cùng chế tác khôi lỗi kỹ nghệ đã được tăng lên rất nhiều. Đến tận sau lúc đó, Diệp Thông Huyền đã có thể đem cấp 2 thượng phẩm đan dược khống chế tại trường phân nửa xác suất thành công. Bây giờ nhức đầu nhất hay là đan phương vấn đề. Chế tác khôi lỗi phương diện, hắn đã có thể miễn cưỡng chế tác thực lực tương đương tại trúc cơ tầng 1 tu sĩ khôi lỗi, tại vốn có ngự khôi tâm kinh cơ sở bên trên, hắn tiến hành một bộ điểm cải tiến. Đối với khôi lỗi làm kỹ càng một điểm, có thể công có thể thủ, công năng tính trở nên càng mạnh, thậm chí còn chuyên môn chế tác dùng để tự bạo khôi lỗi. Đến lúc đó, cùng Diệp Thông Huyền tác chiến, coi như không phải bèn bèn đứng trước một cái Diệp Thông Huyền, mà là cần đối mặt một cái có thể công có thể thủ khôi lỗi tiểu phân đội. Đợi đến Diệp Thông Huyền thực lực càng mạnh về sau, thậm chí có thể là một cái khôi lỗi quân đoàn. Chương 425. Đại cơ duyên chương 425, đại cơ duyên 10 năm thời gian, nói nhanh không nhanh, thoáng một cái đã qua, tại cái này trong lúc đó, Diệp Thông Huyền toàn phương vị đạt được tăng lên rất nhiều. Bây giờ Diệp Thông Huyền đã có thể so sánh cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, không chỉ có như thế, hắn chuẩn bị mấy cái khôi lỗi thú làm át chủ bài. Cứ như vậy lại qua 3 năm, Diệp Thông Huyền tại Linh Thánh Sơn cũng có một chút nho nhỏ danh khí. Mặc dù Diệp Thông Huyền chỉ có thể luyện chế cấp 2 đan dược, nhưng cái này bên trong tại cái này bên trong tu luyện trúc cơ tu sĩ không ít, bởi vậy, Diệp Thông Huyền thông qua trợ giúp người khác luyện dược, cũng có thể kiếm lấy một bộ điểm linh thạch. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là tại Viễn Tinh Thành địa bàn, tại người khác địa bàn bên trên bán đan dược, khẳng định là muốn cho Linh Thánh Sơn đưa trước một bút phí bảo hộ. Cứ như vậy, nguyên bản luyện đan là cái kiếm lấy linh thạch cơ hội, đến cái này bên trong, cũng liền miễn cưỡng phải một cái ấm no. Cái này 13 năm đến, Diệp Thông Huyền linh dược đã thành thục một nhóm, nhưng bởi vì dù sao đi ra ngoài bên ngoài, quá nhiều linh vật xuất hiện tại hắn cái này nơi khác tu sĩ trên thân, rất có thể sẽ bị người hữu tâm lưu ý không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, hiện tại Diệp Thông Huyền tứ cố vô thân, rất bị động. Bởi vậy, những năm này, thông qua luyện đan, hắn cũng là có mấy cái giao tình tương đối tốt đạo hữu đồng liêu, tại cái này Linh Thánh Sơn, cũng coi là hai bên cùng ủng hộ. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Diệp Thông Huyền vội vàng thu liễm linh khí, chỉnh lý quần áo, đem động phủ đại môn mở ra. Một cái niên kỷ cùng Diệp Thông Huyền tương tự người trẻ tuổi đi đến, mang trên mặt vẻ vui mừng, "Diệp đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Cái này thân mang bạch bào người trẻ tuổi xem ra cùng Diệp Thông Huyền có chút quen xem, hết sức quen thuộc tiến vào động phủ, tìm cái băng ghế đá, rất tự nhiên ngồi xuống. "Độc Cô đạo hữu vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay tới đây, không phải là có cái gì kỳ ngộ phải mang theo ta?" Diệp Thông Huyền mỉm cười, ngồi ở một bên. Người này gọi là Độc Cô Giật, có chút cơ trung kỳ tu vi, tại Linh Thánh Sơn cũng có chút bối cảnh. Diệp Thông Huyền kết bạn hắn, cũng là có chút ngẫu nhiên, về sau hai người tính tình hợp nhau, bởi vậy một mực duy trì liên hệ. Bởi vì Độc Cô Giật tại Linh Thánh Sơn có chút nhân mạch, Diệp Thông Huyền đan dược nguồn tiêu thụ hắn rất ít nhọc lòng, đến lúc này hai đi, quan hệ của hai người cũng là thân cận rất nhiều. Ha ha ha, Diệp đại ca quả nhiên là liệu sự như thần, tiểu đệ hôm nay tới đây, chính là hửng chuyện tốt chia sẻ. Độc Cô Giật thần thần bí bí nói. Thấy Độc Cô Giật bộ dáng này, Diệp Thông Huyền lòng hiếu kỳ nổi lên, lập tức hỏi, đại cơ duyên, là cái như thế nào thuyết pháp? Không biết Diệp đại ca có nghe nói hay không quá ngàn tuyệt cỏ. Độc Cô Giật không trả lời ngay, mà là hỏi. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, ngàn tuyệt cỏ, xem như cấp 2 đan dược bên trong chân quý nhất tồn tại, đối trúc cơ tu sĩ tiến thêm một bước, tấn thăng tử phủ, có lớn lao ích lợi. Nhưng mà, cái này ngàn tuyệt cỏ thực tế là quá hi hữu, tu sĩ tầm thường căn bản tìm không thấy. Cho dù là tìm được, không có mấy chục nghìn linh thạch, cũng đừng nghĩ đem ngàn tuyệt cỏ mua lại. Hẳn là Độc Cô lão đệ có cái này linh vật tin tức. Độc Cô Giật cười gật gật đầu, nghe nói Diệp lão ca tại chuẩn bị tấn thăng tử phủ, ta được đến tin tức này về sau, ngay lập tức chính là tới cái này bên trong nói cho Diệp lão ca. Diệp Thông Huyền vỗ vỗ Độc Cô Giật bả vai, huynh đệ hữu tâm. Độc Cô Giật ngu ngơ cười một tiếng, Diệp đại ca chuyện này, đại ca đối ta ân tình, há lại nho nhỏ ngàn tuyệt có thể so ra mà vượng. Nếu như Diệp đại ca thuận tiện lời nói, chúng ta liền nhanh chóng xuất phát. Hết thể nghe Độc Cô lão đệ an bài. Diệp Thông Huyền cười cười, biểu thị mình có thể lập tức khởi hành, bây giờ mình lẻ loi một mình, cũng không có thứ gì dễ thu dọn. Độc Cô Giật mang theo Diệp Thông Huyền đi qua một đầu không ngắn hành lang, trong lúc đó tia sáng không phải rất tốt, có chút u ám. Nhưng qua tiểu đạo về sau, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, một gian đại sảnh lập tức xuất hiện tại hai người trong mắt. Căn này trong đại sảnh, lúc này đang có một nam một nữ hai tên bạch bảo tu sĩ chờ lấy. Độc Cô Giật nhìn thấy hai người lập tức chào hỏi, "Lại sư ca, nhị sư tỷ." Một nam một nữ này, trai tài gái sắc, khí chất phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân một cỗ khí thế không nói cũng hiểu. Tu vi của hai người đều đến trúc cơ tầng 9, khoảng cách tử phủ cũng chỉ bất quá là cách xa một bước. "Độc Cô tiểu đệ, đây chính là ngươi nói hảo hữu?" Tên kia dịu dàng nữ tử cười hỏi. "Đúng vậy, nhị sư tỷ, đây là bằng hữu của ta, Diệp Thông Huyền." Độc Cô Giật giới thiệu nói. Diệp Thông Huyền khẽ bước cẩm, hai tay hướng về phía trước chắp tay, tại hạ Diệp Thông Huyền, gặp qua hai vị. Nữ tử kia mỉm cười gật đầu ra hiệu, thanh âm để người như một xuân phong, nguyên lai là Diệp đạo hữu, tại hạ Phong Thanh Giao, gọi ta một tiếng Giao tỷ là đủ. Một tên khác nam tử thân mang trang phục, mặc dù biểu lộ có chút lạnh lùng, nhưng nghe đến Diệp Thông Huyền tự giới thiệu về sau, mở miệng nói ra, "Lệ Sơn, Độc Cô Giật đại sư minh." Hai người này mặc dù thực lực mạnh hơn Diệp Thông Huyền bên trên một chút, nhưng đối với Diệp Thông Huyền thái độ cũng chưa từng có tại khinh thị, hai người xem ra đều là tốt trung đụng bộ dáng. "Chúng ta lần này tiến về Thúy Phong đạo, cần phải mượn truyền tống trận, không biết Diệp đạo hữu chuẩn bị kỹ càng không có?" Phong Thanh Giao mở miệng hỏi, nói chỉ sau lưng cách đó không xa, rất nhiều lớn tiểu đồng dạng truyền tống trận. Nói thật, Diệp Thông Huyền tu luyện qua nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy những này truyền tống trận. Dĩ vãng, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, tại một chút linh khí nồng đậm địa phương, có tu sĩ sẽ bố trí truyền tống trận, dùng để truyền tống xa xôi khoảng cách, phương pháp như vậy không chỉ có nhanh chóng, mà lại rất nhanh gọn. Nhưng mà, truyền tống trận bố trí cũng bắt đầu dùng, là một cái rất hao phí linh thạch công trình, không chỉ có như thế, vì cam đoan truyền tống tính an toàn, truyền tống trận cần định kỳ tiến hành giữ gìn, cứ như vậy, lại là một bút rất kết sủ chi tiêu. Diệp Thông Huyền đi tiến vào tiền đến, nhìn thấy mỗi cái trên truyền tống trận mặt còn có một cái hòn đá nhỏ bài, trên đó viết một bên khác mục đích, ngắn gọn sáng tỏ. Đại sảnh này có chừng 10 cái truyền tống trận, thấy tình cảnh này Diệp Thông Huyền âm thầm lưu lưỡi, cái này Linh Thánh Sơn, thật sự là lớn thu hút. Diệp Thông Huyền dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, rất nhanh liền đem trên mặt chấn kinh chi sắc khôi phục lại. Một lần truyền tống ước chừng cần bao nhiêu linh thạch? Lần này truyền tống đi qua, khẳng định là muốn vài người chia đều phí chuyên trở. Truyền tống trận là dựa theo khoảng cách xa gần đến thu lệ phí, lần này tiến về Thúy Phong đảo, đại khái cần 500 linh thạch tả hữu. Độc Cô Giật giải thích nói, 500 linh thạch, Diệp Thông Huyền rất giật mình. Cái này truyền tống trận thu phí cũng không thấp, cho dù là 4 người chia đều, một người cũng muốn ra hơn 100 linh thạch. Thấy Diệp Thông Huyền không có dị nghị, Phong Thanh Giao chính là hướng kia hai tên thanh y tu sĩ giao phó tương quan linh thạch. Thanh y tu sĩ tiếp nhận linh thạch về sau, xuất ra 4 tờ truyền tống phủ đưa cho Phong Thanh Giao. Nắm bắt tới tay bên trên về sau, Diệp Thông Huyền tinh tế dò xét một phen, cái này truyền tống phủ chế tác độ khó không thấp, lấy Diệp Thông Huyền trước mắt tu vi cùng thần thức, căn bản không có khả năng hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Linh Thánh Sơn dựa vào cái này lợi nhuận, tự nhiên cũng là gia tăng một bộ điểm phòng ngụy đánh dấu. Tu sĩ tầm thường muốn phá giải, vốn cũng không phải là một kiện hết sức dễ dàng sự tình. Chương 426. Thúy Phong đảo chương 426, Thúy Phong đảo Diệp Thông Huyền đem truyền tống phù dán tại trên người mình, chỉ thấy bạch quang lóe lên, hắn tự thân ngược lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Dù sao cũng là lần thứ nhất kinh lịch truyền tống trận chuyện như vậy, Diệp Thông Huyền hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khẩn trương. Ngay lúc này, truyền tống trận chung quanh phát ra trận trận lóa mắt bạch quang, Diệp Thông Huyền vô ý thức nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, về sau chính là ngắn ngủi mất đi trí giác. Bạch quang hiện lên về sau, cùng Diệp Thông Huyền khôi phục cảm giác thời điểm, phát hiện hắn đã đến một chỗ rất đơn sơ trong phòng nhỏ. Nơi này truyền tống trận xem ra có chút tuổi tác, xung quanh cũng xa xa không có viễn tinh thành truyền tống trận bảo dưỡng tốt như vậy. Nhưng dù vậy, hay là có hai tên khuôn mặt lạnh lùng thanh y tu sĩ đóng tại cái này bên trong tiến hành thông thường giữ gìn. Hai người này nhìn thấy Diệp Thông Huyền một nhóm 4 người, chỉ là từ đả tọa bên trong có chút mở một chút, về sau liền không có nhiều nhà để ý tới. Tựa hồ đối với dạng này truyền tống mà đến tu sĩ đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn thần sắc lạnh lùng, tựa hồ cũng không có tính toán phải vì 4 người nói rõ một chút nơi này đại khái tình huống. Gặp bọn họ hai người không có ý lên tiếng, Diệp Thông Huyền tự nhiên sẽ không tự chốt nhục nhã, 4 người trực tiếp đi ra nhà gỗ nhỏ, xem như nhìn thấy hòn đảo nhỏ này chỉnh thể dung mạo. Hòn đảo này diện tích không lớn, chỉ có một cái không lớn không nhỏ đỉnh núi, mặc dù diện tích không phải rất lớn, nhưng là muôn hình muôn vẻ cửa hàng ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Tiệm tạp hóa, phát bảo cửa hàng, tiệm đan dược, linh phù cửa hàng, khách sạn, những này nguyên bộ cơ sở công trình cũng là trên cơ bản đều có. Chỉ là, để Diệp Thông Huyền mở rộng tầm mắt chính là, những cửa hàng này đều rất đơn sơ, trừ bên trong bán đều là hàng thật bên ngoài, địa phương khác thật không có bất luận cái gì giống bán tu sĩ pháp bảo dáng vẻ. Không chỉ có là khắp nơi lộ ra đơn sơ, xung quanh hoàn cảnh cũng thực tế không thể làm người lấy lòng. Quanh mình hoàn cảnh rác rưởi bộc phát, thậm chí có thể nhìn thấy không ít yêu thú hài cốt, cách đó không xa còn có mảng lớn vết máu, gió biển thổi, một cỗ mùi máu tươi chui vào lỗ mũi, để người cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá, Diệp Thông Huyền nghĩ lại, cái này bên trong chỉ là đông đảo tu sĩ trạm trung chuyển, đến nơi này tu sĩ phần lớn là vì săn giết yêu thú, cướp đoạt linh dược mà đến, làm đều là liếm máu trên lưỡi dao sự tình, tự nhiên không có tâm tình hảo hảo hưởng thụ. Bởi vậy, hoàn cảnh nơi này như thế hỏng bét, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Độc Cô Giật xem ra cũng là lần đầu tiên tới cái này bên trong, vừa ra cửa, nghe được cỗ này mùi máu tanh, nhíu mày, trong bụng một trận cuộn cuộn, kém chút không có phun ra. Hai người khác tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, hẳn là cũng không phải lần đầu tiên đến cái này bên trong săn giết yêu thú. Ngươi a, vẫn là phải nhiều lịch luyện một phen. Phong Thanh Giao xuất ra một viên đan dược, phía trên truyền ra một trận thanh hương, Độc Cô Giật tiếp nhận, lập tức ăn vào. Lập tức, Độc Cô Giật sắc mặt tốt lên rất nhiều, đối cố này mùi máu tanh cũng không có như thế chẳng ghét. 4 người đi đến một nhà gần nhất cửa hàng, chỉ thấy bên trong trưởng quỹ chính gác chân, tay phải cầm cái rúa, đang tập trung tinh thần điêu khắc một cái tùm màu trắng xương đầu. "Trưởng quỹ, cái này bên trong có mới nhất hải vực đồ sao?" Lệ Sơn mở miệng hỏi. Trưởng quỹ đem mắt vừa nhấc, cảm nhận được Lệ Sơn tu vi, lập tức ngồi thẳng, bồi tiếu nói, "Các vị tiền bối, chúng ta cái này bên trong có rất nhiều chủng loại hải vực đồ, không biết tiền bối muốn loại nào?" Tinh tế cùng thô sơ giản lược hải vực đồ tại giá cả trên có chỗ khác biệt. Hải vực đồ cần thời gian thực đổi mới dựa theo cũ hải vực đồ tiến lên, rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Bởi vậy, tu sĩ đi tới cái này bên trong về sau, cần mới nhất hải vực đồ, dùng cái này thu hoạch tin tức tương quan. Cầm một phần tinh tế hải vực đồ. Lệ Sơn nói thẳng, 100 linh thạch. Trưởng quỹ tay chân lanh lẹ từ tủ bắt bên trong xuất ra một quyển tấm da dê, lập tức nói, 100. Một bên Độc Cô Giật lên tiếng kinh hô. Bất quá là một chương hải vực đồ mà thôi, phía trên không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, chế tác lên cũng không phải cái gì rất chật vật sự tình, thế mà muốn thu bọn hắn 100 linh thạch. Trưởng quỹ thấy Độc Cô Giật khuôn mặt có chút nổi giận, lập tức giải thích nói, các vị tiền bối, hải vực đồ giá cả cũng không phải ta một người định ra. Tiền bối cho dù tiến về cửa hàng khác, hải vực đồ cũng sẽ không thấp hơn 100 linh thạch. 4 người dù sao đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu vi, hướng cái này một trạm, đủ để cho trưởng quỹ trong lòng run sợ. Nếu là dạng này tu sĩ không giảng đạo lý bắt đầu, hắn cái này khu luyện khí tu sĩ, căn bản không có cơ hội phản kháng. tiểu sư đệ, đừng bảo là. Độc Cô Giật muốn nói thêm gì nữa, bị Lệ Sơn đưa tay đánh gãy, 100 linh thạch, cho ta cầm một phần.
Được rồi, tiền bối ngài cất kỹ.
Trưởng quỹ tiếp nhận linh thạch, lập tức đem hải vực đồ đưa tới. Lệ Sơn mở ra hải vực đồ nhìn lướt qua, đại khái không có vấn đề về sau, liền dẫn thừa hơn mấy người rời đi cái này bên trong. Mọi người không có lập tức dự định lên đường, mà là tại khác biệt cửa hàng mua 2 tờ ngoài định mức hải vực đồ. Có 3 tờ hải vực Newton về sau, Lệ Sơn đưa chúng nó tiến hành đối so, phát hiện đánh dấu địa phương cơ hồ giống nhau như lúc, xác nhận hải vực đồ không có vấn đề về sau, Lệ Sơn mới nói ra kế hoạch của mình. Trải qua tiếp cận nửa ngày đi lại, Diệp Thông Huyền cũng phát hiện, đến nơi này tu sĩ giống như cũng không ít, bất quá phần lớn là top 5 top 3, thành quần kết đội, rất ít có đơn độc tới đây tu sĩ. Dù sao săn giết yêu thú là một kiện 10 phần nguy hiểm công việc, nếu là không có đồng bạn tương trợ, chỉ bằng bạn mình, không nói đến có thể hay không đem yêu thú đánh giết, bảo trụ thành quả cũng sẽ thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đương nhiên, người cũng không có nghĩa là có đồng bạn về sau, săn giết yêu thú liền tuyệt đối an toàn, dù sao đây là một phần cao ích lợi, cao nguy hiểm hành động, rất nhiều tu sĩ ra biển một chuyến, mặc dù mang về không ít thứ đáng giá, nhưng thân thể cũng rơi xuống tàn tận. Loại tình huống này còn khá tốt, tối thiểu nhất thụ thương cũng là có giá trị, đổi lấy một bút phong phú linh thạch. Càng nhiều tu sĩ sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc chưa từng trở về, không biết bị Thiên Huyền Hải con nào yêu thú cho lấp bụng, thậm chí lưu không dưới một cái nguyên lành toàn thây. Mặc dù ở bên ngoài đánh giết yêu thú là một kiện thủ lao rất cao phương pháp, nhưng tương tự, phong hiểm cũng là theo thủ lao lên cao mà lên cao. Bởi vậy, vì giảm xuống cái này phong hiểm, ra ngoài bắt giết tu sĩ phần lớn thành quần kết đội, cùng một chỗ hành động. Đương nhiên, tu sĩ không phải càng nhiều càng tốt, dứt bỏ lợi ích không tốt phân phối bên ngoài. Quá nhiều nhân thủ, mục tiêu quá lớn, dễ dàng hấp dẫn thực lực càng cường đại hơn yêu thú tiến công. Sớm tại mười mấy năm trước, liền có tử phủ tu sĩ tập kết ước chừng 50 cái trúc cơ tu sĩ, tiến đến vây bắt một con yêu thú cấp 3. Nhưng mà, khiến người không nghĩ tới chính là, nguyên bản 5 bè 7 mảng yêu thú đột nhiên liên hợp lại, cho bọn hắn mấy cái này tu sĩ tạo thành rất lớn tổn thương. Kia một trận đại chiến, sống sót chỉ có chút ít mấy người, qua chiến dịch này, không còn có tu sĩ dám can đảm tổ chức đại lượng tu sĩ đối yêu thú tiến hành vây giết. Dù sao cái này bên trong là Thiên Huyền Hải, không cẩn thận, ngược lại có khả năng bị yêu thú bao sủi cảo. Chương 427. Dẫn yêu chương 427, dẫn yêu Thúy Phong đảo diện tích cũng không tính rất lớn, chẳng qua là thời gian qua một lát, chính là đi tới Thúy Phong đảo cuối cùng. Diệp Thông Huyền mấy người tới cái này bên trong, chỉ là làm một trạm trung chuyển, cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất, săn giết yêu thú hành động, vẫn là phải tại trên Thiên Huyền Hải tiến hành. Đưa mắt trông về phía xa, sóng biển lăn lộn, con đường phía trước mênh mông, căn bản không biết nơi xa đến cùng là tình huống như thế nào. Đi theo ta. Lệ Sơn trực tiếp tế ra một chiếc linh chu, dẫn đầu nhảy lên, những người khác theo sát phía sau. Lệ Sơn tại linh thuyền trên điều chỉnh phương hướng, sau đó cả chiếc linh chu hóa thành một đạo nhanh chóng linh quang, trực tiếp biến mất tại trong hải dương. Rời xa Thúy Phong đảo về sau, Lệ Sơn một đoàn người sắc mặt chỉnh trọng lên, đến cái này bên trong về sau, bốn phía liền không có tu sĩ gì có thể nói, trên cơ bản qua đường đều là chút trong biển yêu thú. Một khi gặp gỡ, chính là không chết không thôi cục diện. Bởi vậy, ra Thúy Phong đảo phạm vi về sau, Diệp Thông Huyền mọi người chính là mỗi người chia sẻ ra một bộ điểm linh khí, hóa thành một đạo màu trắng linh quang, đem mọi người bao ở trong đó. Linh chu tốc độ rất nhanh, phá không mà đi, bình thường yêu thú căn bản đuổi không kịp. Bởi vì tất cả mọi người là lần đầu tiên đến cái phương hướng này hải vực, cách mỗi mấy canh giờ, Lệ Sơn đều muốn tạm thời dừng lại, xác nhận phương hướng. Nếu như tại cái này biển rộng mênh mông bên trong lạc mất phương hướng, là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cũng may, hải vực đổ bên trên không có lớn sai lầm, tất cả mọi người vẫn là dọc theo phương hướng chính xác cấp tốc tiến lên. Diệp Thông Huyền đám người vận khí không thể bảo là không tốt, dọc theo con đường này cũng chưa bao giờ gặp tại hung hiểm yêu thú. Cho dù là một chút địa hình tương đối ác liệt địa phương, hải vực đồ bên trong cũng có sở tiêu biết, để mọi người tỉnh không ý chuyện. Cứ như vậy liên tiếp đuổi mấy ngày lộ trình, mọi người cuối cùng là đuổi tới đích đến của chuyến này, đảo san hô. Hòn đảo này nguyên bản diện tích cũng không tính rất lớn, nhưng là bởi vì thừa thai san hô, cho rất nhiều cỡ nhỏ yêu thú cung cấp nơi ẩn nút cùng nơi cung cấp thức ăn. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều cỡ lớn yêu thú cũng thích khắp nơi cái này bên trong ngừng chân nghỉ ngơi, nếu như bọn hắn tại cái này bên trong săn giết yêu thú, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Lần này xuất hành, Ngàn Tuyệt Cỏ chỉ là mục đích một trong, thật vất vả dùng nhiều tiền ra một chuyến, khẳng định không thể vẹn vẹn chỉ là ngắt lấy Ngàn Tuyệt Cỏ về sau, qua loa mà về. Khẳng định cũng muốn săn giết một chút yêu thú, đền bù một chút lần này xuất hành tâm hụt. Lần này Ngàn Tuyệt Cỏ cũng không phải rất dễ dàng liền có thể đạt được, cái chỗ kia có yêu thú đóng giữ, nếu như lựa chọn cứng đối cứng, bốn người bọn họ liền sẽ có thương vong phong hiểm. Cho nên, muốn có được Ngàn Tuyệt Cỏ, chỉ có thể chỉ lấy, không thể cưỡng đoạt. Nhìn thấy cái này đảo san hô, Lệ Sơn không có lập tức đem linh chu đỗ xuống tới, mà là vòng quanh hòn đảo bay một vòng, xác nhận không có cao giai yêu thú tồn tại về sau, mới tại một cái tương đối bằng phẳng địa phương hạ xuống tới. Tiểu sư đệ, Diệp Bạo Hữu, hai người các ngươi tại hòn đảo xung quanh dò xét một phen, nhìn xem có cái gì bỏ sót địa phương. Lệ Sơn một chút linh chu, liền lập tức chỉ huy nói. Diệp Thông Huyền hai người lập tức tách ra, bắt đầu ở chung quanh đảo tuần tra. Hòn đảo bên trên chỉ có một ít đê giai yêu thú, phát giác được Diệp Thông Huyền khí tức về sau, tất cả đều cuống quýt chạy trốn, tiến vào Thiên Huyền Hải bên trong. Không chỉ có là hòn đảo bên trên, Diệp Thông Huyền còn tại hòn đảo đáy biển dò xét một phen, dù sao loại này hòn đảo, dưới đáy cũng vẫn là có khả năng giấu kín yêu thú. Đang kiểm tra nhiều lần về sau, Diệp Thông Huyền mọi người mới xác nhận đảo san hô không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cùng Diệp Thông Huyền hai người kiểm tra hoàn tất về sau, Lệ Sơn đã quay chúng quanh cái này đảo san hô bố trí hai cái phòng hộ trận pháp. hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến yêu thú tới cửa, tiến hành thu hoạch. Xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, Lệ Sơn mới từ một cái hộp ngọc tinh xảo bên trong xuất ra một gốc linh dược. Cái này gốc linh dược linh khí rất nồng đậm, Diệp Thông Huyền dù sao cũng là luyện đan sư, đối với linh dược phân rõ hay là có năng lực như thế. Thiên La thảo. Diệp Thông Huyền có chút chần chờ nói, hắn không nghĩ tới, Lệ Sơn lại có loại linh dược này, xem ra cũng là có chuẩn bị mà đến. Đối với trong biển yêu thú đến nói, Thiên La thảo loại này sinh trưởng ở trên lục địa linh dược rất khó được. Đối với bọn chúng đến nói, có 10 phần sức hấp dẫn. Trong biển có thể sinh ra linh dược rất thưa thớt, nhiều khi một chút tu vi cao cường yêu thú muốn tại tu vi bên trên tiến thêm một bước, đều cần trên lục địa linh dược tương trợ. Nhưng mà bọn chúng loại này trong biển yêu thú cách Thiên Huyền Hải thực lực hao tổn hơn phân nửa, trên lục địa nhân loại tu sĩ số ít lượng lại nhiều, rất dễ dàng đem mình người đang ở hiểm cảnh. Cho nên đại bộ phận điểm yêu thú bốn phía tại Thiên Huyền Hải tuần tra qua lại, muốn tìm vận may, tìm tới bài quạng, lấy tinh tiến vào tu vi của mình. Lệ Sơn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Thông Huyền thế mà một chút liền nhận ra cái này gốc linh dược, đích thật là Thiên La thảo. Đây đối với trong biển yêu thú đến nói là vật đại bổ, dùng nó làm mồi nhử, đích xác có thể hấp dẫn không ít yêu thú đến đây. Cái này gốc Thiên La thảo lực hấp dẫn không nhỏ, nếu là dẫn tới quá nhiều yêu thú, chúng ta coi như không dễ làm. Diệp Thông Huyền có chút lo lắng nói, bọn hắn dù sao nhân thủ không nhiều, nếu như dẫn tới quá nhiều yêu thú, bọn chúng khẳng định cũng là không chịu được nổi. Đến lúc đó cũng không phải là bọn chúng săn giết yêu thú, mà là bị yêu thú vây quanh, đừng nói đạt được yêu đan, liền ngay cả chạy trốn thoát cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Phong Thanh Giao nghe, cười thần bí, xuất ra một cái màu đỏ cái bình, điểm này chúng ta trước đó liền cân nhắc đến, bởi vậy, hành động lần này, cái này bình nhỏ mới là mấu chốt. Diệp Thông Huyền cau mày, cũng không biết hai người bọn họ hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Thông Huyền nghi hoặc, Phong Thanh Giao nở nụ cười xinh đẹp, không có quá nhiều giải thích, chỉ là mở ra bình nhỏ cái nắp. Một cỗ kỳ dị thanh hương truyền đến, Diệp Thông Huyền lập tức cảm thấy một trận sao động, bất quá rất nhanh, hắn liền đem cỗ này sao động ép xuống. Cùng táo đan. Diệp Thông Huyền khẳng định nói, trong mắt rất chấn kinh. Loại đan dược này có thể làm cho tu sĩ hoặc yêu thú trở nên nóng nảy khát máu, rất khó chơi, nhất là đối yêu thú đến nói, loại đan dược này có thể kích phát yêu thú thú tính, loại này kích phát thú tính, có thể để yêu thú tạm thời mất lý trí, tàn sát lẫn nhau. Kể từ đó, Diệp Thông Huyền bọn người đối mặt áp lực liền muốn nhỏ hơn rất nhiều, tối thiểu nhất khỏi phải đối mặt toàn bộ yêu thú. Vì để cho cái bẫy này trở nên càng thêm rất thật, Lệ Sơn để nó hơn tu sĩ thu liễm khí tức, đồng thời vung xuống một bộ điểm đê giai linh dược, dùng để hấp dẫn một chút động vật biển một lần nữa bên trên đảo san hô. Bởi vì Thiên La thảo ở vào toàn bộ đảo nhỏ ở trung tâm, bình thường trong biển yêu thú cho dù là nghe được cái này mùi, cũng căn bản lên không nổi, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thiên La thảo hương vị dần dần khuếch tán ra đến, cố khí tức này không thể nói hôi thối, nhưng đối với tu sĩ đến nói, tuyệt đối có tính không thượng hạng nghe, chỉ là để người rất kỳ dị. Quả nhiên, mùi vị này đối với tu sĩ đến nói không có gì, nhưng đối với yêu thú có chí mạng lực hấp dẫn. Tiểu hồ ly mặc dù thần bí, nhưng cũng không thể ngoại lệ, một mực tại trong túi chứa vật ngao ngoe muốn động. Diệp Thông Huyền không có cách nào, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi, hứa hẹn về sau sẽ mang lại cho nó một chút Thiên La thảo. Đi ra ngoài bên ngoài những năm này, tiểu hồ ly đi theo bên cạnh hắn, rất ít có ra cơ hội. Dù sao bên ngoài nhiều người phức tạp, Diệp Thông Huyền chỉ có chút cơ tầng 9 thực lực, bảo hộ tiểu hồ ly vẫn còn có chút cật lực. Mặc dù Diệp Thông Huyền không biết tiểu hồ ly cụ thể chủng loại, nhưng Diệp Thông Huyền biết, tiểu hồ ly thân thế tuyệt không liền đơn giản. Nhưng mà, hiện tại Diệp Thông Huyền thực lực không cao, chẳng qua là chạm không tới cấp bậc kia thôi. Chương 428. Giết yêu lấy đan, 1, chương 428, giết yêu lấy đan, thượng, Diệp Thông Huyền còn có chút lo lắng. Cái này một gốc nho nhỏ Thiên La thảo thật sự có tác dụng như vậy, có thể hấp dẫn đại lượng yêu thú đến đây. Bất quá, nửa canh giờ không đến, liền có hai đạo cường hành yêu khí từ nam bắc hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy nhanh đến, cái này khiến dấu ở chỗ tối Diệp Thông Huyền sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy Lệ Sơn đột nhiên mở ra hai mắt, chăm chú nhìn trước mặt một loạt chỉnh chỉnh tề tề trận kỳ, bờ môi có chút phát khô, xem ra cũng là có chút khẩn trương. Đảo san hô mấy cái này đại trận đều là từ Lệ Sơn một nhân chủ cầm, bởi vậy, mấy người kia bên trong thuộc Lệ Sơn áp lực lớn nhất. Mặc dù hết thảy xem ra đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng cùng lúc đối mặt hai con cao gia yêu thú, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Lệ Sơn tâm tình khẩn trương cũng truyền cho Diệp Thông Huyền, bây giờ Diệp Thông Huyền chăm chú nhìn cách đó không xa trận kỳ, trong tay chậm rãi nắm tay. Dạng này hành động, hắn cũng là lần thứ nhất tham dự, có thể thành công hay không, hắn cũng là bất ổn, tâm lý không có cái gì ngọn nguồn. Đột nhiên, Lệ Sơn phía trước một mặt màu xanh trận kỳ đột nhiên chấn động, đó lấy thanh quang đại phóng. Diệp Thông Huyền nghiêm sắc mặt, bất quá thân thể cũng không có làm ra cái gì động tác, dù sao hiện tại Lệ Sơn còn không có hạ lệnh, xem ra hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Một đoàn người mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng đều lặng im không nói, linh khí đều không có chút nào ba động. Lệ Sơn tâm lý rõ ràng, mặc dù những này yêu thú đã có chút linh trí, nếu là không có trận pháp cùng cuồng bạo đan gia trì, bọn chúng có thể còn có thể bảo trì lý trí, phát giác được Diệp Thông Huyền bọn người ở tại bên trong bố trí trận pháp. Nhưng cuồng bạo đan khiến cái này yêu thú trong đầu chỉ còn lại có giết chóc, mà lại Lệ Sơn trận pháp này không thể bảo là không lợi hại, mặc dù đối yêu thú không có lực sát thương gì, nhưng là có thể mê hoặc hãm sâu trong đó yêu thú. Tại trận pháp gia trì dưới, hãm sâu trong đó yêu thú rất dễ dàng mất đi phương hướng, căn bản tìm không thấy nam bắc. Thiên La thảo mùi thơm liền tại phụ cận, cái này khiến tiến vào bên trong yêu thú càng thêm hỗn loạn. Yêu thú cấp 2 mặc dù lợi hại, bình thường vật lộn bắt đầu, rất có thể cùng giai tu sĩ không chiếm được lợi lộc gì, nhưng bây giờ đảo san hô tu sĩ đã chiếm cứ địa lợi, tăng thêm bọn chúng là dĩ giật đãi lao, tự nhiên rất dễ dàng chiếm được thượng phong. Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, linh trí không cao lắm, cái này hai đạo linh quang khí thế hùng hùng, nhưng rất nhanh liền lâm vào trong trận pháp, mê mang. Lệ Sơn không có làm cho cả trận pháp co lại nhỏ, hắn còn tại mài hai con yêu thú kiên nhẫn. Mặc dù cái này hai con yêu thú đã lâm vào trong trận pháp, nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp 2, tối thiểu kiên nhẫn vẫn phải có. Nếu như lúc này để hai con yêu thú gặp nhau, rất có thể không đánh được. Nếu là hai con yêu thú liên thủ, Lệ Sơn trận pháp này rất dễ dàng liền sẽ bị công phá. Hai con yêu thú hợp kích, Diệp Thông Huyền bốn người liền muốn đứng trước rất lớn áp lực. Mọi người ở đây chờ đợi lo lắng thời điểm, Lệ Sơn trước mặt một loạt trận pháp đã run rẩy dữ dội bắt đầu. Nhìn bộ dạng này, hai con yêu thú đã gặp được, đồng thời ra tay đánh nhau. Lệ Sơn sắc mặt vui mừng, hai tay nhanh chóng đánh ra từng đạo phát quyết, trước đem cách đó không xa Thiên La Thảo khí tức che giấu. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt, nếu là có những yêu thú khác xâm nhập tiến đến, bọn hắn nhưng không có tinh lực lại đi làm nhiều ứng phó. Cho nên, hiện tại ẩn tàng Thiên La Thảo khí tức là ổn thỏa nhất lựa chọn. Đem Thiên La Thảo khí tức gần tàng về sau, Lệ Sơn vây tay một cái, trống rỗng xuất hiện một mặt tiểu trận màu vàng cờ, mặt này trận kỳ xem ra rất tinh xảo, xem ra chính là có giá trị không nhỏ. Đi. Lệ Sơn khẽ quát một tiếng, kia mặt vàng sắc trận kỳ lập tức bay vụt hướng phương xa, tiến vào đại trận bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con yêu thú đấu pháp nháy mắt manh liệt lên. Thấy song phương khí thế đã đánh ra đến, Lệ Sơn đã không còn kế tiếp theo duy trì được trận pháp, hô to một tiếng, chư vị cẩn thận. Nói xong, hắn chính là thu nạp linh khí, một đạo linh quang hộ thuẫn dâng lên, lui ra phía sau mấy bước. Mọi người đang nghe Lệ Sơn kêu to về sau, phản ứng rất nhanh, riêng phần mình tối lui đến một cái an toàn vị trí. Không có Lệ Sơn kéo dài linh khí chuyển vận, đại trận rất nhanh chống đỡ không nổi, nổ bể ra tới. Một nháy mắt, cắt bay đá chạy, trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ bên trong tình trạng. Cùng hết thể đều kết thúc về sau, Diệp Thông Huyền mới nhìn rõ ràng bên trong tranh đấu hai con yêu thú. Một thanh một lam hai đạo yêu quang sáng tối giao thoa, màu xanh yêu thú đầu người thân cá, đi làm thân đỉnh lấy cái so tu sĩ tầm thường lớn hai lần đầu. Tướng mạo không dám để cho người lấy lòng, hai cánh tay khổng vũ hữu lực, tay phải giơ một thanh lục sắc xiên cá, tay trái giơ một mặt tiểu thuẫn. Màu lam yêu thú hình thể rất lớn, toàn thân xanh đậm, có cơ hồ thân thể đều là lít nha lít nhít hiện đầy mấy trăm con ngươi màu xanh lục, những này con mắt băng lãnh thời khắc, không ngừng mà từ đó bắn ra từng đạo quang mang đánh vào một cái khác yêu thú trên thân thể. Là Dạ Xoa cùng Thiên Mục yêu. Phong Thanh Giao có chút giật mình, không nghĩ tới lần này thế mà dẫn tới hai cái đại gia hỏa. Khá lắm, lần này có đánh. Độc Cô Giật thầm than một tiếng, đồng thời có chút kích động. Các vị đạo hữu chuẩn bị kỹ càng, cái này hai con yêu thú thực lực không tầm thường, hiện tại mặc dù dương cung bạc kiếm, nhưng tất nhiên sẽ không chiến đấu, đến lúc đó chúng ta chia binh hai đường, chắc chắn một con, đừng để bọn chúng đào thoát. Lệ Sơn lạnh giọng phân phó nói. Diệp Thông Huyền một đoàn người vận khí có thể nói là rất may mắn, cái này hai con yêu thú tại yêu thú cấp 2 bên trong đều xem như tương đối hi hữu tồn tại, bọn chúng trên thân đều là bảo bối, nhưng tương tự, bọn chúng cũng đều không phải dễ trêu tồn tại. Lệ Sơn có chút hưng phấn, mấy ngày nay ngồi chờ không có bổ phí, hiện tại liền đến thu hoạch thời điểm. Đồng dạng, hắn cũng không thể kéo dài quá lâu, chậm thì sinh biến, dứt khoát hiện tại trực tiếp đem hai con yêu thú cầm xuống. Nếu để cho hai con yêu thú nhiều giày vò mấy lần, gây ra hỗn loạn, thừa cơ đào thoát, vậy coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Bắt đầu hành động. Lệ Sơn vươn người đứng dậy, trực tiếp ép về phía trong đó một con yêu thú. Diệp Thông Huyền theo sát phía sau, phóng tới cái kia tay cầm pháp bảo Dạ Xoa. Lệ Sơn hơi có chút thủ đoạn, chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay, một đạo màu vàng nguyệt nha pháp bảo chính là trống rông xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Thiên Mục yêu. Thiên Mục yêu mặc dù tại cùng Dạ Xoa tranh đấu, nhưng cũng giữ lại một bộ phân thần biết lưu ý xung quanh biến hóa. Hiện tại thấy Lệ Sơn khí thế hung hùng, lập tức làm ra phản ứng. Mấy trăm con ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lệ Sơn, những ánh sáng này nháy mắt hợp thành một đạo, trực tiếp trở tay đánh ra ngoài. Những ánh sáng này to chừng miệng chén, ngạnh sinh sinh đem Lệ Sơn pháp bảo cho ngăn cản. Dạ Xoa thấy trên nửa đường xuất hiện một tên khác nhân loại tu sĩ, lập tức dừng tay, tiếp theo một cái chớp mắt chính là muốn trở lại Thiên Huyền Hải bên trên, rời đi nơi đây. Nhưng mà, còn không có chờ nó làm ra bước kế tiếp động tác, Diệp Thông Huyền liền chỗ hiện tại Dạ Xoa trước người. Độc Cô Giật kìm nén không được tính tình, trực tiếp tế ra mấy chục con ngắn thương, mang theo băng lãnh hàn mang, hung hăng hướng phía Dạ Xoa chém tới. Dạ Xoa lộ ra vẻ kinh hoàng, những này ngắn thương rất dày đặc, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Bỏ họ. Cái này Dạ Xoa thế mà phát ra một trận châu gọi bình thường tiếng la. Đạo thanh âm này rất thê lương, thế mà hóa thành trận trận sóng âm, giống như lưỡi dao, đem Độc Cô Giật toàn bộ pháp bảo cho xoắn nát. Chương 429. Giết yêu lấy đan, 2, chương 429, giết yêu lấy đan, hạ, thế mà là sóng âm công kích. Diệp Thông Huyền trong lòng kinh hô một tiếng, không nghĩ tới cái này lục sắc Dạ Xoa thủ đoạn công kích như thế không giống bình thường. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tại cái này hai con yêu thú chỉ gặp, cái này Dạ Xoa trí lực cao hơn một chút. Dạ Xoa trong tay hai kiện pháp bảo, không thể nào là nó tự hành luyện chế, tất nhiên là từ chết tại nó trong tay tu sĩ trên thân lấy ra. Thứ kia pháp bảo quy mô đến xem, hẳn là cũng có chút tuổi tác. Ngăn cản qua lần này sóng âm công kích về sau, Dạ Xoa không có thừa thắng xông lên, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thông Huyền nơi nào sẽ để nó như thế nhẹ nhõm đào thoát, thân hình khẽ động, liền lập tức phong bế đường lui của nó. Thấy có người ngăn trở đường đi, Dạ Xoa hú lên quái dị, trong tay hình tròn pháp bảo đột nhiên rời tay, mang theo một trận cương phong, hung hăng hướng phía Diệp Thông Huyền đánh tới. Lần này rất đột nhiên, căn bản không kịp làm phản ứng chút nào, Diệp Thông Huyền tựa hồ chỉ có nghiêng người tránh né. Nhưng mà, cứ như vậy, tất nhiên sẽ cho Dạ Xoa lưu lại một cái chạy trốn lỗ hổng, có thể sẽ dẫn đến Dạ Xoa đào thoát ra ngoài. Ngay lúc này, Diệp Thông Huyền không chút hoang mang, thân hình có chút vừa lui, trở tay đánh ra một đạo linh quang, trực tiếp trúng đích cầm mặt tấm thuẫn, vì chính mình phản ứng làm ra thời gian nhất định. Về sau, trong tay bạch quang lóe lên, một mặt linh thuẫn trực tiếp xuất hiện trong tay, đó lấy linh quang đại phóng, trực tiếp sắp tối xin công kích ngăn cản xuống dưới. Cùng lúc đó, Độc Cô Giật cũng từ một bên xuất hiện, sắp tối xin bao vây lại. Sau một khắc, hai người cùng một chỗ phát lực, mất tờ linh phủ đánh sắp xuất hiện đến, trực tiếp hình thành từng đạo lưới bao vây, sắp tối xin cho che đậy cực kỳ chặt chẽ. Dạ Xoa nguyên bản tại trước đó liền cùng Thiên Mục Yêu có không ngắn thời gian tranh đấu, hiện tại lại đứng trước hai tên tu sĩ bao bọc, đã xuất hiện lực bất tòng tâm trạng thái. Nghiên xúc, xem chiêu. Độc Cô Giật tế ra một thanh thủy hỏa côn, phía trên bao trùm lấy không ít thượng cổ phù văn, xem ra uy lực không tầm thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy hỏa côn chính là bay thẳng ra, hướng phía Dạ Xoa vào đầu đánh hạ. Dạ Xoa vô ý thức giơ tay lên bên trong xiên cá, muốn dùng nó ngăn cản xuống tới. Giang giác một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ thấy cầm xiên cá tựa như giấy đồng dạng, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Dạ Xoa bị đạo này công kích dọa đến vãi cả linh hồn, hai con hung ác con mắt lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Mất đi pháp bảo ngăn cản thủy hỏa côn thông suốt, trực tiếp tại Dạ Xoa trên thân lưu lại một đạo màu xanh tím ân ký. Bị đau, Dạ Xoa kinh hô một tiếng, che lấy thụ thương cánh tay, một mặt oán độc nhìn xem Độc Cô Giật. Bị đánh trúng cái cánh tay kia, tựa hồ thụ thương không nhẹ, chỉ có thể vô lực rủ xuống, căn bản làm không lên nửa điểm khí lực. Độc Cô Giật cười lạnh, nghiến xúc, sắp chết đến nơi, còn có thể lật trời không thành. Nói, một tay một chỉ, nguyên bản thăng ở giữa không trung thủy hỏa côn đột nhiên lại rơi xuống, lần này là hướng thẳng đến Dạ Xoa đầu đánh tới. Dạ Xoa không để ý tới rất nhiều, mở ra miệng rộng, liền muốn vận dụng vừa rồi sử dụng qua âm ba công kích. Diệp Thông Huyền tay mắt lanh lẹ, trong tay xuất hiện một bộ trước đó tịch thu được phi châm pháp bảo. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo phi châm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đính tại Dạ Xoa trên mặt. Dạ Xoa âm ba công kích, cần thời gian nhất định tụ lực, Diệp Thông Huyền lần này công kích, vừa vặn đem nó đánh gãy. Bởi vậy, nguyên bản công kích cũng thay đổi thành Dạ Xoa kêu rên. Lúc này, đỉnh đầu thủy hỏa côn đã rơi xuống, phanh một tiếng trầm đụng, trực tiếp sắp tối xin đánh đầu rơi máu chảy. Dạ Xoa rắn rắn chắc chắc ăn đạo này công kích, trong lúc nhất thời còn có chút thần trí không rõ, trong thời gian ngắn xuất hiện mê muội triệu chứng. Diệp Thông Huyền dù sao trúc cơ đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, am hiểu sâu thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, hai đạo lôi hỏa ấn lúc lên lúc xuống, không cho Dạ Xoa bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Phanh phanh, hai đạo công kích một trước một sau, trực tiếp sắp tối xin ngay tại chỗ chém giết, nhất thời không có khí tức. Trên thân trống rông xuất hiện hai cái nắm đấm lớn tiểu nhân xuyên qua huyết động. Dạ Xoa bỏ mình, một bên khác Thiên Mục yêu quái xuất hiện tại cũng chỉ là đang khổ cực trèo trống, chết tại cái này bên trong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lệ Sơn hai người đã vững vàng ngăn chặn Thiên Mục yêu, chiếm cứ ưu thế. Diệp Thông Huyền nếu là hiện tại xuất thủ, cố nhiên có thể trợ giúp Lệ Sơn hai người đem yêu thú cho khống chế lại, nhưng Lệ Sơn trong lòng khẳng định là có chút không thoải mái. Động tác như vậy, tựa như tại đoạt công lao, đến lúc đó phân phối linh vật thời điểm, song phương đều sẽ có chút xấu hổ. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Thông Huyền cùng Độc Cô Giật trực tiếp bắt đầu ngay tại chỗ sắp tối xin thi thể phá giải, yêu đan về hai người cộng đồng tất cả. Đến lúc đó quy ra thành linh thạch, bình quân phân phối. Mọi người tại hiện tại đảo San Hô lưu lại gần một tháng thời gian, hết thể săn giết mười mấy con yêu thú. Đến đằng sau, Thiên La Thảo hoạt tính trên cơ bản đã đánh mất, không có hấp dẫn yêu thú hiệu dụng, mọi người lúc này mới rời đi đảo San Hô. Bọn hắn chạm tiếp theo chính là muốn đi Ngàn Tuyệt Cỏ chỗ hòn đảo. Diệp Đạo Hữu, trước đó không có mang Diệp Đạo Hữu tiến về Ngàn Tuyệt Cỏ hòn đảo, là bởi vì thời cơ còn chưa thành thục. Bây giờ một tháng đã qua, trên đảo Ngàn Tuyệt Cỏ đã toàn bộ thành thục. Chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Lệ Sơn đối Diệp Thông Huyền giải thích nói. Lão sư nói đến, ngay từ đầu, Lệ Sơn đối với cái này nửa đường thêm tiến đến lạ lẫm tu sĩ hay là rất đề phòng, dù sao không phải hiểu rõ, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhưng mà, mặc dù một đoạn thời gian ở chung, Lệ Sơn cũng dần dần tiếp nhận Diệp Thông Huyền, bởi vậy, mới có thể đem Ngàn Tuyệt Cỏ cuối cùng nơi sản sinh nói cho Diệp Thông Huyền. Phía trước hơn một tháng thời gian, cũng coi là Lệ Sơn vì khảo nghiệm Diệp Thông Huyền, cho nên một mực không có sách Ngàn Tuyệt Cỏ sự tình. Ngàn Tuyệt Cỏ sinh trưởng địa phương khoảng cách càng thêm xa xôi, bọn hắn còn muốn tiến vào Thiên Huyền Hải chỗ sâu. Kể từ đó, tính nguy hiểm cũng sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc này, nếu như trong đoàn đội có tu sĩ không phải một lòng, tâm hoài quỷ thai, rất dễ dàng dẫn đến toàn bộ đoàn đội toàn quân bị diệt, không người còn sống. Đây cũng là vì cái gì Lệ Sơn cẩn thận hơn, muốn quan sát Diệp Thông Huyền làm người nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta hôm nay xuất phát, tiến vào Thiên Huyền Hải chỗ sâu, ngắt lấy Ngàn Tuyệt Cỏ về sau, lập tức lui ra ngoài, không muốn ở lâu. Đến lúc đó, hết thảy nghe ta chỉ huy. Lệ Sơn thanh âm hết sức nghiêm túc nói. Mọi người gật đầu nói phải, Diệp Thông Huyền thân ở tiểu đoàn đội bên trong, có Lệ Sơn cái này kinh nghiệm phong phú tu sĩ bay đúng. Tổng so một mình hắn đơn đả độc đấu tốt hơn quá nhiều. Hắn chỉ cần mình lưu cái tâm nhãn, tìm đầu đường lui, cùng chân chính đến mức không thể vãn hồi, mình cũng có thể cam đoan sinh mệnh an toàn. Một nhóm bốn người rất nhanh liền đạp lên linh chu, trực tiếp lên đường. Bọn hắn không có lựa chọn vận dụng truyền tống trận, bởi vì lần này tiến về địa phương quá vắng vẻ, Viễn Tinh Thành căn bản cũng không có tại mảnh đất kia xây dựng truyền tống trận, đoạn này khoảng cách, chỉ có thể Diệp Thông Huyền bọn người điều khiển linh chu tự hành bay qua. Đứng tại linh chu bên trên, Diệp Thông Huyền có chút kích động, Ngàn Tuyệt Cỏ đối với hắn sau này tự phụ đến nói, có lớn lao ích lợi. Hy vọng lần này có thể thành công, vì sau này mình tấn thăng tử phủ đánh tốt cơ sở vững chắc. Chương 430. Nước xanh bảy khỉ chương 430, nước xanh bảy khỉ Thiên Huyền Hải bên ngoài, xem ra cũng không phải là bình tĩnh như vậy, càng đi bên trong, người ở càng thưa thớt, rất ít có tu sĩ cùng phạm nhân có thể tại Thiên Huyền Hải chỗ sâu thời gian dài tiếp tục ở lại. Bởi vậy, ở trong đó, trên cơ bản là yêu thú thiên đường, vô luận là trên trời bay hay là biển bên trong du lịch, chủ loại phong phú, để linh thuyền trên Diệp Thông Huyền mở rộng tầm mắt. Một ngày này trời trong 10.000 dặm, mây cuốn mây bay, thời tiết rất mát mẻ. Trên đường đi, Diệp Thông Huyền bốn người nhanh như điện chớp, không có quá nhiều thời gian thưởng thức cái này ngày tốt cảnh đẹp. Cảnh sát mặc dù thật là không tệ, nhưng thường xuyên có yêu thú ẩn hiện, nếu là không cẩn thận trêu chọc đến những này cao gia yêu thú, bốn người bọn họ chạy trốn cũng không kịp. Dọc theo con đường này, Lệ Sơn cũng không dám để Linh Chu rất cao điệu xuyên qua Thiên Huyền Hải, hết thảy điệu thấp nhanh chóng hành động làm chủ. Phía trước cách đó không xa chính là ngàn tuyệt cỏ sinh trưởng chỗ hòn đảo, chư vị nghe ta hiệu lệnh, không được tự tiện hành động, để tránh trêu chọc đến không thể trêu vào tồn tại. Lệ Sơn chỉ vào phía trước một cái hòn đảo, nhắc nhở. Hòn đảo này diện tích không nhỏ, phía trên ẩn ẩn có mấy cỗ yêu khí tràn ngập ra, phía trên hẳn là có đẳng cấp không thấp yêu thú đóng tại phía trên. Chư vị đi theo ta. Lệ Sơn thu hồi Linh Chu, thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động tới gần xa xa hòn đảo. Lúc này, một mực trốn ở trong túi chứa vật tiểu hồ ly đột nhiên trở nên có chút táo động, tựa hồ thực sự muốn ra, chạy về phía hòn đảo kia. Bây giờ cái này bên trong có người ngoài ở đây, nếu như bị bọn hắn nhìn thấy tiểu hồ ly, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới cái khác phiền phức. Nói hết lời, luôn luôn là để sao động tiểu hồ ly an tĩnh lại, đồng dạng, đối mặt hòn đảo này, Diệp Thông Huyền để ý, yên lặng ghi lại vị trí này, nói không chừng sau này có cơ hội một lần nữa leo lên hòn đảo này, dò xét một phen. Hiện tại nhiều người phức tạp, hành động bất tiện, Diệp Thông Huyền tạm thời dừng lại dò xét hòn đảo mãnh liệt suy nghĩ. Hòn đảo này diện tích không nhỏ, phía trên nói không chừng có đại yêu ẩn hiện, chúng ta tận lực điệu thấp làm việc, không muốn cùng nơi này yêu thú lên xung đột chính diện. Lệ Sơn phân phó nói, bọn hắn hôm nay tới đây mục đích không phải săn giết yêu thú, tốt nhất có thể tránh chính diện cùng yêu thú tại cái này bên trong giao chiến. Hòn đảo này có núi có nước, bởi vì rất ít có tu sĩ con đường cái này bên trong, cho nên tại hải vực đồ bên trên thậm chí không có một cái xác thực danh tự. Mọi người để ý cẩn thận địa lên đảo, tận lực không như thế làm người khác chú ý. Chỉ thấy Lệ Sơn từ trong ngực lấy ra một tờ tấm da dê làm địa đồ, không ngừng mà cùng xung quanh hoàn cảnh tiến hành so với. Cuối cùng, Lệ Sơn mặt lộ vẻ kiên định, chỉ vào một cái phương hướng nói: "Ngay ở phía trước, đi theo ta." Nói, một ngựa đi đầu hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi tiến vào. Mọi người lên đảo không đến bao lâu, bầu trời dần dần từ tinh chuyển tối, bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc, bầu trời ở giữa ngột ngạt vô song, lần hành động này chú định sẽ không rất nhẹ nhõm. Mọi người đi tiến vào ước chừng nửa canh giờ, đi ở trước nhất Lệ Sơn đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm trọng. "Làm sao rồi?" Phong Thanh Giao mở miệng hỏi, nói, liền nghĩ muốn lên trước một bước, muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Lệ Sơn ngẩng đầu ngăn cản Phong Thanh Giao động tác, cẩn thận một chút, không muốn bị bọn chúng phát hiện. Thân thức không muốn khuyết tán ra. "Bọn chúng?" Độc Cô giật mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Lệ Sơn đến cùng chỉ là cái gì. Lệ Sơn ngẩng đầu quan sát bốn phía, phát hiện không có những yêu thú khác ở bên cạnh, cười khổ lắc đầu, trên giấy da dê cẩn thận cũng không tỉ mỉ xác thực, phía trên nhưng không có nói ngàn tuyệt cỏ sinh trưởng địa phương có một đám đỏ nước xanh khỉ. Diệp Thông Huyền nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, loại này yêu thú tại hiện tại động vật biển bên trong xem như tương đối khó lấy xử lý tồn tại. Nghe Lệ Sơn ngữ khí, cái này bầy khỉ, khả năng quy mô còn không thiểu. "Bầy khỉ quy mô lớn bao nhiêu?" Diệp Thông Huyền dẫn đầu đặt câu hỏi. "Ước chừng có chừng 100 chỉ, hầu vương thực lực hẳn là không yếu, sự tình trở nên có chút khó giải quyết." Lệ Sơn mặt âm trầm nói. "Còn không có cảm nhận được hầu vương khí tức, không biết có phải hay không là đang tu luyện, ngược lại là cảm nhận được hai con nước xanh khỉ tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ." Phong Thanh Giao không biết lúc nào xuất ra một chương thay, phía trên kim đồng hồ có chút bị lệch, chỉ hướng một cái cửa hang, màu vàng linh quang hơi sáng lên. "Hầu vương có lẽ là trùng hợp không tại, đối với chúng ta đến nói không chừng là một cơ hội." Độc Cô giật nhãn tỉnh sáng lên, suy đoán nói. Diệp Thông Huyền khe khẽ lắc đầu, cái tỷ lệ này thực tế là quá tiểu, nước xanh khỉ không giống bình thường yêu thú, nếu như trở thành hầu vương, thông thường ăn mặc chi phí đều từ khỉ nhỏ tấm la, hầu vương tự thân cực ít khả năng bụng ra ngoài. Bây giờ không có phát giác được cái này hầu vương khí tức, hoặc là chính là trốn ở một chỗ ngóc ngách tiến hành đột phá, hoặc là liền đúng như cùng Độc Cô lão đệ nói tới, hầu vương bởi vì sự tình ra ngoài. Theo ta thấy, chúng ta hay là không muốn bước vàng, nhiều hơn quan sát một phen. Diệp Thông Huyền hết sức cẩn thận, như thế lớn một cái bầy khỉ, hầu vương không tại thực tế là quá quỷ dị, ra ngoài ổn thỏa lý do, Diệp Thông Huyền là không đồng ý trực tiếp cứ như vậy qua loa tiến vào bầy khỉ phạm vi. Phong Thanh Giao đồng ý Diệp Thông Huyền ý kiến, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nếu là hầu vương không có ra ngoài, chỉ là che giấu, bọn hắn tùy tiện xuất kích, tổn thất coi như lớn. Diệp đạo hữu phỏng đoán cũng có chút đạo lý, đối mặt bầy khỉ, Diệp đạo hữu cũng đừng quá lo lắng. Không có hầu vương bầy khỉ, cũng chỉ là năm bè bảy mảng, không thành tài được. Cho dù là có hầu vương ở bên trong, nếu như tình thế không đúng, chúng ta cũng có năm chắc phá vây ra ngoài. Lệ Sơn tự tin nói, nhỏ lấy, chính là xuất ra mình áp đáy hòm bà bối, một chương cấp 2 thượng phẩm linh phủ. Tờ linh phủ này có thể trong nháy mắt triệu hồi ra mấy trăm đạo băng truy, tờ linh phủ này đủ để cho Lệ Sơn bọn người tranh thủ đủ nhiều rút lui thời gian. Nói cho cùng, Diệp Thông Huyền cũng không quá lo lắng, dù sao hiện tại mình có bao nhiêu tấm át chủ bài, chỉ là đối diện với mấy cái này ngoại nhân, hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều, tận lực đem mình thực lực bảo trì tại một cái bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trình độ. Nếu quả thật phát sinh ngoài ý muốn, năng lực tự bảo vệ mình, hắn vẫn phải có. Đương nhiên, đã nắm chắc bài Lệ Sơn cũng không phải kẻ lỗ mãng, dù sao loại này linh phụ rất chân quý, lần này vì ngàn tuyệt cỏ, hắn cũng coi là đánh bạc vốn ban đầu. Lệ Sơn bốn người lặng lẽ vây quanh cái này một mảnh khu vực gió xét một phen, xác nhận không có hầu vương tồn tại về sau, mới rốt cục là hạ quyết định tiến công quyết tâm. Diệp Thông Huyền đám người thần thức không có dò xét ra ngoài quá xa, cho nên khẳng định vẫn là tồn tại bỏ sót địa phương. Lần này ra ngoài, Ngàn Tuyệt Cỏ không chỉ có là Diệp Thông Huyền mục đích chủ yếu, đồng dạng cũng là Lệ Sơn cùng Phong Thanh Giao mục đích chủ yếu. Thực lực bọn hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, đương nhiên phải vì sau này tấn thăng tử phủ để chuẩn bị. Cho dù bọn hắn có chút bối cảnh, tấn thăng tử phủ vật liệu không cần quá mức lo lắng, nhưng tương tự, hai người bọn họ áp lực cũng rất lớn, nếu như tấn thăng tử phủ không có một lần thành công, hoặc là tử phủ về sau, mình không có tương ứng linh vật làm chèo chống, rất có thể sẽ sau khi xuất hiện kế tình huống vô lực. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là sư tôn hai tên đệ tử, nếu như bọn hắn không được, tự nhiên có đệ tử có thể làm được. Cho nên, lần này Ngàn Tuyệt có thu hoạch được, Lệ Sơn cũng là bắt buộc phải làm. Chương 431. Chia để trị chương 431, chia để trị mọi người hiện tại quyết định chủ ý, tiếp xuống chính là cụ thể kế hoạch tác chiến. Hiện tại bầy khỉ tạm thời không nhìn thấy Hầu Vương xuất hiện, như vậy, đối với Diệp Thông Huyền bốn người đến nói, liền dễ làm rất nhiều. Có Hầu Vương bầy khỉ, cùng không có Hầu Vương bầy khỉ, hoàn toàn là hai cái khác biệt sức chiến đấu. Hầu Vương dù sao cũng là yêu thú cấp 2, hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút linh trí, mặc dù cùng nhân loại so ra, linh trí của bọn hắn giống như trò trẻ con, nhưng cũng có thể trên cơ bản chỉ huy to như vậy bầy khỉ. Đến mức những này bầy khỉ khỏi phải giống một đoàn gây rối, hỗn loạn tiến hành công kích. Có Hầu Vương chỉ huy điều hành, gần trăm con đợi tử cùng một chỗ công kích, Diệp Thông Huyền bốn người hay là không chịu được nổi. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là không biết Hầu Vương vị trí đến cùng ở nơi nào, chúng ta nên làm tốt dự tính xấu nhất. Diệp Thông Huyền hay là lên tiếng nhắc nhở, mặc dù đủ loại dấu hiệu cho thấy Hầu Vương thật không tại, nhưng đi ra ngoài bên ngoài, sợ chính là một cái lỡ như. Lệ Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thông Huyền một chút, Diệp Thông Huyền niên kỷ xem ra không coi là quá lớn, cũng liền so trẻ tuổi nhất Độc Cô Giật lớn tuổi mấy tuổi, nhưng là phong cách hành sự lại cực kỳ cẩn thận, cùng Độc Cô Giật một trời một vực. Mà lại đối với yêu thú hiểu rõ trình độ, căn bản không kém hơn bọn hắn những này thường xuyên ra ngoài săn giết yêu thú lao thủ. Cái này Diệp Thông Huyền, thật sự là một mực mang đến cho hắn kinh hỉ. Nay cũng khỏi phải lo lắng quá mức, chỉ cần chúng ta chuyện đột nhiên xảy ra, tận khả năng nhanh chém giết nước sánh khỉ, coi như Hầu Vương xuất hiện, cái kia cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lệ Sơn hồi đáp, đây coi như là hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Hầu Vương mặc dù có tổ chức tính, nhưng nếu là đại bộ phận điểm nước xanh khỉ đều bị chém giết, như vậy cái này Hầu Vương cũng không có bầy khỉ cung cấp nó chỉ huy, đến lúc đó không bột đấu gột nên hổ, Hầu Vương tính uy hiếp liền giảm mạnh. Đáng tiếc ta không có loại này phạm vi lớn đại sát khí. Diệp Thông Huyền lắc đầu, pháp bảo của hắn phần lớn là đơn thể tổn thương, muốn đối bầy khỉ tiến hành phạm vi lớn công kích, vẫn còn có chút phí sức. Kim Nguyên kiếm trận mặc dù có 9 chôi đại kiếm, nhưng sử dụng có phần hao phí linh khí, vận dụng pháp bảo như thế đến săn giết yêu thú, thực tế là có chút đại tài tiểu dụng. Diệp Thông Huyền không có nhanh như vậy bại lộ dự định, nếu quả thật có Hầu Vương ẩn tàng không ra, Kim Nguyên kiếm trận dù sao cũng là một lá bài tẩy, có thể cho Hầu Vương tạo thành không nhỏ tổn thương. Lệ Sơn cười thần bí, cái này ta tự nhiên có biện pháp. Nói, hắn dẹp kia xuất ra tấm kia áp đáy hòm linh phù, hiện tại chính là tờ linh phù này đại chiến thân thủ thời điểm. Đợi chút nữa ta sẽ đem tất cả bầy khỉ hấp dẫn tới, tận khả năng đem bầy khỉ tụ lại bắt đầu, lấy phát huy tờ linh phù này tốt nhất hiệu dụng. Lệ Sơn phân phó mọi người nói, nếu là có Hầu Vương làm trận, có thể giao cho ta xử lý. Diệp Thông Huyền lật tẩy nói. Mọi người cũng không có cảm thấy không ổn, dù sao những thời giờ này ở chung xuống tới, bọn hắn có thể cảm nhận được Diệp Thông Huyền không phải một cái trộm gian dùng mánh lưới người. Lại nói, trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người tay toàn bộ xuất hiện, để bầy khỉ đem bọn hắn thực lực mò được nhất thanh nhị sở, cũng không phải một cái hào kế hoạch, chẳng bằng lưu Diệp Thông Huyền âm thầm tiếp ứng, nếu có ai xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, hắn cũng tốt từ đó phối hợp tác chiến. Diệp đạo hữu, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu như Hầu Vương chưa từng xuất hiện, ngươi cái này âm thầm phối hợp tác chiến sống coi như rất nhẹ nhõm, đến lúc đó phân phối Ngàn Tuyệt Cỏ, ngươi coi như không được chia nhiều lắm. Trước khi đi, Lệ Sơn hay là nghĩ, trực tiếp đem lời nói làm do nói. Diệp Thông Huyền gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng, nếu là có Hầu Vương tại, một mình ta liền có thể đem nó chém giết, trong đó rơi xuống linh vật, một mình ta độc chiếm, Ngàn Tuyệt Cỏ, ta cũng muốn phân đi 30. Lời nói này nói ra miệng, Diệp Thông Huyền rất tự tin, dù sao ngăn chặn thậm chí chém giết Hầu Vương, là một cái 10 phần nguy hiểm hành động, phong hiểm càng lớn, đạt được tự nhiên càng nhiều. Đối với Diệp Thông Huyền yêu cầu, Lệ Sơn mấy người cũng không có cái gì phản đối địa phương. Âm thầm phối hợp tác chiến kế hoạch này, nói đến phong hiểm mặc dù rất lớn, nhưng tương tự, nếu là Hầu Vương không tại, cái này sống cũng đích xác rất nhẹ nhõm. Thương lượng xong tiếp xuống phân phối về sau, Lệ Sơn bọn người liền muốn bắt đầu hành động. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần bầy khỉ, dần dần, ẩn ẩn có đợi tiếng kêu truyền đến, xem ra khoảng cách bầy khỉ đã rất gần. Bắt đầu hành động. Lệ Sơn làm việc lôi lệ phong hành, dẫn đầu đánh về phía một con ngay tại canh gác đợi tử lính gác. Bầy khỉ vị trí là một cái sơn cốc địa hình, lính gác đứng tại tương đối cao vị trí, bị Lệ Sơn đánh trúng đợi tử lính gác giống như diều đứt dây, từ giữa không trung nhất rơi xuống. Cùng nhau canh gác cái khác nước xanh khỉ lập tức phát ra từng đợt kêu sợ hãi, đó lấy toàn bộ trong sơn cốc chuyển đến sột soạt soạt thanh âm, số lớn bầy khỉ bắt đầu hành động. Rất nhanh, bầy khỉ bên trong yếu tiểu đợi tử được bảo hộ đến sơn cốc chỗ sâu, những năm kia dài hầu tử cả gan liền hướng phía Lệ Sơn vị trí tìm vào tới. Lệ Sơn tu vi không thấp, bình thường lão niên hầu tử căn bản tìm không thấy tung tích của hắn, bởi vậy trong sơn cốc bắt đầu chuyển ra liên tiếp khỉ tiếng kêu, rất nghi hoặc. Theo càng ngày càng nhiều hầu tử gia nhập điều tra, Lệ Sơn thân hình dần dần hiện lộ ra, tìm đòi hầu tử lập tức theo tới. Lệ Sơn không có hiện lộ mình tu vi chân chính, mà là ẩn tàng một bộ điểm, đại khái là trúc cơ sơ kỳ trình độ. Cái này khiến bầy khỉ sinh ra một loại có thể đem Lệ Sơn vây công ảo giác, có một con tu vi tại trúc cơ sơ kỳ tả hữu hầu tử lập tức gáp sát tới. Lúc này Lệ Sơn bắt đầu thanh lý một chút rượi vào tương đối gần nước xanh khỉ, đồng thời tận lực để cho mình lộ ra thất kinh biểu lộ, xem ra rất bối rối. Nước xanh khỉ thấy trước mắt tu sĩ lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức chi chi kích địa hưng phấn kêu lên. Đối với tu sĩ đến nói, yêu thú đúng vậy yêu đan có thể tinh bồi dưỡng bị, đồng dạng, đối với yêu thú đến nói, tu sĩ nhục thân cũng có thể để cho bọn hắn miễn đi tu luyện nhiều năm. Lệ Sơn biểu hiện, khiến cái này nước xanh khỉ sai lầm cho rằng, đây là cái ngộ nhập sơn cốc lạc đàn tu sĩ, là cái đánh giết người này tốt đẹp thời cơ. Không chỉ có một cỗ hầu tử đang đối mặt Lệ Sơn tiến hành truy kích, thậm chí phân ra hai cổ hầu tử từ khía cạnh bọc đến tới. Nhìn xem những này trên nhảy dưới tránh nước xanh khỉ, Lệ Sơn cười lạnh một tiếng, một đám ngu xuẩn xuất sinh. Những cái kia điểm tại hai bên nước xanh khỉ rất nhanh liền gặp mai phục tại chỗ tối Phong Thanh Giao cùng Độc Cô Giật hai người, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Dẫn đầu công kích nước xanh khỉ phát giác được không đúng, lúc này phát ra một tiếng sắc nhọn kêu dài, chỉ một thoáng, giấu ở chỗ tối hai con trúc cơ trùng kỳ nước xanh khỉ lập tức xuất hiện. Cái này hai con nước xanh khỉ hình thể so bình thường hầu tử lớn gần gấp đôi, đã có chiều cao hơn một người, xanh biết lông tóc bóng loáng tỏa sáng, hai đôi răng nanh lộ ra ngoài, mắt lộ ra hung quang, tham lam nhìn chằm chằm Lệ Sơn ba người. Toàn bộ nước xanh khỉ vận sức chờ phát động, một trận đại chiến không thể tránh được. Giống kia hai con nước xanh khỉ phát ra một tiếng chấn thiên gầm rú, thật dài cánh tay chính là nắm lấy nhánh cây hướng phía Lệ Sơn du đang tới. Chương 432. Hầu Vương xuất hiện chương 432, Hầu Vương xuất hiện mắt thấy đại bộ phận điểm nước xanh khỉ đã bao bọc tới, thật sự nếu không hành động, liền thật muốn bị những này hầu tử làm sủi cảo. Lệ Sơn quyết định thật nhanh, toàn thân linh khí đột nhiên bộc phát. Hai vị cẩn thận, ta muốn vận dụng linh phù. Lệ Sơn hét lớn một tiếng, lên tiếng nhắc nhở. Nghe tới Lệ Sơn nhắc nhở, Phong Thanh Giao cùng Độc Cô Giật hai người lập tức lui lại, rút lui đến một cái an toàn vị trí. Chỉ thấy Lệ Sơn lấy ra một tờ lớn cỡ bàn tay tiểu nhân linh phù, phía trên lít nha lít nhít tuyên khắc lấy đại đại tiểu con số nhỏ 10 đạo phù văn, từng đợt hàn khí loáng thoáng phát ra, xem ra uy lực không tiểu. Tờ linh phù này khởi động cũng cần thời gian nhất định, tại ngay từ đầu, Lệ Sơn liền đã có tính toán. Cương hành sóng linh khí truyền ra, kia hai con dẫn đầu nước xanh khỉ cũng là phát giác được không đúng, dương nhanh múa vuốt kêu to, muốn ngăn cản Lệ Sơn cầm tiếp theo phát lực. Bọn chúng mặc dù linh trí chưa mở, nhưng cũng có thể phát giác được Lệ Sơn trong tay lớn cỡ bàn tay linh phù rất cao minh, nếu để cho nó hoàn toàn thi triển ra, bọn chúng những này yêu thú cựu tử nhất sinh. Lệ Sơn đã sớm chuẩn bị, căn bản sẽ không khiến cái này yêu thú đạt được. Còn không có cùng hai con nước xanh khỉ đi đến trước mặt, Lệ Sơn trong tay linh phù đã thôi động đại bộ phận điểm. Hai con nước xanh khỉ xem ở mắt bên trong, gấp trong lòng bên trong, trong miệng kít oa gọi bậy, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Dưới tình thế cấp bách, bọn chúng trực tiếp nắm lên bên người nước xanh khỉ, vận dụng linh khí, đem nó ném qua thứ. Những này bị ném tới nước xanh khỉ cũng không phản kháng, mà là kìm nén một cỗ yêu khí, đợi đến sắp tiếp cận Lệ Sơn thời điểm, đem mình toàn bộ thân thể nổ bể ra đến, thể nội một chút độc tố, cho Lệ Sơn mang đến khốn nhiều không nhỏ. Bình thường đến nói, những này nước xanh khỉ là không có độc tố, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, tại tính mạng của bọn nó nhận kịch liệt uy hiếp thời điểm, nếu có tự bạo ý nghĩ, như vậy, thể nội còn sót lại độc tố cũng sẽ giống như vũ khí, trực tiếp nổ tung lên, cho đối thủ tạo thành rất lớn thương vong. Bây giờ Lệ Sơn chính là gặp phải tình huống như vậy, những cái kia nước xanh khỉ hùng hãn không sợ chết, không tiếp tự bạo, cũng muốn ngăn chặn thời gian nhất định. Phong Thanh Giao phản ứng hết sức nhanh chóng, lúc này liền là tế ra một đóa màu hồng hoa sen. Đóa này hoa sen ở giữa không trung bay múa, đó lấy một mặt ánh sáng dịu dịu che đậy tứ tán ra, trực tiếp đem Lệ Sơn cả người bảo hộ ở bên trong. Nước xanh khỉ tự bạo công kích, rốt cuộc không đả thương được Lệ Sơn mảy may. Không có nỗi lo về sau Lệ Sơn, có thể toàn thân tâm khởi động linh phủ. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, chung quanh la cây thậm chí xuất hiện trận trận sương trắng. Lệ Sơn ba người trong miệng đã bắt đầu có sương mù sinh ra. Linh phủ công kích liền muốn xuất thủ. Đi! Lệ Sơn kiên định hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, trong tay linh phủ thẳng vào mây tiêu, nguyên bản đã có chút u ám bầu trời lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Đó lấy chính là hàn phong gào thét, trong không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, còn tại giữa không trung nước xanh khỉ căn bản là thắng không được bất thình lình nhiệt độ biến hóa, rắn rắn chắc chắc dùng mình một cái, không thể tin nhìn về phía giữa không trung Lệ Sơn bọn người. Bất quá là mấy lần hô hấp thời gian, giữa không trung mây đen trở nên nặng nề bắt đầu, trong gió lạnh mang theo một tia ý lạnh, loại này ý lạnh sâu tận xương thủy, căn bản cũng trốn không thoát. Xung phong hai con nước xanh khỉ thấy tình thế không ổn, lập tức lui ra phía sau quá khứ, đồng thời trong miệng cùng một chỗ phát ra tiếng kêu cái gì. Đón lấy, nguyên bản hốt hoảng bầy khỉ cũng lập tức đình chỉ động tác trong tay, bắt đầu phát ra đồng dạng tiếng kêu. Rất nhanh, những này tiếng kêu liền vang tận mây xanh, quanh quẩn tại toàn bộ trong sân cốc. Không được, bọn chúng tại kêu gọi hầu vương. Diệp Thông huyền vội vàng truyền âm nhắc nhở, cùng lúc đó, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi lớn bắt đầu. Hiện tại nếu là lại không ra tay, cùng hầu vương xuất hiện, Lệ Sơn tỉ mỉ chuẩn bị linh phủ, sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Lệ Sơn kinh nghiệm phong phú, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không do dự nữa, trực tiếp vây tay một cái, trong mây đen lập tức xuất hiện mấy trăm đạo băng truy, như mũi tên hướng xuống đất bên trên bầy khỉ đánh hạ. Đối mặt dạng này phô thiên cái địa công kích, nước xanh bầy khỉ hoảng làm một đoàn, thực lực hơi thấp một chút nước xanh khỉ trực tiếp bị những này băng truy xuyên qua. Thực lực hơi mạnh nước xanh khỉ, thời gian cũng không được khá lắm qua, tại đầy trời băng truy bên trong run lẩy bẩy. Khá lắm, không hổ là áp đáy hòm tuyệt kỹ. Lúc trong bóng tối Diệp Thông Huyền nhìn xem loại rung động này cảnh tượng, không khỏi lên tiếng nói. Xem ra Lệ Sơn lời nói không loa, tay hắn bên trong cái này linh phủ căn bản không phải bình thường linh phủ có thể so sánh với, làm áp đáy hòm vật phẩm căn bản không quá đáng. Nhưng mà Lệ Sơn linh phủ không dùng đến một nửa bí lực, tình thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Sơn cốc chỗ sâu đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ, tiếng giống giận này trung khí mười phần, thậm chí đem dày đặc mây đen đều chấn động có chút tiêu tán. Là Hầu Vương. Diệp Thông huyền biến sắc hóa, đồng thời để cho mình mau chóng tỉnh táo lại, lặng lẽ tới gần. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Hầu Vương một khi xuất hiện, mình liền muốn qua khứ tiến hành ngăn cản, không thể để cho cái này Hầu Vương phá hư Lệ Sơn đám người hành động. Nhưng mà, còn không có cùng Diệp Thông huyền áp sát quá gần, một đạo to lớn thân ảnh mang theo lăng lệ kình phong trực tiếp chỗ hiện tại mây đen giữa không trung. Diệp Thông huyền tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này Hầu Vương hình thể to lớn, hai tay rất trắng kiện, phía trên ẩn ẩn có màu xanh biếc linh quang lưu chuyển. Một đôi mắt khoảng chừng hài nhi năm đấm lớn nhỏ, răng nanh có dài đến một xích, chẳng nếu tản mát ra một trận hàn quang. Hầu Vương hiển nhiên đã rất phẫn nộ, nhìn xem con khỉ của mình Hầu Tôn thương vong thảm trọng, trước mắt đám người này có không thể trốn tránh trách nhiệm. "Giống!" Hầu Vương hét lớn một tiếng, hai tay hướng về giữa không trung hung hăng xé ra, nguyên bản che khuất bầu trời mây đen lập tức bị nó xé mở một đường vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời trở nên tình lãng, có thể cải biến thiên địa linh khí biến hóa, hẳn là Hầu Vương đã tiến hóa đến ba giai. Phong Thanh Giao rất giật mình nói, quả thật như thế, kia Diệp đại ca coi như nguy hiểm. Độc Cô giật lo lắng nói, dù sao Diệp Thông huyền muốn ngăn chặn Hầu Vương, lấy Hầu Vương thực lực, hắn căn bản không có khả năng kéo được. Tay không đem Lệ Sơn linh phủ phá hư, Hầu Vương cũng không phải không có thụ thường, tại một khắc cuối cùng, Lệ Sơn đem toàn bộ công kích đều khuynh tả tại Hầu Vương trên thân, ngoại thương cho dù đối với cường đại Hầu Vương đến nói không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng trong đó mang theo lạnh lẽo thấu xương, để Hầu Vương đau nhè răng trợn mắt, hành động đều có chút không tiện bắt đầu. Bị thương tổn Hầu Vương mắt lộ ra hung quang, nhắm người mà thích, ánh mắt bên trong toát ra sát ý để người lưng phát lạnh. Diệp Thông huyền chăm chú nhìn Hầu Vương, trong lòng bắt đầu tính toán mình chiến thắng năm chắc. Kim Nguyên kiếm trận, Khôi Hai tăng thêm Lôi Hỏa ấn, mình không phải là không có sức đánh một trận. Mà lại, bằng vào thần trí của hắn phán đoán, cái này Hầu Vương hẳn là còn không phải chân chính yêu thú cấp 3, chỉ là trùng hợp đang tìm kiếm bế quan đột phá thời cơ. Nhưng mà, coi như con yêu thú này không có đạt tới 3 giai thực lực, nhưng cũng chỉ là kém kia Lâm Môn một ước, thực lực đã tới gần tử phủ. Hầu Vương phẫn nộ nguyên nhân, không chỉ có riêng chỉ là con khỉ của mình Hầu Tôn bị bọn chúng chém giết, Diệp Thông huyền bốn người đến, trực tiếp đánh gãy nó tấn thăng 3 giai tiến trình, dạng này đánh gãy mình tu luyện tiến trình, có thể nào không để Hầu Vương phẫn nộ. Sau đó, liền muốn đứng trước Hầu Vương căm giận ngút trời. Mà Diệp Thông huyền đã làm tốt chuẩn bị, cái này Hầu Vương yêu đan, hắn lấy định. Nhìn thấy có đạo hữu đặt câu hỏi tiểu hồ ly hướng đi, ta tại cái này bên trong giải thích một chút, hiện tại nhân vật chính ở bên ngoài, tiểu hồ ly xem như rất hi hữu yêu thú, khẳng định không thật lớn giao xếp đặt hiện hiện ra, về sau sẽ có phần diễn. Bàn tay vàng vấn đề ta sẽ nhiều hơn cân nhắc đi bảo, thực lực bây giờ không cho phép nhân vật chính phạm vi lớn bán tháo linh lượng. Có vấn đề đạo hữu có thể nói ra, nộ đạo sẽ tranh thủ giải đáp. Chương 433. Đột nhiên xảy ra dị biến chương 433. Đột nhiên xảy ra dị biến Hầu Vương ở giữa không trung đem Lệ Sơn linh phủ toàn bộ vỡ ra đến, tiếng gầm gừ phẫn nộ từ nó giữ tận miệng rộng bên trong truyền ra, Hầu Vương tráng kiện cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, trực tiếp nắm lên bên người một khối khổng lồ cự thạch, tụ lực mang theo một trận kinh phong, hung hăng phải hướng phía Lệ Sơn quân tới. Cự thạch mang theo ô ô âm thanh xé gió, hiển nhiên có cực kỳ nặng nề lực lượng, tu sĩ tầm thường nếu là ăn một cái này, chỉ sợ sẽ không rất dễ chịu. Lan đi. Lệ Sơn một tiếng quát lớn, trên thân linh khí đột nhiên bộc phát ra, một cỗ thập phần cường đại linh khí từ trên người hắn bộc phát ra. Tối say cự thạch, nháy mắt bị những linh khí này toàn bộ chấn vỡ ra, đó lấy, Lệ Sơn cổ tay khẽ đảo, một thanh đen nhánh đại đao xuất hiện tại Lệ Sơn trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh khí phun ra ngoài, từ trên xuống dưới, một đao hung hăng bổ ra, lăng lệ đao quang trực tiếp thẳng hướng phẫn nộ Hầu Vương. Hầu Vương thủ đoạn rất nhanh, đưa tay đem xung quanh tất cả cự thạch toàn bộ ném tới. Lệ Sơn lập tức cơ đại đao trong tay, phát ra trận trận đao quang, đem những cái kia cự thạch một vừa vỡ nứt. Ở trong quá trình này, Lệ Sơn tốc độ không giảm chút nào, một ngựa đi đầu, thẳng đến Hầu Vương. Độc Cô Giật cùng Phong Thanh Giao thì là bắt đầu xử lý cái khác nước xanh khỉ. Đông. Hầu Vương thú thần thân rất cứng rắn, đại đao đánh vào người tựa như là chạm đến kim loại, căn bản không chém nổi mảy may. Lệ Sơn biến sắc, bước ra liền muốn rời khỏi. Hầu Vương hét lớn một tiếng, tay phải nắm tay, hung hăng hướng phía Lệ Sơn mặt đánh tới. Lệ Sơn khuôn mặt biến đổi lớn, đem đao hướng về bên trái chặn lại. Đang. Một lực lượng mạnh mẽ từ trên vết đao truyền đến, trực tiếp đem Lệ Sơn cánh tay chấn run lên, hổ khẩu chỗ cũng là ẩn ẩn đỏ lên, thậm chí có máu tươi thẩm thấu mà ra, hiển nhiên là bị phản chấn gây thương tích. Lệ Sơn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, khẳng định là ăn không dưới Hầu Vương công kích kế tiếp. Diệp Thông huyền biết, mình không thể lại âm thầm ẩn nút xuống dưới, chỉ gặp hắn tế ra chín chuôi kim sắc đại kiếm, cùng nhau hướng phía Hầu Vương chém giết mà tới. "Lệ đạo hữu, cái này bên trong giao cho ta, ngàn tuyệt cổ sự tình xin nhờ." Diệp Thông huyền chỉ huy kiếm trận, cùng Hầu Vương chiến đấu bắt đầu. Lệ Sơn thối lui đến một cái an toàn vị trí, hướng phía Diệp Thông huyền nhẹ gật đầu, Hầu Vương bị kiềm chế về sau, bọn hắn liền có thể đưa ra tay đem ngàn tuyệt cổ cho ngắt lấy rơi. "Hầu tử, đối thủ của ngươi tại cái này bên trong." Diệp Thông huyền khiêu khích lấy Hầu Vương, lớn tiếng nói, nước xanh Hầu Vương từ trước sống an nhàn sung sướng quen, thấy người nào cũng là cao nhân một đầu, bây giờ bị Diệp Thông Huyền khiêu khích, tự nhiên là tức giận đến cực điểm, lập tức liền chuyển di cửu hận, hướng phía Diệp Thông Huyền công kích mà tới. Chín chuôi kim nguyên kiếm biến hóa khó lường, vây quanh nước xanh Hầu Vương, không ngừng mà tại nó trên thân sáng tạo một ít vết thương. Những này pháp bảo nguyên bản phẩm giai chính là không thấp, tăng thêm hiện tại có trận pháp gia trì, uy lực càng là không thể khinh thường, không chỉ có là uy lực, kim nguyên kiếm phòng ngự cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Dựa theo lẽ thường đến nói, kiếm loại pháp bảo rất dễ dàng vừa qua cho gãy, nhưng mà có trận pháp gia trì về sau, những vấn đề này đạt được rất lớn cải thiện. Bởi vậy, khi Hầu Vương muốn dưới khí lực đem một thanh kim nguyên kiếm làm hỏng thời điểm, Diệp Thông Huyền liền xảo diệu vận dụng trận pháp, để Hầu Vương không thể được xính. Ngay tại Hầu Vương tức hồn hẹn, lộ ra một chút kẽ hở thời điểm, Diệp Thông Huyền quyết định thật nhanh, lập tức chỉ huy kim nguyên kiếm công kích mà đi, một kiếm trực tiếp đâm về Hầu Vương phía sau lưng, thanh trường kiếm này mang theo lang duệ kiếm mang, đột nhiên chui vào Hầu Vương phía sau lưng bên trong. Phốc phốc. Hầu Vương cứng rắn phía sau lưng lập tức bị xé mở một vết nứt, kim nguyên kiếm linh khí tiến vào Hầu Vương thân thể, bắt đầu tứ ngược bắt đầu, máu tươi lập tức từ trong miệng chảy ra. Giống. Hầu Vương có thể cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, bởi vậy, nó bắt đầu kịch liệt gầm hét lên, cánh tay trái bỗng nhiên phiến ra, cuồng bạo yêu khí hướng thẳng đến Diệp Thông Huyền đánh tới. Diệp Thông Huyền không tránh kịp, rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái, miệng phun máu tươi, bay ngược lấy liền xông ra ngoài. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Diệp Thông Huyền ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, một bước vọt lên, hét lớn một tiếng, hai đạo lôi hỏa ấn trực tiếp xuất thủ, ở giữa không trung phát ra hai đạo lóa mắt quang mang, trực tiếp đánh về phía Hầu Vương con mắt. Hầu Vương không nghĩ tới Diệp Thông Huyền phản ứng nhanh như vậy, bất ngờ không đề phòng, một con mắt mắc lửa, không ngừng chảy máu. Ngao. Hầu Vương một cái tay che mắt, một cái tay khác lung tung cơ, gây nên trận trận cho bụi. Bên ngoài vòng chiến Lệ Sơn không cách nào dò xét tình huống bên trong, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ đành dựa theo trước đó mình lời nói làm việc, bọn hắn bắt đầu ngắt lấy ngàn tuyệt cỏ. Bây giờ Hầu Vương đã đánh mất lý trí, bị Diệp Thông Huyền tổn thương một mắt, hiện tại đã là tức hồn hẹn, chỉ nghĩ đem Diệp Thông Huyền phái thi văn đoạn. Diệp Thông Huyền không nghĩ cho Hầu Vương bất luận cái gì phản công cơ hội, lập tức chỉ huy vô số thân cự kiếm, cùng vì một chỗ, hướng phía Hầu Vương phía sau vết thương phát động không gián đoạn công kích. Hầu Vương điên cuồng gầm thét, phía sau vết thương lại là đang không ngừng tăng thêm, thậm chí đã xuất hiện to bằng cái bát lỗ hổng, bên trong cơ bắp đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Vết thương không ngừng mà tại chảy máu, Hầu Vương sinh mệnh lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. To lớn thân thể lung lay sắp đổ, miễn cưỡng dãy rủa mấy bước, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi ngã xuống. Diệp Thông Huyền ổn định lại thân thể của mình, nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi Hầu Vương, thở dài ra một hơi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm kết thúc. Hầu Vương chết. Độc Cô Giật hưng phấn điệu kêu to một tiếng. Diệp Thông Huyền thực lực ra ngoài ý định mạnh, thế mà bằng vào sức một mình đem Hầu Vương chém giết, đây là đang là để kinh ngạc và điểm. Phong Thanh Giao cùng Lệ Sơn trên mặt biểu lộ rất đặc sắc, đều là không thể tin thần sắc, hai người khiếp sợ liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy không tin ý tứ. Minh tiểu sư đệ mang tới tu sĩ quả nhiên là thâm tàng bất lộ, Hầu Vương loại này cấp bậc yêu thú, thế mà cứ như vậy chết tại hắn trên tay. Mặc kệ như thế nào, Hầu Vương hiện tại đã bị đánh giết, mục đích của bọn hắn đã đạt tới hơn phân nửa, tiếp xuống hành động liền muốn thông thuận rất nhiều. Không đúng. Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp thở dài ra một hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại, dị biến phát sinh. Diệp Thông Huyền trước hết nhất kịp phản ứng, thần trí của hắn có thể nói là ở đây nhất là bén nhạy, cho nên sớm nhất liền phát hiện Hầu Vương dị động. Nguyên bản đã dần dần mất đi sức sống Hầu Vương lúc này, không biết làm sao đột nhiên yêu khí tràn ngập bắt đầu, sinh mệnh lực thế mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhàn nhạt màu xanh biết yêu quang bao trùm tại Hầu Vương trên thân, nguyên bản còn tại cốt cốt vết thương chảy máu ngay tại nhanh chóng khép lại, trước đó thụ thương một con mắt, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mọi người cẩn thận. Lệ Sơn lên tiếng nhắc nhở, hiển nhiên, hắn cũng là phát hiện chỗ không đúng, thần sắc lập tức hẩn trương lên. Nguyên bản chạy trốn tứ phía bầy khỉ lúc này cũng ổn định lại, thậm chí có một ít nước xanh khỉ đã bắt đầu hướng phía Hầu Vương vị trí tụ lại bắt đầu. Cứ như vậy, Diệp Thông Huyền vị trí chính là nguy hiểm nhất, ẩn ẩn có bị vây quanh xu thế. Chương 434. Chém giết Hầu Vương. Chương 434. Chém giết Hầu Vương. Nguyên bản Lệ Sơn bọn người coi là Hầu Vương đã bị Diệp Thông Huyền đánh giết, không nghĩ tới ở thời điểm này, hình thức đột nhiên phát sinh biến hóa. Hầu Vương không chỉ có không chết, mà lại lấy rất quỷ dị tốc độ khôi phục. Chỉ thấy nước xanh Hầu Vương tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi đứng dậy, trên thân lông tóc càng phát ra sáng ngời bắt đầu. Trên thân yêu khí cũng so trước đó tăng lên một cái cấp bậc, thực lực có chỗ tinh tiến bảo. Sẽ không phải tại cái này thời điểm đột phá. Phong Thanh Giao sắc mặt ngưng trọng nói, phải biết, trước lúc này, Hầu Vương chính là đã đến cấp 2 đỉnh phong thực lực, bây giờ thực lực lại có đột phá, như vậy liền càng ẩn ẩn có yêu thú cấp 3 thực lực. Nếu như là dạng này, Diệp Thông Huyền mấy người kia thực lực, coi như không đáng chú ý nguyên bản chiếm hết ưu thế Diệp Thông Huyền bốn người, tình huống bây giờ liền trở nên 10 phần nguy hiểm, nhất là chính diện cùng Hầu Vương tiến hành quyết chiến Diệp Thông Huyền, hắn sẽ phải trực diện Hầu Vương áp lực. Khoảng cách Hầu Vương gần nhất Diệp Thông Huyền trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, tình huống này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, hắn không nghĩ tới, tại cái này thời điểm mấu chốt, nước xanh Hầu Vương thế mà được ăn cả ngã về không, đem thể nội ngưng tụ yêu khí toàn bộ phong xuất ra, trợ mình cưỡng ép đột phá. Yêu thú đột phá quá trình cùng tu sĩ cũng có mấy phần giống nhau, đầu tiên là muốn đem ngoại bộ linh khí chuyển hóa thành yêu khí, tiến tới chứa được ngưng tụ, đợi đến những này yêu khí ngưng tụ tới trình độ nhất định thời điểm, bọn chúng lại lợi dụng những này ngưng tụ yêu khí tiến hành đột phá. Cái này Hầu Vương, hiển nhiên vì đột phá làm ra 10 phần chuẩn bị, thể nội yêu khí cũng đã ngưng tụ đến 10 phần tình trạng. Tại ngay từ đầu, Hầu Vương khẳng định là không có tính toán vận dụng bộ này điểm yêu khí chuẩn bị, dù sao đây đều là nó bình thường từng giờ từng phút tích lũy. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Diệp Thông Huyền thực lực thực tế là quá cường hãn, trực tiếp để đánh cho trọng thương tổn thương, thậm chí không có cơ hội vận dụng bộ này điểm dự trữ. Chân chính đến sinh tử tồn vong thời điểm, tiềm thức bên trong, Hầu Vương hay là vận dụng bộ này điểm yêu khí, đến tiến hành cưỡng ép đột phá. Mặc dù bây giờ Hầu Vương xem ra đột phá thành công, nhưng cùng chân chính yêu thú cấp 3 so ra, thực lực vẫn còn có chút chênh lệch, bất quá, đối phó Diệp Thông Huyền mấy người, hay là thước tha có thừa. Đông đông đông. Tựa hồ là để ăn mừng mình chủ sinh, Hầu Vương nặng nề màn đện mấy lần mặt đất, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều ở thời điểm này chấn động, hầu vương thân thể ở thời điểm này hiện địa càng thêm hung mãnh, một đôi răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra cả trương mặt lồng càng thêm bạo lực, trở nên càng thêm dữ tợn. Diệp Thông Huyền khuôn mặt dần dần ngưng trọng lên, đối mặt dạng này trạng thái hầu vương, hắn không phải là không có chiến thắng cơ hội, chỉ là như vậy, thế tất sẽ đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Đến lúc đó, khẳng định chỉ dùng của mình khôi lỗi hỗ trợ lực trận, tại nhiều như thế mặt người trước bại lộ át chủ bài, Diệp Thông Huyền vẫn còn có chút không nguyện ý vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể đem hầu vương dẫn tới một chỗ địa phương không người, về sau mới quyết định. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn chính là đi đầu cho Lệ Sơn truyền âm qua, trực tiếp nói thẳng tính toán của mình, không cùng Lệ Sơn hồi phục, Diệp Thông Huyền đã bắt đầu dẫn hầu vương rời đi nơi này. Kỳ thật, hiện tại loại tình huống này, cũng không phải Diệp Thông Huyền muốn dẫn đi hầu vương, thực tế là hầu vương trước mắt tình trạng này, chính là chăm chú nhìn Diệp Thông Huyền, hoàn toàn như là lên cơn điên. Diệp Thông Huyền linh hoạt ở giữa không trung xoay chuyển, né tránh hầu vương từng đạo cuồng bạo công kích. Lấy hiện tại hầu vương trạng thái, nếu là không cẩn thận bị công kích đến mảy may, mình khẳng định là phải bị thương. Lệ Sơn ba người vốn là muốn cho Diệp Thông Huyền tranh thủ một chút thời gian, vận dụng tự thân thủ đoạn, trì hoãn hầu vương tốc độ, thậm chí cho phép cũng có thể hấp dẫn một bộ điểm hầu vương cứu hận. Ba người bọn họ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, Diệp Thông Huyền lấy thành tâm đối đãi bọn hắn tự nhiên lấy thành tâm tướng hồi báo, sẽ không cứ như vậy đem Diệp Thông Huyền vứt bỏ rơi. Nhưng mà, Lệ Sơn bọn người kinh ngạc là, bất luận bọn hắn phát ra như thế nào công kích, kia hầu vương đều không quan tâm, một lòng chỉ muốn lấy Diệp Thông Huyền tính mệnh, điên cuồng la với tay, hung hăng phải hướng phía trên mặt đất đập tới. Ngay cả tiếp theo không ngừng công kích trực tiếp đem Diệp Thông Huyền làm cho có chút chật vật, cho dù hắn tại phương diện tốc độ dẫn trước rất nhiều, nhưng cũng ngăn không được hầu vương giống như hạt mưa công kích. Giống. Hầu vương phát ra một thanh âm vang lên triệt mây tiêu gầm rú, cái này âm thanh gầm rú bay thẳng lòng người, bởi khi đang nghe cái này âm thanh gầm rú về sau, lập tức bước xuống Lệ Sơn ba người, bắt đầu hướng phía Diệp Thông Huyền truy kích tới. Diệp Thông Huyền phát giác được sau lưng tình hình phát sinh biến hóa, quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt trắng bệnh, hầu vương đang gắt gao suýt sau lưng Diệp Thông Huyền, hầu vương đằng sau, đi theo còn lại tất cả nước xanh khỉ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Thông Huyền âm thầm tiêu khổ, một con hầu vương đã để hắn rất khó giải quyết, bây giờ lại cùng nhiều như vậy hầu tử hầu tôn, tự mình xử lý bắt đầu liền có chút gian nan. Dù vậy, hiện tại cũng không phải đến tuyệt cảnh thời điểm, dù sao hầu vương sau lưng những này nước xanh khỉ thực lực không đủ, trước mắt đến xem, trừ lớn mạnh thanh thế bên ngoài, tạm thời còn hiện ra không ra những tác dụng khác. Hòn đảo phía trên, một đạo tràn ngập ngang ngược khí tức cự hình thân hình chính mạnh mẽ đâm tới, dọc đường tất cả cây cối đều là bị nó chặn ngang bẻ gãy. Thân ảnh không quan tâm, hai mắt đỏ ngầu chỉ là gắt gao tiếp cận phía trước linh hoạt thân ảnh. Tên xuất sinh này, quả nhiên là kiên nhẫn. Ven đường phi nước đại ước chừng một khắc đồng hồ, hầu vương cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ dấu hiệu, cái này khiến Diệp Thông Huyền không khỏi thầm mắng một tiếng. Mắt thấy hầu vương càng ngày càng gần, Diệp Thông Huyền cũng chỉ đành đem mình tất cả khôi lỗi âm thầm bố trí tới. Những khôi lỗi này mặc dù so ra kém yêu thú cấp 2, nhưng ưu điểm chính là hung hãn không sợ chết, mà lại có thể mang theo tự thân cùng hầu vương đồng quy vu tận. Chính tự định giá thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tinh phong, chỉ thấy kia hầu vương đem một viên đại thụ nổ tận gốc, hung hăng phải hướng phía Diệp Thông Huyền ném mà tới. Diệp Thông Huyền thấy kia đại thụ đến hung ác, chỉ có thể hướng về nghiêng người lăn một vòng, liên tục tránh né, một trận đất rung núi chuyển về sau, kia cự một mới cuối cùng tránh đi tới. Ngay tại Diệp Thông Huyền lăn lộn tiến vào một cái sơn cốc nhỏ thời điểm, hắn thuận thế đem trong túi chứa vật khôi lỗi bố trí xuống dưới. Đó lấy, chính là ngưng khí tụ thần, chậm rãi hướng sơn cốc biên giới di động, bởi vì có khôi lỗi xuất hiện, mấy đạo linh khí lập tức xuất hiện, trực tiếp xáo trộn hầu vương cảm giác. Đông. Hầu vương nặng nề mà rơi xuống đất, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó chấn động, ngẩng đầu chung quanh, cũng không có phát hiện Diệp Thông Huyền thân ảnh. Ngay lúc này, hai con khôi lỗi thú đột nhiên nổi lên, hai con lão hổ bộ dáng khôi lỗi thú hướng phía hầu vương đánh tới. Hầu vương kinh miệt rũa ra hai cánh tay, trực tiếp đem hai cái này với hắn mà nói, hình thể giống mèo con khôi lỗi thú cho nắm ở trên tay. Hai con khôi lỗi thú bị nó kiếm trên tay, không thể động đậy, còn không có cùng hầu vương đắc ý, trong tay khôi lỗi thú đột nhiên tự bạo, chấn thương hầu vương hai tay. Ngay lúc này, một con toàn thân màu bạc trắng bát chảo đệm nhào vào hầu vương trên lưng, tám con dài nhỏ lợi chảo trực tiếp khảm vào hầu vương phía sau lưng trong cơ thể. Toàn bộ khôi lỗi đệm thân thể cũng là dính thật sắt vào hầu vương. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng bạo hưởng, đệm trực tiếp tại hầu vương phía sau lưng nổ tung lên. Kim Nguyên kiếm trận rơi. Diệp Thông Huyền không biết lúc nào từ nơi hẻo lánh bên trong giết ra, trực tiếp để Kim Nguyên kiếm sắp xếp thành trận, hướng phía hầu vương chém giết mà đi. Hầu vương phía sau lưng đã là máu thịt be bét một mảnh, căn bản không kịp làm ra tiến một bước phản ứng, Diệp Thông Huyền công kích lại đến, lần này nó coi như vô kế khả thi, một con đường chết. Chương 435. Hầu Nhi tiểu chương 435, Hầu Nhi tiểu cái này xem ra rất cường hãn hầu vương, cuối cùng vẫn là chết tại Diệp Thông Huyền trong tay khôi lỗi cùng Kim Nguyên kiếm trận thủ hạ. Lần này đánh giết hầu vương, Diệp Thông Huyền những khôi lỗi kia lập công lớn, nếu như không phải kia mấy cái khôi lỗi ngăn chặn hầu vương trước tiến vào bộ pháp, để hầu vương phía sau lưng thụ thương, Diệp Thông Huyền muốn đem hầu vương đánh giết, vẫn tương đối khó khăn sự tình. Hầu vương bị đánh giết về sau, theo ở phía sau nước xanh khỉ tất cả đều dừng bước, cường đại hầu vương đều bị Diệp Thông Huyền giết chết, bọn chúng những này còn lại nước xanh khỉ, càng là không có cái gì phần thắng. Diệp Thông Huyền chờ giây lát thời gian, phát hiện đằng sau không có nước xanh khỉ truy đến, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, đi tới hầu vương thi thể chỗ. Hắn có chút khẩn trương nhìn xung quanh, lấy ra một thanh tinh xảo ngắn xảo truy thủ, đem hầu vương đầu mở ra, lập tức, một đoàn hào quang màu bích lục dâng lên, bên trong bao vây lấy năm đấm lớn tiểu nhân một viên yêu đan. Cường hãn sóng linh khí truyền ra, Diệp Thông Huyền đưa tay nhẹ nhàng một nắm. Yêu đan được thu vào trong tay. Đây là Diệp Thông Huyền thu hoạch yêu khí nồng nặc nhất một viên yêu đan, mặc dù không phải hoàn chỉnh yêu thú cấp 3, nhưng nước xanh hầu vương thực lực này cũng coi là nửa cái yêu thú cấp 3. Lấy đi yêu đan, Diệp Thông Huyền không có dừng tay, mà là dùng chủy thủ đem hầu vương đầu cắt đi. Làm xong những này, Diệp Thông Huyền lại là đem hầu vương trên thân thứ đáng giá tất cả đều cắt đi, sau này có thể dùng đến trao đổi linh thạch. Bây giờ hầu vương đã chết, Diệp Thông Huyền cần lập tức chạy về sơn cốc, lấy được thiên tuyệt thảo. Dù sao lần này tới mục đích chủ yếu chính là thiên tuyệt thảo cái này gốc linh vật. Nhưng mà ngay tại Diệp Thông Huyền muốn rời khỏi thời điểm, trong túi trữ vật tiểu hồ ly đột nhiên sao động bất an. Diệp Thông Huyền thấy bốn bề vắng lặng, không cần lo lắng cái gì, trực tiếp đem tiểu hồ ly phóng xuất. Lâu như vậy cũng là thời điểm để tiểu gia hỏa ra hít thở không khí. Rơi xuống đất, tiểu hồ ly nhân tính hóa duỗi lưng một cái, xem ra khoảng thời gian này vậy ở trong túi trữ vật cũng là kìm nén đến vất vả. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu hồ ly chính là nhảy lên Diệp Thông Huyền bả vai, giật giật Diệp Thông Huyền góc áo, chỉ phía trước nơi nào có linh vật. Diệp Thông Huyền biết tiểu hồ ly trời sinh đối linh vật có cực mạnh cảm giác, nhìn tiểu hồ ly này vội vàng bộ dáng, hẳn là có giá trị không nhỏ linh vật xuất hiện. Tiểu hồ ly gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Diệp Thông Huyền vươn tay sờ sờ tiểu hồ ly đầu, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền tiến đến nhìn xem. Tiểu hồ ly đại hỉ, lông xù thân thể trực tiếp nằm tại trên tay Diệp Thông Huyền. Diệp Thông Huyền cười khổ một tiếng, loại này đáng yêu yêu thú đưa ra yêu cầu, mình căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt. Diệp Thông Huyền đi theo tiểu hồ ly đằng sau, một người một thú tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới một chỗ rất ẩn nấp sơn động, bên trong truyền ra một trận rất dày đặc khỉ mùi khai, xem ra bên trong ở lại không ít nước xanh khỉ. Nhưng mà tiểu hồ ly toàn bẹn lờ đi những này khỉ mùi khai, gây tiểu nhân thân thể vọt thẳng đi vào, giống như bên trong có tuyệt thế bảo bối đồng dạng. Diệp Thông Huyền bất đắc dĩ đi vào theo, hang động rất rộng lớn, mặc dù cửa hang bị cỏ dại che đậy bắt đầu, nhưng bên trong dung lượng hay là rất rộng lớn. Trong sơn động rất dơ mát, cho người ta một loại rất cảm giác mát mẻ. Một vào động trong huyệt, một trận kỳ dị hương khí chính là truyền đến. Diệp Thông Huyền tâm thần khẽ động, cảm thấy loại này hương khí có chút quen thuộc. Cẩn thận vừa nghe, trong lòng không khỏi đại hỉ, thế mà là hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu thuộc về linh tiểu một loại, tu sĩ cất rượu kỹ nghệ, truy căn tố nguyên, hay là từ những này hầu tử trên thân học được. Nói cách khác, những này hầu tử sản xuất linh tiểu lịch sử so với nhân loại tu sĩ còn muốn dài. Linh hầu cất rượu, mới đầu là vì làm lương thực chứa đựng bắt đầu, về sau phát hiện loại này linh tiểu linh khí rất nồng đậm, có trợ giúp tu luyện, trải qua những này linh hầu đổi tiến vào, mới cuối cùng có như bây giờ chỗ tốt. Vì sản xuất hầu nhi tiểu, những này hầu tử cần hái trăm quả tại một động, hang động lựa chọn cũng cần nhất định điều kiện, nhiệt độ không thể quá cao, cần rất mát mẻ. Về sau, hầu tử muốn dùng yêu khí không ngừng đối với mấy cái này rượu trái cây tiến hành lên men vận hành, như thế mấy chục năm, hầu nhi tiểu mới có thể sinh ra. Loại này thuần chính hầu nhi tiểu có thể thu hoạch được, thực tế là cơ duyên xảo hợp, chân chính hầu nhi tiểu đáng giá ngàn vàng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Thông Huyền vừa nghĩ, vừa đi vào động huyệt chỗ sâu. Quả nhiên không ra Diệp Thông Huyền sở liệu, trong huyệt động đích xác trưng bày hơn 10 cái vỏ rượu, mặc dù những này vỏ rượu xem ra rất đơn sơ, nhưng mà bên trong lại là có rất nồng đậm mùi rượu truyền tới. Tiểu hồ ly trực tiếp mở ra một cái vỏ rượu, từng ngụm uống, chỉ chốc lát sau, một vỏ rượu chính là bị tiểu hồ ly uống một hơi cạn sạch. Mặc dù trọn vẹn uống một vỏ rượu, nhưng tiểu hồ ly thân thể xem ra cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là bước chân bắt đầu trở nên có chút phù phiếm, một bộ say thức dáng vẻ. Diệp Thông Huyền ở một bên nhìn xem có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này tiểu hồ ly thế mà còn là một cái ít rượu quỷ. Hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Diệp Thông Huyền cũng biết tiểu hồ ly thập phần thần bí, không phải hắn có thể phỏng đoán. Đã tiểu hồ ly muốn ăn, để nó vài hũ cũng không sao. Dù sao những năm gần đây, tiểu hồ ly cũng cho hắn mang đến không ít linh vật, những này hầu nhi tiểu liền xem như ban thưởng nó một bộ điểm. Nhưng mà tiểu hồ ly rất lòng tham, tựa hồ muốn tất cả hầu nhi tiểu toàn bộ vào trong bụng. Diệp Thông Huyền thấy tiểu hồ ly khí thế không đúng, Diệp Thông Huyền liền vội vàng đem nó nhấc lên. Bây giờ tiểu hồ ly đã say thước, bất tỉnh nhân sự. Diệp Thông Huyền cười khổ lắc đầu, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trong túi trữ vật. Những này linh tiểu còn thừa lại ước chừng 7 đàn tả hữu, mặc dù bị tiểu hồ ly phong quyền tàn vân ăn hết hơn phân nửa, nhưng còn lại hầu nhi tiểu giá trị cũng không thấp. Đem còn lại hầu nhi tiểu thu sạch giấu đi, Diệp Thông Huyền ngắm nhìn một phía, xác định không có bỏ sót bất kỳ linh vật về sau, vội vàng chạy tới Lệ Sơn ba người vị trí. Hầu Vương rời đi, cũng không có để Lệ Sơn ba người tình huống trở nên càng thêm tốt đẹp bắt đầu. Bởi vì Lệ Sơn đại sát khí bị Hầu Vương trên nửa đường phá hư, căn bản không có đạt tới hiệu quả dự trù, bởi vậy, trong sân cốc hay là có không ít nước xanh khỉ tồn tại. Nguyên bản ba người bọn họ đã chiếm cứ thượng phòng, nhưng mà Hầu Vương tiến hóa về sau, bọn hắn chính là bị hung hãn không sợ chết bầy khỉ cho hạn chế lại. Chi chi kít. Trong sơn cốc tràn ngập liên tiếp khỉ tiếng kêu, từng con nước xanh khỉ không ngừng mà cùng Lệ Sơn bọn người chiến đấu, ngoại vi nước xanh khỉ cũng nắm lên bên người hết thể có thể bắt lại vật, hướng phía Lệ Sơn ba người ném đi. Tại những này bầy khỉ xem ra, nhân loại tu sĩ làm kẻ xâm lược, bọn chúng nếu là không phản kháng, tất nhiên sẽ bị một mẹ hút gọn, bởi vậy, cả đám đều bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Lệ Sư Minh, tình huống có chút không đúng a. Độc Cô giật một đem vung đi nào lên nước xanh khỉ, thần sắc hết sức nghiêm túc. Bọn hắn ngay từ đầu đoán chừng, bầy khỉ số lượng chỉ có chừng 100 chỉ, nhưng là theo chiến đấu xâm nhập, càng ngày càng nhiều hầu tử bắt đầu xuất hiện, bọn hắn đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình trạng. Không có Lệ Sơn như thế quần sát vũ khí, đối với bọn hắn đến nói, muốn tiêu diệt bầy khỉ có chút khó khăn. Chương 436. Thiên Tuyệt Thảo tới tay. Chương 436. Thiên Tuyệt Thảo tới tay đáng chết. Hầu Vương sau khi đột phá, đối bầy khỉ không chế thế mà tăng cường. Lệ Sơn thân hình có chút chật vật, ngữ khí rất tức giận. Bọn hắn không ngờ đến, Hầu Vương trong khoảng thời gian ngắn tiến hành cưỡng ép đột phá, mặc dù không có chân chính yêu thú cấp 3 lợi hại như vậy, lại là có thể đích đích xác xác gia tăng nó đối với bảy khỉ khống chế. Bởi vậy, mặc dù Hầu Vương đã rời đi sơn cốc này, nhưng nó lực ảnh hưởng vẫn còn, bởi vậy, những này nước xanh khỉ trong mắt đều không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, đối mặt Lệ Sơn đám người công kích, từng cơn sóng liên tiếp. Độc Cô Giật nhìn xem chen chúc hậu kỳ ngươi, sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù Diệp Thông Huyền đã đem hết toàn lực đem Hầu Vương hấp dẫn đi, thậm chí mang đi một bộ điểm nước xanh khỉ. Nhưng mà, cùng lúc đó, có càng nhiều nước xanh khỉ từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, trực tiếp đem bọn hắn ba người bao bọc vây quanh. Lệ Sư Minh, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Phong Thanh Giao sắc mặt có chút tái nhợt, liên tiếp không ngừng chiến đấu để nàng đã có chút không chịu được nổi. Nếu không phải dựa vào một cấu nghị lực cưỡng ép chèo chống, nàng khả năng đã sớm đứng không vững. Tình huống không thể lạc quan, chúng ta kiên trì một hồi nữa, nếu như vẫn là không thể đột phá ra ngoài, chúng ta liền lao ra. Cứ như vậy lui ra ngoài, Lệ Sơn hay là không có cam lòng. Nhưng tương tự, cưỡng ép lưu tại cái này bên trong, thương vong cũng sẽ không tiểu. Thanh Giao, ngươi nhìn xem sư đệ một chút, hắn đừng ra sự tình. Lệ Sơn mở miệng dặn dò. Hiện tại cục diện có chút hỗn loạn, nếu là Độc Cô Giật chống đỡ không nổi, rơi vào bầy khỉ bên trong, vô cùng có khả năng bị phẫn nộ bầy khỉ xé nát, đến lúc đó ngay cả một cái toàn thây đều lưu không xuống. Phong Thanh Giao đáp ứng nhẹ gật đầu, nghiêng người lập tức đứng tại Độc Cô Giật bên cạnh, trợ giúp hắn đánh giết nhào tới nước xanh khỉ. Nếu không phải Diệp Thông Huyền có đảm lượng đem Hầu Vương đẩy ra, hiện tại tình trạng sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, hôm nay các vị ở tại đây đều là thai kiếp khó thoát. Đơn độc đi ra Diệp Thông Huyền, hiện tại đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Đi. Lệ Sơn hét lớn một tiếng, mắt thấy công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn quyết định thật nhanh, liền muốn dẫn người rút khỏi tại cái này khu vực. Đón lấy, hắn chính là tế ra một thanh trường đao, ánh mắt nháy mắt trở nên lăng lệ, toàn thân linh khí bộc phát, trường đao bay múa, một ngựa đi đầu giết vào bầy khỉ bên trong. Đao quang trùng điệp, ngạnh sinh sinh từ bầy khỉ bên trong giết ra một con đường máu. Phong Thanh Giao thấy thế, lập tức lôi kéo Độc Cô Giật theo thật sát Lệ Sơn đằng sau. Lúc này hai người cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu động thủ thanh lý bên cạnh cùng sau lưng nước xanh khỉ. Phanh phanh phanh. Lệ Sơn mặc dù dũng mãnh, nhưng loại trạng thái này chú định không có khả năng cầm tiếp theo quá lâu, bất quá là chưa tới một khắc đồng hồ. Trên dưới bay múa đao quang chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, trước mọi người tiến vào tốc độ bắt đầu trở nên chậm rất nhiều. Bởi vì nước xanh khỉ số lượng kéo dài không dứt, ba người không có đi ra khỏi bao xa, đã nửa bước khó đi. Hô trướng. Lệ Sơn cầm đao một tay lấy một con sông lên nước xanh khỉ chém thành hai khúc, mắng thầm. Nhưng mà, không chờ hắn thở một cái, lập tức có càng nhiều nước xanh khỉ nhào lên. Nhìn thấy hiện tại tràng cảnh này, Lệ Sơn hai mắt lộ ra một tia tuyệt vọng thân sắc, hẳn là mình liền muốn táng sinh ở tòa này không biết tên hòn đảo phía trên, bị những này hầu tử phân thây. Đối mặt kết cục như vậy, Lệ Sơn khẳng định là không nguyện ý, trong lòng mặc dù mọi loại lo lắng, nhưng cũng không thể tránh được, thực lực thực tế là chống đỡ không nổi. Không chỉ có là Lệ Sơn, Phong Thanh Giao giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng thân sắc, tình huống này căn bản không có khả năng đột phá ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Lịch Sơn ba người cắn răng kiên trì thời điểm, bầy khỉ bên trong bắt đầu tao loạn, phát ra từng đợt kinh khiếu thanh âm, mà lại, từ những này tạp nhạp thanh âm bên trong, có thể nghe tới sợ hãi thật sâu. Lịch Sơn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đột nhiên xuất hiện bối rối để hắn một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót, trường đao trong tay cũng biến thành bén nhọn hơn bắt đầu. Đó lấy, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra, chỉ thấy người này một mực đứng ở giữa không trung, quan sát toàn bộ bầy khỉ. Là Diệp đại ca. Nhìn thấy Diệp Thông Huyền thân ảnh, Độc Cô Giật lập tức kinh hỉ bắt đầu, dù sao hắn có thể xuất hiện tại cái này bên trong, liền chứng minh hắn tối thiểu nhất không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Đây đối với Độc Cô Giật đến nói, chính là một cái rất tốt tin tức. Đó là cái gì? Phong Thanh Giao có chút hiếu kỳ chỉ vào Diệp Thông Huyền trong tay dẫn theo đồ vật, chính là cái này thần bí cực đại vật, để một đám bầy khỉ hết sức e ngại. Diệp Thông Huyền đột nhiên nắm tay một dương, cái kia vật chính là ở giữa không trung quay tròn chuyển một vòng tròn, thẳng tắp tại không trung rơi xuống. Đối với cái này hình tròn vật phẩm, bầy khỉ rất hoảng sợ, toàn bộ tứ tán ra, sợ sẽ trêu chọc đến cái gì. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Độc Cô Giật có chút sững sờ, tập trung nhìn vào, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, là Hầu Vương đầu. Diệp đạo hưu đem Hầu Vương đánh giết. Cái gì? Phong Thanh Giao rất giật mình chi hơn, còn có một số không tin. Đợi đến nàng hoàn toàn xác nhận Hầu Vương đầu về sau, nàng mới như chút được gánh nặng, kể từ đó, nhóm người mình lây. Nhưng cho dù là giải quyết triệt đề, coi như chứng thực Diệp Thông Huyền lợi hại, nhưng Phong Thanh Giao ba người hay là từng cái đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Thông Huyền, đến tuột cùng là thế nào làm được? Nhưng mà, giữa không trung Diệp Thông Huyền cũng mặc kệ ba người bọn họ đang suy nghĩ gì, tại ném ra Hầu Vương đầu về sau, ngắm nhìn chung quanh một chút, những cái kia nước xanh khỉ căn bản không dám nhìn thẳng Diệp Thông Huyền con mắt, sợ hãi kêu lấy trực tiếp chạy trốn. Chẳng qua là một nháy mắt công phu, trong sơn cốc nước xanh khỉ đã chạy ra ngoài hơn phân nửa. Còn lại nước xanh khỉ bên trong, có chút còn tại ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn cho Hầu Vương báo thù. Đối với dạng này không biết trời cao đất rộng nước xanh khỉ, Diệp Thông Huyền trực tiếp chém giết, không cho bất kỳ lý do gì. Diệp Thông Huyền sát phạt quả đoán, để nước xanh khỉ thiết thiết thực thực lĩnh giáo qua, tự nhiên là không dám ngỗ nghịch Diệp Thông Huyền ý tứ, còn lại bầy khỉ tự sụp đổ, Diệp Thông Huyền xem ra không cần tốn nhiều sức, liền đem tất cả nước xanh khỉ trực tiếp bắt lui. Lệ Sơn thấy thế, đại hỉ, lập tức chạy tới vô vô Diệp Thông Huyền bả vai. Không ngờ rằng Diệp Thông Huyền hiện tại thể hư lợi hại, bị Lệ Sơn như thế vỗ, kém chút ngã xuống. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Độc Cô Giật mở miệng dò hỏi. Không ngại sự tình, chỉ là linh khí tiêu hao quá nhiều, tính dưỡng một hồi liền tốt. Diệp Thông Huyền khoát khoát tay, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà, Ba người khác đều là dùng ánh mắt nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Diệp Thông Huyền, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra hoa gì tới. Các ngươi không cần hỏi, ta lần này đánh giết Hầu Vương cũng là cơ duyên xảo hợp, vận khí tốt chút thôi. Diệp Thông Huyền vừa cười vừa nói, thấy Diệp Thông Huyền cũng không muốn giải thích chuyện này, Lệ Sơn không hỏi nữa đi, mà là từ trong túi chứa vật đem tất cả Thiên Tuyệt Thảo đem ra. Ngắt lấy Thiên Tuyệt Thảo hành động tại Diệp Thông Huyền dẫn ra Hầu Vương thời điểm liền bắt đầu, chỉ là đằng sau bầy khỉ không ngừng biến nhiều, bọn hắn ngắt lấy làm việc mới bị ép đình chỉ. Lần này Thiên Tuyệt Thảo nói ít cũng có mấy chục gốc dựa theo đáng tiền phân phối, Diệp Thông Huyền cũng có thể phân đến 7-8 gốc Thiên Tuyệt Thảo. Lần này quả nhiên là kiếm lợi. Diệp Thông Huyền trong lòng âm thầm tính toán. Chương 437. Bế quan đột phá. Chương 437. Bế quan đột phá. Lần này nguyên bản Diệp Thông Huyền dự định là đạt được Thiên Tuyệt Thảo, không nghĩ tới có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, kiếm đầy buồn đầy bát, bây giờ trên người hắn linh vật, cho dù là tử phụ tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, tại được chia một chút Thiên Tuyệt Thảo về sau, Diệp Thông Huyền chính là có rời đi Viễn Tinh Thành, tìm kiếm một chỗ yên lặng địa phương tiến hành tử phụ đột phá dự định. Rời đi Diệp gia cũng có đoạn thời gian, lần này đột phá tử phủ về sau, cũng là thời điểm trở về xem thật kỹ một chút. Không biết tại hắn rời đi khoảng thời gian này bên trong, Diệp gia xảy ra chuyện gì tang biến hóa. Cho dù Lăng trưởng lão đối Diệp gia xuất thủ, có Diệp Vinh trung tử phủ tu vi làm lợi tẩy, tăng thêm Ngô Hoài đám người giúp đỡ, chống cự Lăng trưởng lão không khó lắm. Nhưng mà, muốn triệt để từ Lăng trưởng lão trên thân chiếm cứ một chút ưu thế, là Diệp gia trước mắt làm không được. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Thông Huyền chính là hướng Độc Cô Giật bọn người cáo biệt, hắn tùy tiện tìm cái lý do, thoát ly cùng Độc Cô Giật đội ngũ, để bọn hắn đi đầu về Viễn Tinh Thành. Diệp Thông Huyền dự định là ngay tại cái này bên trong tiến hành bế quan đột phá tương quan công việc, dù sao hiện tại hắn trên thân linh vật thực tế là nhiều lắm, là thời điểm hảo hảo tiêu hóa một chút. Còn nữa nói đến, hiện tại thực lực này, mang theo nhiều như vậy linh vật chạy khắp nơi, cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lệ Sơn bọn người thấy Diệp Thông Huyền chủ ý đã định, không tốt ép buộc hắn, chỉ có thể xin cáo từ trước. Diệp Thông Huyền hết sức cẩn thận, Lệ Sơn bọn người rời đi hơn một tháng về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu chuẩn bị tấn thăng tử phụ tương quan công việc. Phát hiện Hầu Nhi tiểu động phủ rất ẩn nấp, Diệp Thông Huyền dự định ngay tại kia bên trong tiến hành tử phụ đột phá. Không đủ trước đó, hắn phải thật tốt đem bên trong quét dọn một phen, dù sao bên trong khỉ mùi khai thực tế là quá mức nồng hậu dày đặc. Bất quá, Diệp Thông Huyền dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, quét dọn một cái động phủ hay là rất sự tình đơn giản, bất quá là mấy lần hô hấp công phu, bên trong khỉ mùi khai liền quét sạch xanh xanh. Đem tất cả công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Diệp Thông Huyền nằm tại sơn động chính là phản bên trên toàn diện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau khi tỉnh lại, Diệp Thông Huyền tại giản dị hang động bốn phía tản bộ một chút, cũng coi là làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. Sơn động vị trí chỗ ở rất bí ẩn, tăng thêm Diệp Thông Huyền phòng hộ làm việc làm rất đúng chỗ, không có bất kỳ cái gì linh khí tiết ra ngoài ra, cho dù là có tu sĩ tại cái này bên trong đặt chân, cũng rất khó phát hiện có tu sĩ tại cái này bên trong tấn thăng tử phủ. Bất quá, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Diệp Thông Huyền hay là ở trung quanh bố trí đại lượng dự cảnh cùng phòng hộ trận pháp. Cũng may cái này bên trong là Thiên Huyền Hải tương đối vắng vẻ địa phương, lúc bình thường cũng không có cái gì tu sĩ cùng động vật biển đến nơi này. Tại chuẩn bị mọi chuyện về sau, Diệp Thông Huyền tiến vào trong động phủ, bắt đầu chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Ở xung quanh hắn, có một cái nho nhỏ tụ linh trận ngay tại ngưng tụ xung quanh linh khí. Trong góc, Diệp Thông Huyền cất đặt không ít linh vật, toàn bộ trong huyệt động linh khí rất nồng đậm, mặc dù diện tích không lớn, nhưng trong đó linh khí mức độ đậm đặc thậm chí không thua gì ba giai linh mạch. Nhưng tương tự, duy trì dạng này linh khí là rất tiêu hao linh thạch, Diệp Thông Huyền còn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng cũng tiêu hao không ít linh thạch trung phẩm. Mắt thấy số lượng phong phú linh thạch từng cái ảm đạm xuống, Diệp Thông Huyền khẽ miệng hơi nhíu, tu sĩ tu luyện, thật sự là một cái linh vật hang không đáy. Nhưng mà, Diệp Thông Huyền trước mắt khẩn yếu nhất chính là tấn thăng tử phủ, đối với linh vật tiêu hao cũng là hay là thứ yếu sự tình. Động một chút cơ bản thanh lý hắn giao cho còn lại khối lỗi, bởi vậy, Diệp Thông Huyền ngược lại không dùng nhọc lòng vật gì khác. Nguyên bản theo lý mà nói, Diệp Thông Huyền tấn thăng tử phủ hay là cần một chút đan dược tiến hành phụ trợ, nhưng hắn hiện tại trên tay có đầy đủ linh vật cùng tử linh thủy, đột phá tử phủ hay là có rất lớn nắm chắc. Ăn vào một viên đan dược về sau, Diệp Thông Huyền liền chậm rãi nhắm hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong. Về sau thời gian bên trong, trừ định thời gian liên lạc một chút động khối lỗi bên ngoài, còn lại thời gian, Diệp Thông Huyền đều đang tiến hành cổ tu. Động linh khí rất nồng đậm, bởi vậy, ở bên cạnh tiểu huyệt động bên trong, Diệp Thông Huyền chuyên môn trồng một chút linh dược. Đang tu luyện khoảng cách thời gian, Diệp Thông Huyền chỉ huy khôi lỗi đối linh dược tiến hành đơn giản quản lý, chờ hắn bế quan về sau, cũng có thể được một chút linh dược. Thời gian đang tu luyện quá trình bên trong trôi qua hết sức nhanh chóng, một lúc sau, Diệp Thông Huyền liền toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Năm qua năm trong tu luyện, rất buồn tẻ, Diệp Thông Huyền bình cảnh tựa hồ cũng không có buông lòng dấu hiệu. Nhưng mà, Diệp Thông Huyền tấn thăng tử phủ ý nguyện hay là rất mãnh liệt, không có nửa điểm cải biến. Thời gian một năm, thoáng một cái đã qua, cửa huyệt động đã bắt đầu mọc ra tốt hơn cỏ dại. Thời gian 5 năm, vội vàng mà qua, cổng cỏ dại đã dài đến hơn một xích, thậm chí ẩn ẩn đem hang động đại môn cho che đậy bắt đầu. 10 năm thời gian trôi qua, hang động đại môn đóng chặt, vẫn là không có bất luận cái gì mở ra dấu hiệu. Thời gian qua mau, ngày tháng trôi đưa. Hơn 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày nào đó, Diệp Thông Huyền trên hang động không đột nhiên mây đen ép đi qua, cho người ta một loại rất cảm giác bị đè nén, giữa thiên địa đột nhiên biến hóa, linh khí trở nên táo động. Toàn bộ trên đảo nhỏ linh khí bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, về sau toàn bộ hướng phía Diệp Thông Huyền động phủ tụ lại quá khứ, đồng thời hình thành một cái mắt trần có thể thấy cực đại vòng xoáy linh khí. Rất nhiều nguyên bản nghỉ lại ở trên đảo yêu thú đều rất sợ hãi, không biết hòn đảo lên tới ngọn nguồn là ai muốn tiến hành đột phá. Bọn chúng bị dọa đến nhao nhao xuống nước, xa xa hướng phía hòn đảo bên trên nhìn quanh, dù sao dạng này kỳ cảnh không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Không biết là người phương nào ở đây tấn thăng. Trung quanh đại đại nho nhỏ yêu thú trong lòng đều là dâng lên dạng này một cái nghi vấn. Diệp Thông Huyền tấn thăng dị tượng cho dù ở ngoài 100 dặm cũng có thể nhìn rõ ràng, cái này to như vậy tiên huyền hải, hay là có tu sĩ nhìn thấy loại này kỳ cảnh. Đại bộ phận điểm nhìn thấy dạng này cảnh tượng tu sĩ đều có chút sửng sở, biểu hiện trên mặt khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Ở trong đó, có đố kỵ, mê mang, đương nhiên, càng nhiều hay là lộ ra rất thần sắc hâm mộ. Dù sao đây chính là hàng thật giá thật tử phủ đột phá, đại bộ phận điểm tu sĩ đời này đều có thể không gặp được. Tại Thiên Huyền Hải Bạch bên trong có hơn địa phương, mặc dù có một bộ điểm tu sĩ không nhìn thấy Diệp Thông Huyền tấn thăng tử phủ dị tượng, nhưng dù sao có cường đại thần thức có thể cảm nhận được cái này một mảnh địa khu linh khí dị động. Bộ này điểm tu sĩ chỉ là hướng phía Diệp Thông Huyền chỗ địa khu nhìn thoáng qua, không có làm ra càng nhiều động tác. Dù sao hiện tại còn không biết Diệp Thông Huyền là địch hay bạn, cứ như vậy tùy tiện hiếu kỳ tiến về, nói không chừng sẽ chọc cho phải Diệp Thông Huyền không cao hứng. Chủ động cùng tử phủ tu sĩ trở mặt, không có người tu sĩ nào sẽ là ngu xuẩn như vậy quyết định. Dù sao thực lực đến cấp độ này, tình nguyện có nhiều vài bằng hữu, cũng tình nguyện ít một chút địch nhân. Bởi vậy, đối với Diệp Thông Huyền đột phá, bọn hắn đều là khai thác yên lặng theo dõi kỳ biến quyết sách. Chương 438. Tử phủ cùng trúc cơ khác nhau chương 438, tử phủ cùng trúc cơ khác nhau không biết qua bao lâu, đóng chặt hang động đại môn cuối cùng là mở ra, nặng nề cho bụi lập tức tràn ngập ra, một hồi lâu mới cuối cùng là toàn bộ ngưng xuống. Phía ngoài ánh mặt trời chiếu sáng vào động trong phủ, một cái tóc thai bù xù, râu ria rối tung người đi ra, người này nhìn không ra bất kỳ tuổi tác, nhưng từ bên mông linh khí đến xem, thực lực không thể khinh thường. Có lẽ là quá lâu không có nhìn thấy ánh nắng nguyên nhân, Diệp Thông Huyền nheo mắt lại, một hồi lâu mới rốt cục thích ứng ngoại bộ hoàn cảnh. Diệp Thông Huyền duỗi cái thật dài lưng mỏi, biểu lộ rất vui lòng, trên mặt lộ ra rất thoải mái thần sắc, cuối cùng là tự phụ tu vi. Cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt linh khí, một cỗ tự tin chi khí tự nhiên sinh ra, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm hồ khiếu. Dơ giấy bẩn thỉu tóc ở giữa lộ ra đã lâu mỉm cười, khoảng thời gian này qua đi, áp lực của hắn cuối cùng là tiểu rất nhiều. Bây giờ có tử phụ tu vi, cũng coi là có một bộ điểm năng lực tự bảo vệ mình, tiểu hồ ly cũng có thể khỏi phải mỗi ngày đợi tại trong túi chữ vật, sợ hãi bị người khác ngấp nghé. Tiểu gia hỏa, ngươi sau này coi như khỏi phải một mực dạng này trốn trốn tránh tránh, về sau đi theo ta ăn ngon uống say. Diệp Thông Huyền nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hồ ly lông xù đầu, nói. Tiểu hồ ly từ lần trước hấp thu hầu nhi tiểu về sau, vẫn luôn đang ngủ say bên trong, thẳng đến gần nhất khoảng thời gian này mới tỉnh hồn lại. Bất quá, tiểu hồ ly thân hình mặc dù không có lớn lên bao nhiêu, nhưng là có thể cảm nhận được, nó thể nội ẩn ẩn có yêu thú cấp 3 năng lực. Ngươi vật nhỏ này, an ta không ít linh vật, lúc nào mới có thể một mình đảm đương một phía, không còn ăn uống chùa. Diệp Thông Huyền lau lau tiểu hồ ly, có chút tự rêu nói. Từ khi tiểu hồ ly cùng hắn đến nay, ăn ngon uống sướng liền không có ngừng qua, nhưng là một mực không nhìn thấy tiểu hồ ly có thực lực tăng trưởng dấu hiệu. Cái này khiến hắn có chút thì đau. Tiểu hồ ly tựa hồ là nghe rõ Diệp Thông Huyền trong miệng oán khí, bất mãn hướng về phía Diệp Thông Huyền tại nhe răng trợn mắt. Đùa ngươi chơi đâu? Diệp Thông Huyền liên tục khoát tay. Tiểu hồ ly tốc độ, hắn nhưng là lãnh giáo qua, cho dù là lấy trước mắt hắn thực lực, cũng rất khó tại phương diện tốc độ hoàn toàn chế phục nó. Trở thành tử phủ về sau, cuối cùng là tại toàn bộ trong đại lục có một chỗ cắm rủi, nói chuyện cũng thay đổi rất có quyền nói chuyện. Thậm chí nói, Diệp Thông Huyền mặc dù muốn thành lập một cái thế lực cũng hoàn toàn là có thể. Chỉ cần Diệp Thông Huyền có cái ý này đồ, tự nhiên có không ít trúc cơ tu vi bái hắn làm thầy. Nhưng mà, loại này dựa vào lợi ích dựng bắt đầu thế lực, cùng Diệp Thông Huyền thất thế thời điểm, cũng chính là sụp đổ thời điểm. Nhưng là, có liên hệ máu mủ làm giữ gìn, dạng này thế lực, liên hệ thì càng thêm vững chắc một chút. Cùng trúc cơ tu sĩ so sánh, tử phụ tu sĩ địa vị tăng lên rất nhiều nơi đối với tử phụ tu sĩ có càng nhiều ưu đãi. Liên lấy Viễn Tinh Thành đến nói, tử phụ tu sĩ tại Linh Thánh Sơn là có thể tự do tu luyện, không thu lấy linh thạch. Trúc cơ tu sĩ cùng tử phụ tu sĩ chênh lệch vô cùng lớn, trước đó Hầu Vương miễn cưỡng xem như nửa cái tử phụ tu sĩ, dù vậy, muốn đem Hầu Vương đánh giết, cũng hao phí hắn không ít tinh lực. Nếu không phải vận khí tốt một chút, đánh bại Hầu Vương cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, như muốn đánh giết, càng là si tầm vọng tưởng. Đứng ở nguyên địa, đón hơi ở mức mặn gió biển, Diệp Thông Huyền đột nhiên đưa tay trái ra, về sau đột nhiên một nắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử sắc linh khí đột nhiên hiện lên ở Diệp Thông Huyền tay trái phía trên. Chỉ một thoáng, Diệp Thông Huyền vân nửa bên trái rất nhanh liền bị tử sắc linh khí toàn bộ bao trùm lên tới. Về sau, Diệp Thông Huyền đưa tay phải ra, lôi quang hiện lên, một trận đôm đốp rung động, lôi quang như ẩn như hiện, tiếng sấm vang rền. Diệp Thông Huyền cái này thân linh khí, không chỉ là dùng để trang trí, đối với hắn tốc độ cùng công kích có một ít tại tăng phúc tác dụng, bất quá dù sao cũng không phải là kim đan kỳ, những này tăng phúc không phải rất rõ ràng. Mặc dù loại này tăng phúc không phải rất rõ ràng, nhưng đánh vào thị giác lực thập phần cường đại, đối với cấp thấp tu sĩ, nhất là phàm nhân mà nói, có rất rung động thị giác hiệu quả. Từ phủ về sau, Diệp Thông Huyền thân thể cũng là đạt được tăng lên cực lớn, hắn hổ hổ sinh phong nhanh chóng đánh ra mấy quyền, thậm chí đều không có xen lẫn bất kỳ linh khí, vẫn có thể nghe tới bén nhọn âm thanh xé gió. Thương phấn phía dưới Diệp Thông Huyền căn bản không có tâm tư đi chỉnh lý mình rối bời tóc, không kịp chờ đợi bắt đầu vận hành thể nội linh khí. Theo linh khí ở trong cơ thể mình chảy xuôi, Diệp Thông Huyền có thể loáng thoáng cảm nhận được ngoại giới trong không khí, vậy mà ẩn ẩn có hỏa thuộc tính linh khí tồn tại. Giữa thiên địa linh khí, phần lớn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, chỉ có đến một chút đặc biệt địa phương mới có cái khác thuộc tính linh khí xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì, năm thuộc tính linh khí tu sĩ dễ dàng hơn tu luyện nguyên nhân. dù sao bọn hắn có thể từ thiên địa ở giữa đạt được rất tốt tầm bổ. Đương nhiên, đối với một chút thế lực lớn đến nói, những này đều không phải hạn chế tu sĩ tu luyện khó khăn, chỉ có những tán tu kia cùng thế lực nhỏ tu sĩ mới có thể bị loại điều kiện này chế ước. Chỉ là vận hành một chu thiên, Diệp Thông Huyền chính là có thể cảm nhận được giữa thiên địa không ít hỏa thuộc tính linh khí tiến vào thân thể của hắn. Cho dù đối với hắn hiện tại đến nói, điểm này linh khí cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là năng lực này đối với tu luyện về sau rất có ích lợi. Thiên địa linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng là thắng ở không có bất kỳ cái gì ô nhiễm, cũng là tu sĩ tu luyện đột phá tài liệu tốt. Nhất là đến tu sĩ tới gần đột phá khẩn yếu con đầu, thiên địa linh khí liền lộ ra rất là trọng yếu. Hiện tại Diệp Thông Huyền đã đến tử phủ cảnh giới, khoảng cách rời đi Diệp gia cũng có một đoạn thời gian rất dài, hiện tại cũng là thời điểm trở lại Diệp gia giải quyết Lăng trưởng lao sự tình. Nếu như Diệp Thông Huyền lấy thực lực bây giờ trở lại Diệp gia, như vậy Diệp gia song tử phủ, đối phó một cái Lăng trưởng lão không nói thức tha có hơn, nhưng chắc chắn sẽ không bị động như thế. Tinh Hải quận hay là quá tiểu, lần này Diệp Thông Huyền tiến về Thiên Huyền Hải, kiến thức đến bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, một cái nho nhỏ Tinh Hải quận đã cho không giới hắn. Dù vậy, Diệp Thông Huyền vẫn là phải về Diệp gia, chính yếu nhất chính là muốn giúp Diệp gia giải quyết Lăng trưởng lão cái này lớn nhất chướng ngại. "Tốt, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta liền về Diệp gia." Diệp Thông Huyền cao hứng lẩm bẩm. Tiểu hồ ly tựa hồ cũng nghe hiểu nhân ngôn, hưng phấn gọi một tiếng. Lần này về Diệp gia, khỏi phải giống trước đó như vậy, dựa vào mình linh chu trở về, dạng này không chỉ có rất hao phí thời gian, còn muốn hao phí đại lượng linh khí, trong đó khẳng định là muốn tiến hành chỉnh đốn. Diệp Thông Huyền dự định là vận dụng truyền tống trận, đem mình truyền tống đến khoảng cách Tinh Hải quận gần nhất một cái điểm truyền tống, về sau lại trở lại Diệp gia. Từ biệt nhiều năm, nghĩ đến lập tức liền có thể trở lại Diệp gia, Diệp Thông Huyền trong lòng thậm chí hơi khẩn trương lên, hắn không biết, những năm gần đây, Diệp gia đến cùng phát triển đến tình huống như thế nào. Tại hắn rời đi thời điểm, Diệp Thông Hoa đã là trúc cơ tu vi, hiện tại, đoán chừng đã là trúc cơ trung kỳ, cũng coi là có thể nâng lên Diệp gia một bộ điểm trách nhiệm. Cái gọi là gần hương tình càng e sợ, không ngoài như vậy. Chương 439. Tiểu Hồ Ly, Hồ tộc công chúa. Chương 439. Tiểu Hồ Ly, Hồ tộc công chúa. Trên đường trở về, Diệp Thông Huyền cũng không có che lấp mình nửa điểm tu vi, Tiểu Hồ Ly cũng không có giống trước đó như thế che che lấp lấp, một mực giấu ở trong túi trữ vật. Cái này khiến Tiểu Hồ Ly hết sức cao hứng, trên đường đi tựa ở Diệp Thông Huyền trên bờ bay, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Bởi vì truyền tống trận nguyên nhân, Diệp Thông Huyền khoảng cách Tinh Hải quận đã không tính rất xa, đến cái này bên trong, vừa vặn hắn dự định ở chung quanh mua một chút linh vật, cũng có thể thừa cơ hội này đem mình tại Thiên Huyền Hải lấy được một chút không dùng được linh vật buôn bán ra ngoài. Có tử phủ tu sĩ tầng này thân phận, cùng phòng đấu giá giao dịch, hắn ngược lại không dùng lo lắng xuất hiện cửa hàng lớn lấn khách hiện tượng. Dù sao đến tử phủ cái này tu vi, đã không có cái gì không có mắt người vô duyên vô cớ trêu chọc hắn. Diệp Thông Huyền tướng mạo rất tuấn tú, dáng người rất cân xứng, cho người ta một loại an tâm cảm giác, toàn thân trên dưới bởi vì tu vi tăng lên, tản mát ra một trận nhàn nhạt khí thế xuất trận. Phòng đấu giá nhân viên công tác đều bị Diệp Thông Huyền khí chất hấp dẫn, một cách tự nhiên trở thành nhân vật tiêu điểm. Diệp Thông Huyền luôn luôn thừa hành điệu thấp làm việc, để tránh cây to đón gió, rất dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết, bởi vậy, tại cùng phòng đấu giá quá trình giao dịch bên trong, Diệp Thông Huyền đều tận lực ít nói chuyện, để tránh bại lộ quá nhiều đồ vật. Nhưng mà, vô luận Diệp Thông Huyền làm sao cẩn thận, mình còn là bị người cho để mắt tới. Rời đi phòng đấu giá Diệp Thông Huyền còn không biết, mình đã bị một cái thần bí tu sĩ cho để mắt tới, giờ phút này chính theo đuôi ở phía sau hắn, tùy thời mà động. Ngươi làm sao rồi? Diệp Thông Huyền đứng tại linh chu phía trên, quay đầu nhìn một chút bên người có chút dao động bất an tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tựa hồ không có nghe được Diệp Thông Huyền lời nói, như cũng bất an tại Diệp Thông Huyền trên thân đi tới đi lui, khuôn mặt rất lo lắng. Có phải là đói rồi? Nói, Diệp Thông Huyền chính là xuất ra chứa tử linh thủy bình nhỏ, hướng phía tiểu hồ ly cơ cơ. Theo lý mà nói, tiểu hồ ly nhìn thấy mình thích nhất tử linh thủy, hẳn là không rời nổi bước chân mới đúng, nào biết được hôm nay rất khác thường, đối tử linh thủy căn bản hờ hững. Ngay tại Diệp Thông Huyền hồ nghi thời điểm, một trận tim đập nhanh cảm giác đột nhiên xuất hiện, Diệp Thông Huyền vô ý thức hướng về sau nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người nào theo bọn hắn. Sau lưng không khí đột nhiên bắt đầu bặm bẹo, đó lấy, một đạo thon thả thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Người tới mạng che mặt, tóc dài phất phới, là cái nữ tu không thể nghi ngờ. Diệp Thông Huyền trong lòng rất nghi hoặc, căn bản cũng không có người này ấn tượng, còn nữa nói đến, từ khi mình đột phá trở thành tử phụ về sau, từ trước đến nay không có trêu chọc người khác, sẽ không có cửu gia tìm tới cửa mới đúng. Không biết vị đạo hữu này đi theo Diệp Mỗ đằng sau là có ý gì. Diệp Thông Huyền hỏi dò, một cái tay lại là vớt ve bên hông túi chứa vật, rất có một lời không hợp liền muốn ý xuất thủ. Mặc dù bị mạng che mặt bảng, nhưng Diệp Thông Huyền còn có thể cảm nhận được dưới khăn che mặt cặp mắt kia căn bản cũng không có đặt ở Diệp Thông Huyền trên thân, mà là chăm chú nhìn hắn trên vai trái tiểu hồ ly. Người này một đạo thần thức trực tiếp đánh tới, tựa hồ muốn xác nhận cái gì. Diệp Thông Huyền tự nhiên không chịu, còn lấy nhan sắc, hắn là không cho phép bất luận kẻ nào đối tiểu hồ ly có ý nghĩ gì. Nhận thần thức phản phệ về sau, nữ tu kêu lên một tiếng đau đớn, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này vừa mới đột phá tử phụ tiểu tử thần thức cư nhiên như thế cường đại. Tiểu tử đuối, tranh thủ thời gian đem thiên hồ giao ra, nếu không, chúng ta hồ tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tử thanh âm rất lạnh lùng, thậm chí mang theo uy hiếp ý vị. Thiên hồ. Diệp Thông Huyền rất mờ mịt, căn bản không biết người này đang nói cái gì, phát giác được trên vai tiểu hồ ly về sau, Diệp Thông Huyền mới xem như bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu. Tiểu hồ ly này thế mà địa vị không tiểu. Dù vậy, Diệp Thông Huyền cũng không có ý định cứ như vậy tùy tiện đem tiểu hồ ly giao ra. Đối phương rốt cuộc là ai? Thuộc về thế lực nào? Ra sao giáp tâm? Chính mình cũng là không hiểu ra sao, căn bản không thể nào biết được. Cứ như vậy bạch bạch đem tiểu hồ ly đưa ra ngoài, mình khẳng định là không đáp ứng. Ta không biết ngươi nói thiên hồ là có ý gì, còn xin vị đạo hữu này không muốn hung hăng càng quái, tại hạ cũng không phải dễ chê ợ. Diệp Thông Huyền không muốn cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi, trong lời nói rất lạnh lùng. Ngươi thật sự là thật to gan, hồ tộc trong lòng bàn tay tôi bảo, thế mà bị ngươi coi làm sủng vật nuôi lấy. Quả nhiên là cả gan làm loạn. Nữ tử kia hiển nhiên là nổi giận, ngữ khí bất thiện. Ta Diệp Mỗ cũng không phải dọa lớn, chúng ta so tài xem hư thực. Diệp Thông Huyền nói, toàn thân linh khí phun trào, xem ra căn bản không nghĩ lại cùng người này nói nhảm xuống dưới. Tên điên nữ tu càng là không nói nữa, một cỗ trùng thiên yêu khí đột nhiên tràn ngập ra, nhiệt độ trung quanh nháy mắt hạ xuống không ít, trận trận hàn phong nổi lên, trực tiếp đưa nàng tự thân thổi mái tóc bay dương. Tiểu tử, giao ra thiên hồ, nếu không nhận lấy cái chết. Bởi vì vận dụng đại lượng yêu khí nguyên nhân, hồ yêu duy trì không ngừng của mình hình người, hai con hồ thai cùng đôi cáo lộ ra. Một đôi mắt mặc dù bị mạng che mặt che chắn, nhưng cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra có màu đỏ tươi quang mang ở bên trong lấp lánh, ẩn chứa trong đó yêu khí, để Diệp Thông Huyền không dám nhìn thẳng. Diệp Thông Huyền sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới trước mắt tên này nữ tu thế mà là một con thực lực cùng hắn tương xứng yêu thú, lập tức liền muốn móc ra khôi lỗi, dự định thoát đi nơi đây. Dù sao cùng dạng này yêu thú đánh xuống, đối với mình đến nói, trăm hại mà vô một lợi, nhìn yêu thú này tán phát yêu khí ba động, thực lực thậm chí muốn so Diệp Thông Huyền lợi hại hơn một chút. Ngay tại Diệp Thông Huyền dự định lòng bàn chân bôi dầu, định dùng khôi lỗi thú kéo dài một đoạn thời gian thời điểm, dị biến phát sinh. Nguyên bản có chút bối rối đợi tại Diệp Thông Huyền trên vai trái tiểu hồ ly, đột nhiên một cái thọc sâu, ở giữa không trung hóa thành một đạo nổi bật thân ảnh, một tay một chỉ. Một cỗ lực lượng kinh khủng tản ra, thế mà đem không khí rung ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Tuyết trắng thân ảnh xuất hiện một sát na, hồ yêu sắc mặt trở nên trắng bệnh, vội vàng muốn bước ra trở ra, nhưng mà, tiểu hồ ly công kích đã đến trước người, đánh vào trên người nàng. Hồ yêu trên mặt lập tức dâng lên hai đạo không bình thường đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như bị hung hăng đập bóng ra, vội vàng lui về phía sau. Tiểu hồ ly giờ phút này thế mà miệng nói tiếng người, thanh âm rất thanh lãnh, cho người ta một loại di thế độc lập cảm giác. Ngắn ngủi một chữ, tại hồ yêu trong thai, nghe giống như thiên quân, không thua gì bị đánh một kích. Thiên hồ công chúa. Hồ yêu chính là muốn giải thích cái gì, tiểu hồ ly đạm mạc phết một chút, hồ yêu lập tức dọa đến không dám nói lời nào. Thuộc hạ cáo lui. Đó lấy, chính là hóa thành một đạo màu hồng đột quang, rời đi nơi đây. Một bên Diệp Thông Huyền trông thấy một màn này, kinh ngạc nói không ra lời, trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Bất quá, tiểu hồ ly cũng không thể thời gian dài bảo trì hình người trạng thái, chẳng qua là mấy lần hô hấp thời gian, thân hình bắt đầu chậm rãi co lại nhỏ, đó lấy chính là lui trở về trước đó hồ ly hình thái. Biến trở về đi, tiểu hồ ly tựa hồ rất ra rời, liên tiếp đánh mấy cánh áp, ghé vào Diệp Thông Huyền trên vai, ngủ thật say. Chương 440. Trở về nhà chi đồ chương 440, trở về nhà chi đồ Diệp Thông Huyền còn không có từ nhỏ hồ ly biến hóa bên trong tỉnh táo lại, hiện tại hay là ở vào rất vẻ khiếp sợ bên trong. Thiên hồ. Diệp Thông Huyền tâm tư khẽ động, trong đầu giống như nghĩ đến cái gì, chỉ là có cái rất mơ hồ khái niệm, chỉ biết cái này tộc đàn không đơn giản, chuyện cụ thể lại không rõ lắm. Diệp Thông Huyền không có suy nghĩ nhiều, hiện tại hay là nhanh chóng chạy về Diệp gia lại làm thương lượng, chỉ là phát giác được tiểu hồ ly trạng thái không phải rất tốt, Diệp Thông Huyền dự định tại dọc theo đường bên trên sưu tập một chút linh dược, luyện chế thành đan dược, cho tiểu hồ ly bồi bổ thân thể. Cũng may tiểu hồ ly tựa hồ lâm vào ngủ say, không có cho Diệp Thông Huyền tái tạo thành phiền phức. Bất quá, nhìn xem cái này lâm vào ngủ say tiểu gia hỏa, Diệp Thông Huyền trong lòng không khỏi hiện ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Diệp Thông Huyền đuổi tận lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này loại bỏ ra ngoài, cưới linh chu, rời đi nơi đây. Trên đường đi vừa nghỉ, không ngừng thu tập tương quan linh dược, bởi vậy, tại trên đường trở về cũng là chậm trễ không ít thời gian. Tại trong lúc này, Diệp Thông Huyền tham gia không ít đấu giá hội, mua rất nhiều bổ dưỡng linh dược. Dọc theo con đường này, Diệp Thông Huyền cũng coi như trôi qua tương đối nhàn nhã hài lòng, không giống dị vãng như vậy, cả ngày đều tại bóp lấy thời gian tu luyện cùng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, Diệp Thông Huyền trôi qua rất tự tại, cũng coi là hảo hảo hưởng thụ một đêm sinh hoạt. Đang đổi về Diệp gia 2 ngày trước thời gian, Diệp Thông Huyền cuối cùng là đem luyện chế đan dược linh dược cho thu thập đủ mặt, hắn tìm cái tương đối yên lặng địa phương, khai lò vì tiểu hồ ly luyện chế đan dược. Bây giờ Diệp Thông Huyền mặc dù đã là tự phụ tu vi, nhưng là luyện đan thuật còn không có cất cao đến 3 giai thực lực, bởi vậy, dùng chính là 2 lô thai đan lô. Bất quá, những này đối với Diệp Thông Huyền luyện đan đến nói, ảnh hưởng không phải rất lớn, luyện chế đan dược xác suất thành công, bởi vì tu vi đề cao đồng thời cũng đề cao thật lớn. Thiên Hỏa Thành là một cái khoảng cách Tinh Hải quận gần nhất một tòa thành thị lớn, cũng là Diệp Thông Huyền lần này rất về ẩn linh phong phải qua đường. Nguyên bản Diệp Thông Huyền dự định nhất cổ tác khí, trực tiếp vượt qua Thiên Hỏa Thành, trực tiếp trở lại Ẩn Linh Phong, nhưng liên tiếp mấy ngày bôn ba, để tiểu hồ ly rất mệt nhọc. Cho nên, Diệp Thông Huyền dự định tại Thiên Hỏa Thành nghỉ chân một chút. Đồng thời cũng tại cái này bên trong mua sắm một chút linh vật, mang về Diệp gia, dù sao nàng trên người bây giờ linh thạch không ít, mua một chút cơ sở linh vật, tự nhiên là không đáng kể. Diệp Thông Huyền đi bộ nhàn nhã đi tại Thiên Hỏa Thành trên đường cái, trong lúc đó thậm chí không có nhận bất kỳ ngăn cản. Đi vào cửa thành thời điểm, thủ thành tu sĩ cảm nhận được Diệp Thông Huyền thực lực cường đại, không có làm nhiều ngăn cản. Nhưng mà Diệp Thông Huyền có thể cảm nhận được, mình bước vào Thiên Hỏa Thành về sau, một mực có ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Một cái tử phủ tu sĩ tiến vào Thiên Hỏa Thành, thành nội tu sĩ cấp cao không có khả năng không biết, nếu là Diệp Thông Huyền có cái gì ác ý lời nói, Thiên Hỏa Thành rất nhanh có thể làm ra phản ứng. Phát giác được có tu sĩ đang ngó chừng mình, Diệp Thông Huyền không có làm ra cái gì kịch liệt phản ứng, như cũ khí định thần nhàn nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, không có lộ ra bất kỳ địch ý sau lưng cái kia đạo thần thức yên lòng, đi theo Diệp Thông Huyền sau một khoảng thời gian, dần dần tiêu tán. Diệp Thông Huyền lập tức cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm, dù sao bị một đạo thần thức nhìn chăm chú lên, thực tế là để người không quá dễ chịu. Hoa một buổi sáng, Diệp Thông Huyền cũng coi là kiến thức đến Thiên Hỏa Thành phong thổ, lúc này, trùng hợp tại bên đường góc rẽ nhìn thấy một cái người lưu lượng không nhỏ từ lâu. Diệp Thông Huyền tâm thần khẽ động, nhấc chân chính là đi vào. Loại rượu này lâu, nhân vật tam giáo cửu lưu tụ tập, dân gian rất nhiều tình báo, trải qua tòa tiểu lâu này mà truyền bá ra ngoài. Diệp Thông Huyền đến cái này bên trong, ăn cơm ngược lại là tiếp theo, chính yếu nhất chính là muốn dò xét một chút tin tức, nhìn xem mình rời đi Diệp gia khoảng thời gian này, Diệp gia đến tột cùng phát triển thành bộ dạng gì. Diệp Thông Huyền tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, têu lên một bình không tính nồng đậm rượu, điểm lên ba chút thức ăn, tự rót tự uống bắt đầu. Mặt ngoài nhìn lại, Diệp Thông Huyền chỉ là tới đây dùng cơm một cái phổ phổ thông thông khách nhân, nhưng trên thực tế, Diệp Thông Huyền thần thức đã trải rộng ra, cả tòa tiểu lâu nhân viên mọi cử động bị hắn nắm giữ trong tay. Tại dạng này làm trước đó, Diệp Thông Huyền đã âm thầm tìm hiểu qua, trong tiểu lâu, tu vi cao nhất một người tu sĩ bất quá là trúc cơ trung kỳ, chỉ cần không có tử phụ tu sĩ ở đây, Diệp Thông Huyền vận dụng thần trí của mình tiến hành dò xét, cũng không có đối thành nội tu sĩ tạo thành tổn thương, bởi vậy, không có tu sĩ đến đây ngăn cản. Đại lượng phức tạp tin tức tràn vào Diệp Thông Huyền trong óc, Diệp Thông Huyền kẹp lên một hạt củ lạc, có chút hăng hai ăn, đầu bên trong lại là tại cao tốc xử lý những này phức tạp tin tức. Rất nhanh, một bàn ba người đối thoại gây nên Diệp Thông Huyền chú ý ai, các ngươi gần nhất nghe nói Diệp gia sự tình đi. Một người trong đó thần thần bí bí mở miệng hỏi. Không phải liền là sự kiện kia sao, toàn bộ tinh hải quận ai không biết, chỉ là không biết vì cái gì, phát sinh chuyện lớn như vậy, Diệp gia cái kia chắc có thiên phú tiểu bối một mực chậm chạp không chịu ra mặt. Một người khác kẹp một ngụm đồ ăn, hơi nghi hoặc một chút nói. Ai, các ngươi cái này liền không biết, theo ta tin tức đáng tin, Diệp gia cái kia văn bối, có thể là bế quan xuất hiện vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, bây giờ còn tại Diệp gia trong mật thất đâu. Đời cuối cùng gần trước thân thể, nhỏ giọng nói. Ba người cho tới cái này bên trong, Diệp Thông Huyền lòng hiếu kỳ nổi lên, không biết Diệp gia gần nhất chuyện gì xảy ra, thế mà làm cho cả tinh hải quận đều biết. Vậy dạng này vừa đến, Diệp gia coi như treo, nghe nói Lăng trưởng lão chính điều động nhân thủ, muốn tiến công ngẩn Linh Phong. Người kia lắc đầu, có chút đáng tiếc nói. Diệp gia quật khởi rất tấn mãnh, đầu tiên là tộc trưởng đột phá tử phủ, gia tộc vạn bối bên trong lại là xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nhưng mà, Diệp gia quật khởi tựa như là bầu trời lưu tinh, rất nhanh liền tại Lăng trưởng lão chen ép dưới liên tục bại lui, thực lực lớn bức rút lại. Nghĩ cũng biết, tông môn bên trong những trưởng lão kia làm sao có thể để Diệp gia làm lớn, đoạt ích lợi của bọn hắn. Theo ta thấy, Diệp gia suy sụp chính là mấy năm này sự tình. Một người trong đó cảm thán địa nói một câu, kẹp lên một khối thịt mỡ, đặt ở miệng bên trong. Nói ra Diệp Thông Huyền bế quan tẩu hỏa nhập ma người kia, cúi đầu uống một hớp rượu, ngẩng đầu nhìn lên, một cái người trẻ tuổi áo bào đen chính là đứng tại trước người. Người trẻ tuổi trên thân hùng hồn sóng linh khí truyền đến, để chỉ có luyện khí hậu kỳ hắn nuốt ngụm nước bọt, đứng dậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị tiền bối này, xin hỏi ngài có chuyện gì? Diệp gia đến cùng xảy ra chuyện gì, kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Nghe tới Diệp gia thực lực lớn bước rút lại, Diệp Thông Huyền liền biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, gia tộc hẳn là gặp đại phiền toái. Ách, tiểu nhân cũng là tin đồn, chỉ biết Diệp gia tại tộc trưởng ra ngoài chống cự thú triều thời điểm, bản thổ nhận trọng thương. Diệp gia tộc trưởng nghiêm khắc điều tra việc này, cuối cùng phát giác là Lăng trưởng lão âm thầm dở trò, Diệp gia tộc trưởng tự nhiên là muốn đi tìm cái thuyết pháp, chưa từng nghĩ Lăng trưởng lão trực tiếp đem Diệp gia tộc trưởng đả thương, song phương buộc phát một trận xung đột. Diệp gia thực lực không địch lại, rơi hạ phong, địa bàn bị trắng trợn thôn vệ. Người kia nơm nớp lo sợ nói. Diệp Thông Huyền nhướng mày, sắc mặt dần dần âm trầm, đối tu sĩ nói tiếng cảm ơn, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản đứng lên tu sĩ đặt mông ngồi xuống, hai mắt mở mịt, trong miệng lẩm bẩm nói, tử phụ tu sĩ.